Chương 1142, tốc địch chiến chương 1142, tốc địch chiến đồng ngày càng cao treo ở thiên, Hắc Nguyệt trầm luân tại đất. Giản Trường Sinh đứng tại Hắc Nguyệt ánh trăng bên trong, đồng tử bên trong rõ ràng phản chiếu lấy cái kia tẩy luyện bầu trời màu đỏ. Thiên khung rủ xuống thai ách khí tức ngay tại điên cuồng đánh thẳng vào quanh người hắn sát khí thủy triều, thậm chí ngay cả dưới chân Hắc Nguyệt đều lung lay sắp đổ. Sắc mặt của hắn âm trầm như nước. Giản Trường Sinh vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Trần Linh vậy mà đã nắm giữ loại tầng thứ này lực lượng. Nếu như nói tại Trần Linh mở ra hai lần chạm sát trước đó, hắn còn có 7 thành nắm chắc chiến thắng Trần Linh, cái kia nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tỷ số thắng đã chưa tới 1 thành. Giản Trường Sinh tự cho là đã tiến bộ rất nhanh, nhưng ngắn ngủi mấy ngày không gặp, Trần Linh lại vẫn như cũ dẫn trước hắn một bước. Hắn cũng không lùi bước, mà là càng thêm dùng sức nắm chặt chuôi kiếm, nội giận gầm lên một tiếng, sát khí điên cuồng phun trào, giống như là một đạo màu đen lưu quang phóng hướng thiên không. Thiên băng địa liệt to lớn bàn tay, từ phun trào màu đỏ bên trong phát hỏa mà ra, giống như là hạ xuống thần phạt hoành ép hướng Giản Trường Sinh mặt, tại gần đây nghìn lần hình thể trên lệch phía dưới, Giản Trường Sinh nhỏ bé giống như một con run rế. Minh Luân Dạ Vũ bị thôi động đến cực hạn, Giản Trường Sinh một người một kiếm, kéo lấy thật dài sát khí đôi dắt, cứ như vậy cùng bàn tay màu đỏ đụng vào nhau, đến không hết giấy đỏ tại Giản Trường Sinh trước mặt phun trào mặc cho hắn như thế nào chém ra kiếm mang, đều có liên tục không ngừng giấy đỏ bổ sung đi lên. Giản Trường Sinh tinh thần lực điên cuồng tiêu hao, nhưng hắn thân hình vẫn tại một trường này áp bách dưới chậm rãi hạ xuống, đến từ bốn phương tám hướng thai ách khí tức không ngừng kích thích Giản Trường Sinh thể nội sát khí, thời gian dần trôi qua, đôi mắt của hắn lại lần nữa trèo lên một màn màu đen. Giản Trường Sinh có thể rõ ràng cảm nhận được, một cỗ không thuộc về mình cổ lao sát khí, ngay tại sâu trong thân thể ngao ngoe muốn động. Lại nghi khống chế ta, không có cửa đâu. Giản Trường Sinh là kiên quyết sẽ không bỏ rơi bản thân, hắn một bên chống lại lấy đến từ Trần Linh công kích, một bên áp chế thể nội ngao ngoe di động sát khí. Theo Trần Linh thế công càng phát ra tấn mãnh, Giản Trường Sinh mồ hôi trán điên cuồng chảy xuôi. Hắn biết rõ, lại tiếp tục như thế, hắn thua không nghi ngờ. Giản Trường Sinh quyết định chắc chắn, trực tiếp đem lực chú ý nhắm ngay thể nội cổ lao sát khí, đôi mắt bên trong lóe tinh mang. Giản Trường Sinh sẽ không để cho vật kia chiếm cứ ý thức của mình, nhưng đã Trần Linh có thể khống chế hai ách lực lượng, hắn vì cái gì không thể chủ động điều động cái này cổ lao sát khí? Lúc ấy tại Thiên Xu giới vực, hắn đã thành công qua một lần. Nếu như có thể đem cái này cổ lao sát khí biến hóa để cho bản thân sử dụng, hắn nhất định có thể chiến thắng Trần Linh. Nghĩ đến cái này, Giản Trường Sinh không chút do dự, trực tiếp ý đồ điều động thể nội sát khí. Nhưng sau một khắc, cái kia trong vũng bùn mơ hồ bóng người bỗng nhiên hiện lên trong đầu của hắn, vừa mới dẫn dắt mà ra sát khí trong nháy mắt liền loạn, thậm chí ngay cả bám vào tại bên ngoài cơ thể sát khí đều chịu ảnh hưởng, kịch liệt lắc lư. Không được. Giản Trường Sinh trong lòng lộ bộ một tiếng. Điều động cổ lao sát khí không thành, ngược lại tự thân khí tức đỉnh trệ một cái trước mắt, nguyên bản gắn bó Minh Luân Dạ Vũ cùng Vô Gian Địa Ngục lộ ra sơ hở, bị trào lên giấy đỏ xé mở lỗ hổng. Xoẹt xẹt. Sát khí tán loạn, binh bại như núi đổ, Giản Trường Sinh thân hình một giây sau liền bị to lớn bàn tay màu đỏ bao phủ, ở băng theo nhập bên trong lòng đất. Cho dù Giản Trường Sinh đã cố gắng đem tự thân sát khí ảnh hưởng xuống đến thấp nhất, nhưng cùng cấp bậc cao thủ giao chiến, dù là lộ ra một chút kẽ hở, đều đem ảnh hưởng toàn bộ cục diện. Giản Trường Sinh một lần nữa điều động sát khí, một kiếm bổ ra chúng quanh quần quần giấy đỏ, lại vì lúc đã muộn. Theo giấy đỏ tiêu tán, xa xa phế tích bên trong, một cái hất lên hí bảo thân ảnh đã từ hồng vân ở giữa bước ra, bàn tay hắn dùng sức đặt tại đại địa, dây đặc điện quang tại đống lửa hài cốt ở giữa du tẩu. Tái tạo. Chưa hoàn toàn dập tắt đống lửa dư tấn cùng đá vụn, tại Trần Linh dưới bàn tay tái tạo, hóa thành từng cây thon dài bén nhọn hắc côn, gào thét ở giữa lướt qua đại địa, tại Giản Trường Sinh chưa kịp phản ứng thời khắc, liền thật sâu không vào tay, bắt đầu cánh tay cùng đùi. Dư tấn nhập thể, Giản Trường Sinh cảm nhận được tự thân thần đạo lại lần nữa bị quấy rầy, vừa mới tụ lại sát khí lại tán loạn hơn phân nửa. Hắn dùng sức nắm chặt trường kiếm, ken ken bắn ra mặt khác hai thanh bay tới hắc côn, nhưng theo Trần Linh trong tay dao róc xương nhẹ xoáy, Giản Trường Sinh trường kiếm trực tiếp rời tay bay ra. Phốc phốc. Bốn chuôi hắc côn xuyên thấu Giản Trường Sinh tứ chi, đem nó gắt gao đính tại đại địa, phía sau xoay tròn màu đen viên hoàn đều một chút xíu tán loạn biến mất. Thấy cảnh này, xa xa Tôn Bất Miên thở dài một hơi, xem ra thắng bại đã phân. Mơ hồ tàn lửa sau lưng Trần Linh nhảy lên, đến không hết giấy đỏ thu nạp tiến đỏ chót hí bảo phía dưới, Trần Linh hướng bị đóng ở trên mặt đất Giản Trường Sinh, từng bước một tới gần. Hắn nâng lên đầu ngón tay, tại mi tâm của mình chỗ một điểm, sau một lát, một viên gánh chịu lấy một đoạn ký ức đồng tao đạn, bị chậm chạp rút ra. Trần Linh một cái tay khác bàn tay, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một thanh súng lục cổ quay, theo hắn nhẹ nhàng nhoáng một cái, luôn bản bắn ra, đạn nhét vào trong đó về sau, lượn vòng lấy phát ra ken két tiếng vang. Hôn qua súng lục. Trần Linh tay cầm súng lục, đôi mắt phản chiếu lấy Giản Trường Sinh bị đóng ở trên mặt đất thân ảnh, chậm rãi mở miệng, trong cơ thể ngươi lực lượng, xác thực rất có uy hiếp. Nhưng cũng tiếc, ngươi tựa hồ còn không có nắm giữ dùng nó phương pháp. Tùy tiện dùng linh tinh, sẽ chỉ phản tổn thương chính mình. Giản Trường Sinh đã dùng không xuất lực ý, chỉ có thể miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn về phía Trần Linh đi tới phương hướng, không cam lòng, hối hận, bất đắc dĩ, gằn trách. Ánh mắt của hắn vô cùng phức tạp. Hắn hé miệng tựa hồ nghĩ giải thích cái gì, cuối cùng vẫn quật cường quay đầu đi. Ngươi thua. Trần Linh quan sát hắn, lên tiếng lần nữa. Không cần ngươi nhắc nhở. Giản Trường Sinh thanh âm có chút hoảng loạn. Trần Linh cúi người, đem súng lục cổ quay họng súng chống đỡ tại Giản Trường Sinh cái hốc, còn có cái gì muốn nói sao? Không có. Giản Trường Sinh hít sâu một hơi, thanh âm trầm thấp, là ta tài nghệ không bằng người, ta không có gì đáng nói. Ngươi muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi. Trần Linh trầm mặc một lát, ta sẽ không trở về nhân loại giới vực, chí ít trong ngắn hạn sẽ không. Ta ở chỗ này có rất nhiều việc cần hoàn thành. Nha. Sau một lúc lâu, Trần Linh lên tiếng lần nữa, không từ mà biệt là lỗi của ta, lúc ấy ta ý thức đã không tỉnh táo lắm, ta chỉ muốn mau rời khỏi cái chỗ kia. Thật xin lỗi. Giản Trường Sinh hơi chấn động một chút, u đem đầu xoay trở về, cũng không lên tiếng, cứ như vậy nhìn xem Trần Linh, một bộ con mẹ nó ngươi sớm một chút xin lỗi có thể như thế nào biểu lộ. Giản Trường Sinh mở miệng, đang muốn nói cái gì, Trần Linh liền lại lần nữa nói ra, ta đưa cho ngươi cái này bằng ngắn, ngươi phải nhớ cho kỹ. Ta có loại dự cảm, thế giới này lập tức liền sẽ đại loạn, tăng lên thực lực của mình mới là trọng yếu nhất, không cần đặc địa tốn thời gian tới tìm ta. Chờ ta đem sự tình xong xuôi, sẽ đi tìm các ngươi. Giản Trường Sinh sững sờ. Sau một khắc, Trần Linh bóp cỏ. Phanh. Gánh chịu lấy hôm qua đồng tao đạn, trực tiếp không có vào Giản Trường Sinh trong óc, một cái hình tượng quyền ôm theo kinh khủng lực trùng kích đụng vào ký ức, cái sau hai mắt lật một cái, tại chỗ liền hôn mê bất tỉnh. Chương 1143, phân biệt. Chương 1143, phân biệt. Theo Giản Trường Sinh cắm đầu ngã xuống đất, Trần Linh tán đi trong tay súng lục, chậm rãi đứng dậy. Hắn trực tiếp hướng một bên quan chiến tịch đi đến. Tôn Bất Miên cùng Khương Tiểu Hoa nhíu mắt, đồng thời quay đầu nhìn về phía nơi khác, giống như là căn bản không có chú ý nơi này, mà là tại thưởng thức hôi giới mỹ lệ phong cảnh. Hắc đạo toàn cơ Bắc Mãng tới còn chưa tính, hai người làm sao cũng đụng lên náo nhiệt. Trần Linh có chút im lặng. Ta không biết a. Khương Tiểu Hoa trung thực trả lời, Hắc đạo nói mọi người cùng nhau tới. Ta liền đến. Trần Linh quay đầu nhìn về phía Tôn Bất Miên, ngươi đây. Ta nói ta là tới tìm nơi nương tựa dung hợp phái, ngươi tin không? Ngươi dung hợp cái gì rồi? Dung hợp cái gì không trọng yếu, trọng yếu là ta cần dung hợp phái lực lượng thay ta báo thủ. Tôn Bất Miên giống như là nhớ ra cái gì đó, nghiến răng nghiến lợi. Trần Linh theo không kịp Tôn Bất Miên não mạch kín, ánh mắt của hắn nhìn về phía vị cuối cùng khá quen thân ảnh. Ta nhận ra ngươi, chúng ta tại vô cực giới vực gặp qua. Trước đó nhìn bãi kia mục nát thực vật không nhận ra được, bây giờ thấy bản nhân, Trần Linh rất nhanh liền nhớ tới ở đâu gặp qua. Hoàng hôn xã Di Dô, ta chỉ là cái dẫn đường. Di Dô nhún vai. Dẫn đường? Ngươi là dung hợp phái người? Trước kia là. Gặp Di Dô thần sắc hơi khác thường, Trần Linh cũng thức thời không có hỏi nhiều. Tóm lại, tình huống chính là như vậy. Trần Linh chăm chú lại giải thích một lần, hiện tại ta tại dung hợp phái học tập trưởng không chào thai, hơn nữa còn có một số chuyện phải xử lý. Trong thời gian ngắn là không thể quay về. Tôn Bất Miên trừng mắt nhìn, ta biết ta, lúc ấy hai ta toàn bộ hành trình đều nhìn thấy. Vậy các ngươi không khuyên giải ở hắn? Chúng ta khuyên ở sao? Trần Linh trong lúc nhất thời không cách nào phản bác. Nói trở lại, ngươi đã biết tất cả mọi chuyện, vì cái gì không đồng nhất bắt đầu liền đem sự tình nói rõ ràng? Không phải cùng hắn đánh một trận này? Tôn Bất Miên vẫn là không nhịn được hỏi. Hắn chính là mang theo oán khí tới, không đánh một trận sẽ không cam lòng. Trần Linh dừng lại một lát, mà lại ta có dự cảm, người trên ngựa loại giới vực liền muốn loạn. Cho hắn ăn chút đau khổ, mới có thể kích thích hắn, chuyên tâm tăng thực lực lên. Nhân loại giới vực muốn loạn rồi. Làm sao loạn? Còn không xác định, ta nắm giữ tin tức vẫn là quá ít. Ta phải trở về cùng Diệp lão sư cẩn thận thảo luận một chút. Trần Linh mắt nhìn thời gian, không có nói thêm nữa, mà là một bước đạp vào con rết đầu lâu, đỏ chót hí bào ở dưới bóng đêm chậm rãi dâng lên, can hệ trọng đại, ta đi trước một bước. Chúng ta lần sau gặp mặt, hẳn là sẽ không quá lâu. Nói xong, Trần Linh tại mở tối quay người. Giữ tận con giết quân đoàn giống như là thu được mệnh lệnh nào đó, chen chúc lây hướng dung hợp phái mẫu thụ phương hướng bỏ, rất nhanh liền biến mất ở đường chân trời cuối cùng. Đợi đến Trần Linh đi xa, một trận rất nhỏ tiếng rên rỉ mới từ hậu phương truyền đến. Chỉ gặp Giản Trường Sinh chống đỡ đầu, thất tha thất thểu từ dưới đất bò dậy, mới vừa rồi bị hắc côn đâm thủng qua thương thế đã tại huyết y lý tác dụng dưới khép lại không sai biệt lắm, nhưng thoạt nhìn vẫn là vết máu đầy người, mười phần chật vật. Hắc đạo, ngươi còn tốt chứ? Khương Tiểu Hoa nhẹ giọng hỏi. Ta còn tốt, chính là hơi nhức đầu. Giản Trường Sinh lung lay đầu, cảm giác trong đầu giống như nhiều cái gì. Tôn Bất Miên lập tức nghĩ đến vừa rồi Trần Linh nói tới giới vực chi loạn hiếu kỳ hỏi, ngươi thấy được cái gì? Ta nhìn thấy một viên màu đỏ ngôi sao từ trên trời rơi xuống. Xích tinh. Tôn Bất Miên sững sờ, sắc mặt lập tức có chút khó coi, trách không được. Đây đúng là đại sự. Hồng Tâm đâu? Hắn đã đi, về dung hợp phái. Nha. Trần Linh xin lỗi, không thể nghi ngờ để Giản Trường Sinh trong lòng oán khí toàn bộ tiêu tán, hắn thật xa chạy tới mục đích quan trọng nhất đã đạt thành, về phần Trần Linh có trở về hay không. Hắn đã cho giải thích, cho nên không trở về cũng không quan trọng. Hồi rồi gió nhẹ lướt qua hoàng vu đại địa, tại Giáng Thiên giáo phân đà hải cốt ở giữa phát ra tiếng ô ô bang, từng khỏa đá vụn cùng thi thể cặn bã tại mọi người bên cạnh lăn qua, thế giới đều lâm vào tĩnh mịch. Rốt cục, Tôn Bất Miên trước tiên mở miệng, cái kia, tiếp xuống nói thế nào? Đám người mục đích của chuyến này chính là vì tìm kiếm Trần Linh, hiện tại người không tới dung hợp phái, nhưng Trần Linh sự tình đã giải quyết xong, trong lúc nhất thời không biết nên đi hướng nơi nào. Ta muốn đi tìm cái địa phương cổ tu. Giản Trường Sinh không chút do dự mở miệng, mới vừa rồi bị Trần Linh hành hung bóng ma giống như ô vân, từ đầu đến cuối bao phủ tại trong lòng hắn. Nói chuyện đều nghiến răng nghiến lợi, nhất là trong cơ thể ta cái này phá sát khí. Ta nhất định phải nghĩ biện pháp, đem nó triệt để biến hóa để cho bản thân sử dụng. Ngươi định làm gì? Giản Trường Sinh gãi đầu một cái, còn không biết. Một chút xíu tìm vào đi. Di Dô nhìn chăm chú lên Giản Trường Sinh, trong cơ thể ngươi vật kia không tầm thường, nếu như không có phương pháp, tùy tiện trưởng khống sẽ chỉ phản tổn thương chính mình. Điểm này, ngươi hẳn là bản thân cảm nhận được mới đúng. Giản Trường Sinh nghĩ lại tới vừa rồi chẳng cảnh, lông mày lập tức khổ nhăn lại đến, vậy làm sao bây giờ? Di Dô trầm mặc hồi lâu, vẫn là mở miệng, có lẽ ngươi vẫn là cần một vị lão sư chỉ điểm phương hướng. Trần Linh đại ca, bọn hắn là ai a? Con giết trên lưng, tiểu đạo nhịn không được hỏi. Trần Linh dừng lại một lát, là ta tại nhân loại giới vực đồng bạn. Nha. Tiểu Đào bốn người khẽ gật đầu, lập tức não bổ ra tiểu thuyết trong chuyện xưa những cái kia tràn đầy sắc thái truyền kỳ đồng bạn hình tượng, mỗi một cái cường đại nhân vật chính bên cạnh, chắc chắn sẽ có một đám lại mạnh lại thú vị sáng chói vai phụ, trong lúc nhất thời con mắt cũng bắt đầu tỏa sáng. Tiểu Đào thậm chí có chút hối hận, vừa rồi nên lấy dũng khí, đi cùng những cái kia truyền kỳ các đồng bạn giao lưu một phen, nếu là đem việc này chuyển về Dung Hợp phái, những người khác đoán chừng đều phải hâm mộ đến không được. Đúng rồi Tiểu Đào, ngươi còn nhớ rõ tự mình là thế nào tới đây sao? Trần Linh đột nhiên hỏi. Tiểu Đào sững sờ, cùng Diệu Diệu liếc nhau về sau, đại khái giảng xuống trải qua, cùng lúc trước Tiểu Bạch miêu tả đều không khác mấy, thậm chí dây kia đoàn vị trí đều như thế. Trần Linh ngồi tại Đại Ngô công đỉnh đầu, lông mày càng nhăn càng chặt. Cái khác quá trình, Trần Linh đều đã suy nghĩ minh bạch, nhưng duy chỉ có một chút Trần Linh không hiểu. Đã nghĩ hai không cách nào tùy tiện rời đi Phong Bạo Đảo Hoang, nó là thế nào tại Dung Hợp phái mâu thụ bên trên lưu lại cái kia ký hiệu. Đây chính là Dung Hợp phái đại bản doanh, tán cây phía dưới, hai ách đều không thể tới gần, nó cùng mâu thụ cách xa nhau không biết bao xa, vậy mà có thể tại tất cả mọi người không có chút nào phát giác tình huống phía dưới, lưu lại thực chất cả bẫy. Trần Linh suy tư hồi lâu, cũng không có đạt được đáp án, theo con giết quân đoàn tại hôi giới bên trong bò, một bên Tiểu Đảo đám người từ ban đầu khẩn trương, dần dần biến thành buồn ngủ, có lẽ là bị nghĩ thai điều khiển quá mệt mọi nguyên nhân, cuối cùng vậy mà trực tiếp lẫn nhau dựng lấy ngủ thiết đi. Đợi đến bình minh thái dương từ đằng xa chậm rãi dâng lên, che trời mẫu thụ hình dáng, cuối cùng từ đường chân trời cuối cùng phát hỏa mà ra. Chương 1144, Trần Linh đại vương bằng hữu tới chương 1144, Trần Linh đại vương bằng hữu tới Dung Hợp phái, mẫu thụ. Sáng sớm ánh sáng nhạt chiếu sáng thân cây, sáng sớm học sinh hề bại trải qua hành lang, nhìn thấy nơi xa lao nhanh mà đến cự ảnh cùng bụi mù, đầu tiên là sức sở, sau đó híp mắt cẩn thận nhìn lại. Có thai ách. Thật nhiều thai ách đến rồi. Cái này một cuống họng trực tiếp đánh thức đại bộ phận Dung Hợp phái thành viên, bọn hắn mặc đồ ngủ, đỉnh lấy ổ gà giống như kiểu tóc, đội vàng từ trong nhà chạy ra. Thấy rõ cái kia trên trăm con giết khổng lồ trong nháy mắt, mọi người không khỏi biến sắc. Tựa như là thẳng đến mẫu thụ tới. Tại sao có thể như vậy? Phổ thông hai ách, hẳn là sẽ không chú ý đến mẫu thụ mới đúng. Số lượng nhiều như vậy, là một cái tộc đàn sao? Bên trong làm sao còn có mấy cái còn có nhan sắc? Cái này, đây không có khả năng. Chờ một chút, các ngươi nhìn con kia lớn nhất con giết đỉnh đầu, có phải hay không đứng đấy người? Đám người hướng nơi xa nhìn ra xa, theo con giết quân đoàn tới gần, con giết trên người bóng người cũng càng phát ra rõ ràng, sau một khắc, có người ngạc nhiên hô to, là Trần Linh đại ca. Trần Linh đại ca mang theo Tiểu Đào Tiểu Bạch bọn hắn trở về. Thật là Trần Linh đại ca. Thiên, thật là lợi hại. Vậy mà chỉ huy như thế năm thứ nhất đại học cái tộc đàn. Không hổ là Trần Linh đại ca. Đó là dĩ nhiên. Đây chính là ngay cả nhân loại giới vực đều dẫm tại dưới chân truyền kỳ, hợp nhất một chi con giết tộc đàn, cứu Tiểu Đào bọn hắn trở về, đối với hắn mà nói đều là chuyện nhỏ quá mạnh, thật quá mạnh. Đây là Trần Linh đại ca thực lực sao? Nguyên bản âm u đầy tử khí mẫu thụ, đột nhiên sinh động, Trần Linh cách rất xa đều có thể nhìn thấy từng cái thân ảnh ngay tại phía trên xuyên toa, như ong vỡ tổ đi vào mẫu thụ cửa vào, chiến trận thậm chí so với mình vừa tới thời điểm còn lớn hơn. Trần Linh chuyến đi này, làm được ngay cả thánh tử cùng lao lang bọn hắn đều làm không được sự tình, còn mang theo một nhóm lớn con giết quân đoàn trở về, không thể nghi ngờ để tất cả Dung Hợp phái thành viên đối với hắn lọc kính càng thêm tăng thêm. Nếu như nói đã từng Trần Linh, chỉ tồn tại ở bọn hắn truyền miệng cố sự bên trong, cái kia dưới mắt, bọn hắn đều trở thành tân chuyện nói người chứng kiến. Ba ba ba, những cái kia hoạt bát học sinh, không biết từ nơi nào móc ra mấy cây giải lụa màu pháo, chỉnh tề thả ra, bay là tả thải sắc băng rua từ giữa không trung rủ xuống, đón gió khí vũ. Đây là đối Trần Linh khải toàn hoan nên, cũng là đối Tiểu Đạo đám người hoàn hảo trở về chúc mừng. Đỏ chót hí bảo cứ như vậy đứng tại con giết trên đầu, từng cây giải lụa màu thổi qua giữa không trung, Trần Linh nhìn trước mắt rực rỡ nhiều màu hết thảy, cùng những cái kia nụ cười cười nói tuổi trẻ gương mặt, đột nhiên có loại cảm giác không chân thật. Cảm ơn mọi người, chúng ta trở về á. Tiểu Bạch ngược lại là hưng phấn vô cùng. Hắn bụt một chút từ một cái khác con rết trên đầu đứng lên, kích động vung vẩy hai tay, dùng hết toàn lực hò hét, Trần Linh đại vương thiên hạ đệ nhất. Trần Linh đại vương thiên hạ đệ nhất. Tại một trận reo hò tiếng huyên náo bên trong, Trần Linh đám người đi xuống con rết, trực tiếp hướng mâu thụ chỗ sâu đi đến. Cùng lúc đó, mấy thân ảnh dọc theo con rết xuyên toa lưu lại dấu vết, đồng dạng đón chiều dương hướng mâu thụ phương hướng đi tới. Ngươi nói sớm Dung Hợp phái có thể dạy ta trưởng không thể nội sát khí a. Giản Trường Sinh biểu lộ có chút bất đắc dĩ, nói sớm, chúng ta liền trực tiếp ngồi hồng tâm con rết tiện đường tới không phải tốt. Hiện tại tốt, chỉ có thể đi theo người ta giấu chân chậm rãi đi đường. Jizo liếc mắt nhìn hắn, vô tội buông tay, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lúc ấy chính ngươi bị đánh ngất xỉu, ta làm sao nói cho ngươi? Một bên Khương Tiểu Hoa rũ cụp lấy mặt, vẻ bại dịch chuyển về phía trước độc lên, không tình nguyện nhỏ giọng thầm thì, đi đường mệt mỏi quá. Ta cũng nghĩ ngồi con rết. Ngươi coi như xong đi, ngươi cái kia thể trọng, có thể đem người nhà con rết đẻ chết. Khương Tiểu Hoa lại nói, chúng ta tùy tiện tới chơi, có thể hay không quá đột ngột rồi. Tôn Bất Miên chắp tay sau lưng, một bên quần xuyên, một bên hơi có vẻ lo lắng hỏi. Sẽ không, Diệp lão sư rất hiền hòa, huống chi các ngươi là Hồng Tâm bằng hữu, xem như khách nhân. Jizo không chút do dự trả lời. Hồng Tâm bằng hữu, chính là khách nhân sao? Tôn Bất Miên biểu thị hoài nghi, tại nhân loại giới vực, Hồng Tâm bằng hữu, đó chính là tội phạm truy nã a. Ngươi nói có đạo lý. Giảng Trường Sinh chăm chú sờ lên cằm, Hồng Tâm tên kia, đi đến cái nào đều có thể náo sự bình thường đi ra ngoài bên ngoài, cũng không dám báo tên của hắn. Jizo cẩn thận nhớ lại một chút liên quan tới Trần Linh báo chí. Còn giống như thực sự là. Mặc kệ, dù sao ta lần này là hướng về phía tăng thực lực lên tới. Cùng lắm thì không báo tên hắn. Theo đám người tới gần, từng đầu phất phới băng gấm từ đằng xa bay tới, giống như là nào đó trận long trọng điển lễ kết thúc, nhìn bốn người đều là sửng sở. Đây là vật gì? Các ngươi dung hợp phái giữa ban ngày xử lý tiệc tối sao? Ta cũng không biết. Jizo biểu lộ cũng có chút kỳ quái, trước kia dung hợp phái giống như không dạng này. Phía trước giống như đang kêu thứ gì? Các ngươi nghe rõ sao? Mơ hồ nghe được, sắp thực có. Đám người nhịn không được tăng tốc bước chân. Rất nhanh, từng đợt chỉnh tề mà kích động la lên từ đằng xa truyền đến, Trần Linh Đại Vương Thiên Hạ đệ nhất. Trần Linh Đại Vương Thiên Hạ đệ nhất. Giản Trường Sinh, ta nói Hồng Tâm làm sao không muốn trở về đi, hắn tại cái này làm sơn đại vô rồi. Tôn Bất Miên khiếp sợ trừng to mắt. Giản Trường Sinh giống như là nhớ ra cái gì đó, vô đuổi. Xoa, ta liền nói tiểu tử này trộm đạo làm tà giáo a. Lần trước cái kia Liễu Khinh Nghiên ta đã cảm thấy không đúng, hắn cái này truyền giáo đều truyền đến dung hợp phải tới. Không nên a. Jizo nhìn phía xa phiêu đầy giải lụa màu mẫu thụ, đôi mắt bên trong tràn đầy lạ lẫm. Tại Jizo trong lòng, dung hợp phái vẫn như cũng là cái kia tràn ngập học thuật khí tức, di thế độc lập địa phương, làm sao lại biến thành dạng này? Mà lại tính toán thời gian, Trần Linh đến dung hợp phái hẳn là không bao lâu mới đúng. Đám người nhao nhao tăng nhanh bộ pháp, làm Giản Trường Sinh đám người đi tới mẫu thụ tán cây hạ lúc, chỉ còn lại đầy đất giải lụa màu, cùng nơi xa từng đầu cùng Trần Linh có liên quan tiên diễm hành phi, còn nói vừa rồi náo nhiệt thịnh đại cảnh tượng. Về phần cái khác dung hợp phái thành viên, đều đã tán không sai biệt lắm, chỉ để lại một hai người vẫn còn đang đánh quét vệ sinh. Trông thấy vài cái nhân loại vậy mà xuyên qua hư giới, đột nhiên xuất hiện tại mẫu thụ trước đó, hai vị dung hợp phái thành viên lúc này bị giật nảy mình. Ngươi, các ngươi là ai? Kẻ ngoại lai xuất hiện tại dung hợp phái mẫu thụ, loại chuyện này cực ít phát sinh, mà lại bọn hắn có thể mơ hồ người được, trong đó chỉ có một cái lúc dung hợp người, cái khác ba cái đều là thuần túy nhân loại. Thuần túy nhân loại, vậy mà có thể xuyên qua hư giới, đi vào dung hợp phái địa bàn. Jizo do dự một chút, đang muốn trực tiếp lộ ra thân phận của mình, nhưng sau một khắc, Giản Trường Sinh đột nhiên tiến lên một bước, hai tay chống nạnh, cao điệu vô cùng mở miệng, phiền phức thông bẩm một tiếng, Trần Linh Đại Vương bằng hữu đến rồi. Chương 1145, đứng tại chỗ nào? Chương 1145, đứng tại chỗ nào? Cốc cốc cốc, nhẹ nhàng sau khi gõ cửa, Trần Linh tiến vào Diệp lão sư văn phòng. Lần này thật nhờ có ngươi. Diệp lão sư đứng tại phía trước cửa sổ, phản phất đã thấy vừa rồi Trần Linh trở về chẳng cảnh, hắn mỉm cười xoay người, ta đại biểu tiểu Bạch bọn hắn, còn có cái khác toàn thể dung hợp phái thành viên, đối ngươi ngỏ ý cảm ơn. Đều là người một nhà, không cần thiết khách khí như vậy. Trần Linh xe nhẹ đường quen ngồi xuống ghế dựa, huống chi, lần này thu hoạch của ta cũng không nhỏ. Diệp lão sư khẽ giật mình, hắn quan sát tỉ mỉ Trần Linh một lát, tựa hồ đã nhận ra nhỏ xíu khí chất biến hóa, kinh ngạc mở miệng, ngươi lại chạm lầm giảm. Ừm, lần này đụng phải Giáng Thiên giáo người, bất đắc dĩ lại chém một lần. Diệp lão sư đầu tiên là nhíu mày, sau đó vòng quanh Trần Linh nhìn một vòng, không thể tưởng tượng, kỳ quái. Từ khí tức nhìn lại, ngươi lần này chạm sát thậm chí so với một lần trước còn muốn hung mãnh. Nhưng vì cái gì lần này trào thai tâm tình tiêu cực không có chút nào tăng trưởng, thậm chí trước đó đáy mắt mơ hồ lệ khí đều không thấy. Trần Linh trong đầu lập tức hồi tưởng lại tại trên sân khấu lúc tự mình nôn mửa ra quỷ dị bóng đen. Hắn chỉ nhớ rõ lúc ấy số lớn người xem vậy mà chủ động tiến vào thân thể của mình, để tinh thần của hắn kém chút sụp đổ, vô ý thức phía dưới phun ra vật kia dính đi một lần tấn thăng điều kiện về sau, liền biến mất tại trong tính phòng, rốt cuộc không có xuất hiện qua. Trần Linh do dự một chút, vẫn là đem quá trình thuật lại một lần, nhưng là ẩn nặc liên quan tới sân khấu tình huống, chỉ nói hắn cùng cháu thai vật lộn bộ phận. Sau khi nghe xong, Diệp lão sư sắc mặt mắt Trần có thể thấy khó nhìn lên. Diệp lão sư, cuối cùng là tình huống như thế nào? Không tốt lắm. Diệp lão sư trầm tư một lát, kỳ thật trước đó ta liền có chỗ lo lắng. Trào thai là nội đấu khá là nghiêm trọng hai ách, mỗi một từng cái thể đều có phản nghịch bản thân ý thức, ngươi thân là bọn chúng một viên, nắm trong tay cố thân thể này, đã để bọn chúng đỏ mắt, hiện tại ngươi lại liên tục hai lần chăm sát, thôn phệ đại lượng cá thể, trở nên cường đại dị thường. Đối bọn chúng mà nói, ngươi tựa như một cái lực lượng mới xuất hiện biến số, thậm chí có khả năng bằng sức một mình, thôn phệ hết cái khác tất cả cá thể, hoàn toàn trưởng khống trào thai, cho nên, ngươi nói là, bọn chúng sẽ liên hợp lại nhằm vào ta. Trần Linh lập tức hiểu Diệp lão sư ý tứ. Không sai. Diệp lão sư chậm rãi mở miệng, đối chào thai đông đảo ý thức mà nói, nếu như người thắng cuối cùng không thể là tự mình, cái kia dứt khoát liền đều đừng doanh, tiếp tục duy trì hỗn loạn trạng thái. Đây là chào thai cân bằng. Hiện tại, ngươi đã đang từng bước đánh vỡ cân bằng. Khi chúng nó ý thức được một đối một tình huống phía dưới không người là đối thủ của ngươi, tự nhiên là chỉ có thể nghĩ biện pháp lại sáng tạo một cái ngươi một cái đồng dạng quái vật, đến cùng ngươi ngăn được. Trần Linh nghe được cái này, biểu lộ có chút bất đắc dĩ. Đám khán giả này, lại còn bởi vì chính mình đoán kết lại. Nghĩ trưởng không chào thai, quả nhiên không có đơn giản như vậy. Vậy ta giải quyết như thế nào đó? Cái này chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Diệp lão sư lắc đầu, tình huống của ngươi từ xưa đến nay đều không có hàng mẫu tham khảo. Ngoại nhân không có cách nào giúp ngươi, chỉ có thể chính ngươi đi tìm đòi. Tốt a. Trần Linh thở dài, tự mình việc học áp lực lại tăng nhiều. Còn có một cái vô cùng trọng yếu sự tình. Trần Linh biểu lộ một lần nữa nghiêm túc. Hắn đem tự mình gặp được nghĩ thai toàn bộ quá trình đều cùng Diệp lão sư nói một lần, trong đó cũng bao quát mấy cái kia liên quan tới xích tinh hình tượng. Nhưng vượt quá Trần Linh dự kiến chính là, Diệp lão sư đối với mấy cái này tựa hồ cũng không kinh ngạc. An tính sau khi nghe xong, khẽ gật đầu, trong khoảng thời gian này, ngươi cũng tại dung hợp phái dốc lòng học tập, với bên ngoài tình huống xác thực không hiểu rõ lắm. Tại bây giờ nhân loại giới vực, xích tinh lại đến đã không phải là bí mật, thậm chí thiên su quân lục tuần coi như ra cụ thể phủ xuống thời giờ ở giữa. Trần Linh nhớ tới liên quan tới Thiên Xu giới vực là cỡ lớn diễn toán trang bị nghe đồn, lập tức hỏi, thời gian cụ thể là bao lâu?
Khoảng 11 tháng.
Nhanh như vậy? Trần Linh trong đầu lại lần nữa hiện ra xích tinh xẹt qua sau hủy diệt chẳng diện, mặc dù hắn đem bên trong một hình ảnh nét vào giản trưởng sinh trong đầu, cho hắn điểm ý thức nguy cơ, nhưng bằng mượn mặt khác mấy tấm, cũng đủ để miêu tả ra hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Lần trước xích tinh giáng lâm, đưa đến toàn cầu 99 nhân khẩu tử vong, còn lại những cái kia người sống sót tại chín quân che chở cho kéo dài hơi tàn hơn 300 năm, lúc này mới có dưới mắt thời đại. Nếu như xích tinh thật tại 11 tháng sau một lần nữa giáng lâm địa cầu, lần này, nhân loại còn có thể chịu nổi sao? Có thể xích tinh lại đến, cùng ta có quan hệ gì? Vì cái gì nghĩ thai phải phí nhiều khổ tâm liên hệ ta, để cho ta về quỷ trào thâm nguyên? Ngươi cho rằng xích tinh lại đến, khẩn trương chỉ có nhân loại sao? Diệp lão sư ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, màu xám trắng dưới tầng mây, hoang vu sâu trong lòng đất còn có thể mơ hồ nhìn thấy một chút hai ách thân ảnh phi tốc phi nước đại. 300 năm qua đi, hôi giới cùng địa cầu giao hội đã quá sâu, nó tựa như là bao khỏa ở cái thế giới này bên ngoài một tầng xám sắc. Nếu như xích tinh thật lại đến, cái kia dẫn đầu nhận xung kích không phải địa cầu, mà là hôi giới. Nghe được cái này, một đạo suy nghĩ như điện xẹt qua Trần Linh trong óc, hắn lập tức lĩnh ngộ cái gì, lông mày càng nhăn càng chặt. Nếu là như vậy, chẳng phải là mang ý nghĩa thiên thai giáng lâm trước đó, trước hết nhất có dự cảnh, nhất định là dã thú. Mà bất luận cái gì tộc đàn khi biết gia viên của mình muốn hủy diệt về sau, lựa chọn thứ nhất, tất nhiên là di chuyển. Diệp lão sư nhìn xem Trần Linh con mắt, ánh mắt vô cùng phức tạp, ngươi đoán, hôi giới bên trong những thứ này thái ách ý thức được xích tinh tiến đến về sau, bọn chúng chọn hướng chỗ nào di chuyển? Nhân loại giới vực. Trần Linh thốt ra. Đã xích tinh giáng lâm, trước hết nhất bị đả kích chính là hôi giới cái này sát cái kia thái ách nhóm lựa chọn duy nhất, chỉ có điên cuồng hướng tương đối an toàn hạch tới gần. Mà trên địa cầu không có bị hôi giới chiếm cứ, cũng chỉ có vài tòa nhân loại giới vực. Nói như vậy, nghĩ thai để cho ta trở về, là vì tụ tập quỷ trảo trong vực sâu tất cả thái ách, dẫn chúng nó đánh vào nhân loại giới vực. Không riêng gì ngươi, cái khác năm con diệt thế thái ách đã tại riêng phần mình lãnh địa chuẩn bị chiến đấu. Diệp lão sư chỉ mẫu thụ bên ngoài hoang vu đại địa, ngươi trở về thời điểm, không có cảm thấy kỳ quái sao? Ngoại trừ mấy cái kia diệt thế lãnh địa khu vực, hôi giới địa phương khác đã không nhìn thấy nhiều ít giải rác thái ách. Trần Linh lúc này mới nhớ tới, lần này hắn đi giáng thiên giáo phân đà, trên đường đi ngoại trừ quỷ trào thâm viên ảnh tử con giết, giống như thật ngay cả một con khác thái ách đều chưa thấy qua. Hiện tại toàn bộ hôi giới chỉ có quỷ trào thâm viên rắn mất đầu. Diệp lão sư nhìn xem Trần Linh con mắt, giống như là muốn xem xuyên nội tâm của hắn, "Trần Linh, nếu như tương lai một ngày nào đó, hai ách cùng nhân loại bộc phát quyết chiến, đến lúc đó, ngươi sẽ đứng tại một bên nào?" Chương 1146, ngươi ta sao không thay vào đó? Chương 1146, ngươi ta sao không thay vào đó? Trần Linh ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới Diệp lão sư lại đột nhiên hỏi cái này vấn đề. Hắn theo bản năng nhìn về phía ngoài cửa sổ, từng cái hiện ra đỏ ý con giết chính tản mát tại mâu thụ bên ngoài, ngay tại chỗ đào tổ kiếm ăn, giống như là dự định ở lâu tại phụ cận. Đương nhiên là nhân loại bên này. Trần Linh không chút do dự, ta là Trần Linh, không phải Trảo Thai. Cho dù Diệp lão sư đã đoán được Trần Linh trả lời, nhưng nhìn thấy Trần Linh trong mắt kiên định, hắn vẫn là bông lòng cười cười, phía sau lưng dựa vào trên ghế ngồi, đã như vậy, ngươi cũng không cần đem nghĩ thai nói với ngươi những lời kia để ở trong lòng, cũng không cần lo lắng quá nhiều. Trời sắp xuống, có người cao đỉnh lấy. Hiện tại đối với ngươi mà nói trọng yếu nhất chính là dốc lòng học tập, tranh thủ mau chóng trưởng không Trảo Thai. Trần Linh như có điều suy nghĩ gật gật đầu, ta hiểu được. Diệp lão sư xuất ra vừa mua chén trà, cho Trần Linh ngâm chén trà. Sau đó nhẹ nhàng đưa tới trước mặt hắn. Đúng rồi, vừa rồi nghe ngươi nói, lần này còn đụng phải cái khác mấy cái sáu chữ lót. Ừm. Tới tìm ngươi trở về. Đúng. Ngươi nghĩ như thế nào? Tại học xong tất cả dung hợp phái chi thức trước đó, ta sẽ không trở về, cùng bọn hắn nói rõ ràng về sau, liền để bọn hắn đi trước. Diệp lão sư khẽ gật đầu, hơi xúc động nhấp một ngụm trà, bọn hắn thật xa vượt qua hôi giới tới tìm ngươi, chứng minh các ngươi tình nghĩa rất sâu. Cứ như vậy nhẹ nhàng để bọn hắn đi, khó tránh khỏi có chút bất cận nhân tình. Trần Linh trong đầu hiện ra ba người thân ảnh, trầm mặc một lát, đắng chát cười cười. Mỗi người đều có con đường của mình muốn đi, tụ tán ly biệt cũng là nhân sinh trạng thái bình thường. Cùng nó nhăn nhó tạm biệt, không đúng hạn đợi lần sau thịnh đại trùng phùng. Nói hay lắm. Diệp lão sư nhịn không được vỗ tay. Trần Linh hít sâu một hơi, biết mình là thời điểm đi mở ra dài rằng giặc mà cô độc học tập hành trình, hắn giống như là hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm, đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch. Đang lúc hắn chuẩn bị đứng lên nói đừng thời điểm, một thanh âm vội vàng từ ngoài cửa vang lên, "Diệp lão sư." Bên ngoài tới ba tên nhân loại, tự xưng là Trán, Trần Linh đại vương bằng hữu. Muốn gặp ngài cùng Trần Linh đại vương. Phốc. Trần Linh sặc một cái, một ngụm trà nóng trực tiếp phun tới. Mỗi người đều có con đường của mình muốn đi, nhưng Trần Linh vạn vạn không nghĩ tới, hắn lái vào chính là một đầu đường bốn làn xe đường cao tốc. Làm Trần Linh ngồi tại Diệp lão sư bên người, nhìn xem trước bàn làm việc Hùng Dũng Hiên ngang giản trưởng sinh, Tôn Bất Miên, cùng Khương Tiểu Hoa, biểu lộ vi diệu vô cùng. Loại cảm giác này rất kỳ quái, thật giống như sau khi tốt nghiệp đại học cùng các bằng hữu tại nhà ga chân thành tha thiết tạm biệt, hứa hẹn một ngày kia Nas đã khắc định phong gặp nhau, cũng tiêu sái rời đi về sau. Vừa nghiêng đầu lại tại vào xưởng bắt ốc vít trên xe bất đụng phải lẫn nhau, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt xấu hổ. Ta lại xác nhận một chút. Diệp lão sư biểu lộ cũng cổ quái vô cùng, Hắc đào 6 giảng trưởng sinh, Khối lập phương 6 Tôn Bất Biên, Hoa mai 6 Khương Tiểu Hoa. Các ngươi cũng muốn gia nhập dung hợp phái?
Không sai.
Giảng trưởng sinh cùng Tôn Bất Biên đồng thời trả lời. Một bên Khương Tiểu Hoa gặp đây, chấm nửa nhịp lại nhỏ giọng cũng gật gật đầu, không sai.
Trần Linh.
cái kia, tha thứ ta mạo muội hỏi một chút. Diệp lão sư ánh mắt lập đi lặp lại đảo qua ba người, các ngươi đều dung hợp cái gì rồi? Tôn Bất Miên hướng tiền phóng ra một bước, hai tay vô biến ra một cái to lớn tỉnh đầu sư tử bộ, hắn trở tay đem nó đội ở trên đầu, linh hoạt nháy nháy mắt, giống như là trời sinh liền nửa người nửa sư dị loại. Diệp lão sư khẽ miệng giật một cái, ánh mắt nhìn về phía sau hắn Khương Tiểu Hoa. Khương Tiểu Hoa trầm mặc một lát, không biết từ nơi nào móc ra một đóa tử sắc tiểu hoa, ba một chút cắm ở trên mình, cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm Diệp lão sư, cả người thật giống là đóa hoa giống như cắm rễ tại nguyên chỗ, biểu lộ khô khan, không lúc đích. Diệp lão sư, Trần Linh nhịn không được che lên con mắt, không còn dám nhìn. Diệp lão sư hít sâu một hơi, tổ chức một hồi lâu ngôn ngữ, mới mở miệng nói, thực sự thật có lỗi, mặc dù các vị là bạn của Trần Linh, nhưng dung hợp phái từ trước đến nay chỉ tiếp nạp dung hợp người. Các ngươi nhìn tốt như vậy không tốt. Ta để cho người ta thanh lý mấy gian khách phòng ra, các vị có thể ở chỗ này ở một đoạn thời gian, về sau ta chuyên môn phái người, một đường hộ tống các vị trở về. Diệp lão sư, ngài hiểu lầm. Giản Trường Sinh ngữ khí kiên định, nhìn cũng không nhìn Trần Linh một mắt, giống như là trực tiếp coi hắn là thành không khí, đôi mắt bên trong chỉ có khát vọng đối với lực lượng, chúng ta tới nơi này, không phải tìm đến cái gì Trần Linh. Ta là thật muốn học tập, như thế nào khống chế tốt lực lượng trong cơ thể. Giản Trường Sinh không có nói thêm nữa, mà là trực tiếp điều động một tia thể nội cổ lao sát khí, phiêu tán mà ra. Cùng lúc đó, Giản Trường Sinh đồng tử bắt đầu bị màu đen nhuộm dần, phảng phất có cái thứ hai ý thức, sắp trưởng khống cỗ thân thể này. Cổ lao sát khí không ngừng cuồn cuộn, toàn bộ văn phòng nhiệt độ cực tốc hạ xuống. Diệp lão sư đôi mắt lập tức nheo lại. Đây là, tựa hồ là đối cổ lao sát khí điều động không may xuất hiện, Giản Trường Sinh kêu lên một tiếng đau đớn, quanh thân sát khí lại lần nữa tán loạn, một sợi đỏ thắm máu tươi từ khóe miệng mạch rơi. Hắn không thèm để ý chút nào đem vết máu xóa đi, hai tay ôm quyền, đối Diệp lão sư hành lễ, ta nghe người ta nói, Diệp lão sư đối người cùng ngoại lực dung hợp cân bằng phi thường có nghiên cứu. Mời Diệp lão sư dạy ta. Diệp lão sư nhìn chăm chú Giản Trường Sinh hồi lâu, lại quay đầu nhìn về phía Trần Linh, tựa hồ là đang trưng cầu ý kiến của hắn. Nơi này là dung hợp phái, Diệp lão sư chính ngài quyết đoán liền tốt, không cần bận tâm ta. Trần Linh nghiêm túc nói. Diệp lão sư suy tư hồi lâu, cuối cùng vẫn mở miệng, thực sự thật có lỗi, ba vị đều không phải là dung hợp người, không cách nào gia nhập dung hợp phái. Ngay tại Giản Trường Sinh đôi mắt tối sầm lại thời điểm, Diệp lão sư lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, bất quá, Giản tiên sinh tình huống ta quả thật có chút đầu mối, tại ta lên lớp sau khi, sẽ tận lực giúp ngươi giải quyết vấn đề này. Không gia nhập dung hợp phái, cũng có thể làm thầy cho nha. Giản Trường Sinh lúc này lại hỉ, lúc này mới giơ cằm nhìn Trần Linh lần đầu tiên, biểu lộ không nói ra được ngạo nghễ cùng phách lối. Vậy liền đa tạ Diệp lão sư. Về phần Tôn tiên sinh cùng Khương tiên sinh, cũng mời ở chỗ này ở tạm đi, thường ngày không có việc gì thời điểm, cũng có thể cùng một chỗ nghe giảng bài. Đa tạ Diệp lão sư. Tôn Bất Miên cùng Khương Tiểu Hoa cũng nhao nhao hành lễ. Đạt được Diệp lão sư cho phép về sau, tất cả mọi người lần lượt rời phòng làm việc, Diệp lão sư ngẩng đầu một cái, lại phát hiện Tôn Bất Miên còn đứng ở tại chỗ, thậm chí lén lén lút lút muốn đi tiến lên đây nói cái gì. Diệp lão sư sững sờ, nghi hoặc hỏi: "Tôn tiên sinh, có chuyện gì không?" Tôn Bất Miên trái xem phải xem, xác nhận không người về sau, liền tiến đến Diệp lão sư bên hai, nhỏ giọng mở miệng: "Diệp lão sư, ngài cùng Hồng Vương quen biết sao?" "Không quen." "Thế nào?" "Vậy nhưng quá tốt rồi." Tôn Bất Miên nghiêm mặt nói: "Hồng Vương đảo hành người thì, phát rồ, người ta sao không liên thủ?" Thay vào đó, "Diệp lão sư." Chương 1147, nhân loại chúa cứu thế chương 1147, nhân loại chúa cứu thế tại Tôn Bất Miên cùng Diệp lão sư mật trò chuyện thời khắc, mấy người còn lại chạy tới bên ngoài phòng làm việc. Trần Linh sau một khắc liền nhịn không được hỏi, các ngươi sao lại tới đây? Làm sao? Dung hợp phái chỉ có thể ngươi đến, chúng ta liền không thể tới sao? Giản Trường Sinh đương nhiên hỏi lại, Di Dô nói, ta tình huống này rất đặc thù, toàn thế giới chỉ có Diệp lão sư có khả năng nhất có giải quyết mạch suy nghĩ. Ta phải nhanh một chút tăng thực lực lên, đương nhiên phải tới tìm hắn. Trần Linh không cách nào phản bác, ánh mắt nhìn về phía một bên Khương Tiểu Hoa, đang muốn để hắn giải thích một chút vừa rồi xấu hổ tốt biến hoa biểu diễn, nhưng do dự sau một hồi, vẫn là bất đắc dĩ thở dài. Khương Tiểu Hoa tính cách Trần Linh là biết đến. Gia hỏa này hoàn toàn chính là gặp sao yên vậy. Trước đó bị vây ở đế đạo cổ tàng, đều có thể tại chỗ tìm một chỗ đem tự mình chôn, không có chút nào tìm đường rời đi ý tứ, cái gì nhân loại giới vực hôi giới dung hợp phái, với hắn mà nói căn bản không có khác nhau. Khối lập phương đâu? Hắn làm sao còn chưa có đi ra? Không biết ta, giống như ở bên trong cùng Diệp lão sư nói thì thầm. Đoán chừng là tại giật dây hắn đi đối phó Hồng Vương. Hắn cùng Hồng Vương đến cùng có cái gì thù hận? Trần Linh trước đó liền có nghi hoặc, Tôn Bất Miên thích nhất xu cắt tỷ hùng, cơ hồ không thế nào cùng người lên xung đột, làm sao còn chủ động trêu chọc phải Hồng Vương rồi? Tựa như là toàn mấy ngàn năm gia sản bị Hồng Vương trộm đi, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Trần Linh, ngay tại mấy người nói chuyện thời khắc, cửa phòng làm việc mở ra, Tôn Bất Miên một cái tay quần xuyên, biểu lộ vi diệu từ đó đi ra. Thế nào? Diệp lão sư nói thế nào? Hắn nói, dung hợp phái luôn luôn không tham dự thế lực khác tranh đấu. Cùng ta đoán không sai biệt lắm. Trần Linh khẽ gật đầu, Diệp lão sư tính cách không giống như là sẽ chủ động đi cùng hoàng hôn xạ gây sự dáng vẻ. Nhưng là, sau một khắc, Tôn Bất Miên lời nói xoay chuyển, cá nhân hắn đối ta thảo phạt Hồng Vương, thay vào đó ý nghĩ biểu thị cảm thấy rất hứng thú. Nhìn xem Tôn Bất Miên trên mặt nụ cười như có như không, Trần Linh một lát sau mới hồi phục tinh thần lại, không thể tưởng tượng mắt nhìn đóng chặt văn phòng đại môn, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ Diệp lão sư cùng Hồng Vương có khúc mắc? Vậy ta cũng không biết, tóm lại, ta ý nghĩ là có hy vọng. Tôn Bất Miên ma quyền sát trưởng, một bộ chủ trừ mãn trí biểu lộ, giống như là đã thấy Thất Lạc Hoàng Kim đang hướng về mình mắt, trong khoảng thời gian này, ta phải thật tốt kế hoạch một chút. Tôn Bất Miên một bên nói nhỏ, một bên tự mình hướng mẫu cây chỗ sâu đi đến. Hắn biết mình gian phòng ở đâu sao? Trần Linh biểu lộ cổ quái. Cái gì? Chúng ta còn có chuyên trúc gian phòng? Giản Trường Sinh giật mình, đây không phải gốc cây sao? Ta cho là chúng ta đều phải treo ở trên cây đi ngủ. Ta có thể hay không không phòng ngủ ở giữa? Khương Tiểu Hoa yên lặng nhấc tay. Ta muốn ngủ trong đất. Các ngươi cái gì cũng không biết liền đến rồi. Trần Linh có chút im lặng, hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ngắm nhìn một phía, mang các ngươi tới gì rồi đâu? Hắn không có cùng một chỗ đi vào sao? Hắn a. Giản Trường Sinh núi bay, đem chúng ta đưa đến cổng về sau, hắn liền không có vào, nói đúng không có ý tốt gặp lại một chút cố nhân. Không có gì bất ngờ xảy ra, cũng đã lên đường trở về nhân loại giới vực. Trần Linh quay đầu nhìn về phía mẫu thụ bên ngoài phương hướng, như có điều suy nghĩ. Thấu xương hàn phong từ hoang vu đại địa bên trên lướt qua. Màu xám trắng dưới tầng mây, Jizo lặng lặng đứng tại lộn xộn bay múa đá vụn ở giữa, ánh mắt nhìn xa xa che trời cây khô, thần sắc có chút phức tạp. Không biết qua bao lâu, hắn vẫn là không có lấy dũng khí, lắc đầu, liền hướng nơi xa đi đến. Nhiều năm như vậy không có trở về, thật không đi vào ngồi một chút sao? Một cái thanh âm bình thản từ phía sau hắn vang lên. Jizo hơi sững sờ, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một người mặc một mạc nhân dân giáo sư chẳng biết lúc nào đã đi tới nô gia trên đồi núi, góc áo theo gió khinh vũ. Diệp lão sư. Jizo cái kia hoa văn hình xăm, nhìn hung ác mặt âm trầm bên trên, lần thứ nhất hiện ra học sinh giống như sùng kính, giống như là đi vào xã hội kinh lịch mười mấy năm mưa gió về sau, quay về cao trùng, gặp lại ân sư phức tạp cùng phiền muộn. Ta đã không phải dung hợp phái người, nào có mặt lại trở về. Jizo cười khổ lắc đầu. Không phải dung hợp phái người, không có nghĩa là không thể là khách nhân. Mặc dù ngươi bây giờ là hoàng hôn xã Jizo, nhưng ta thủy chung vẫn là đem ngươi trở thành học sinh của ta. Diệp lão sư mỉm cười, học sinh thật vất vả một lần trở về, nào có tại cửa ra vào nhìn một cái rồi đi đạo lý. Jizo ha to miệng, lại không biết nên nói cái gì. Những năm này có được khỏe hay không? Vẫn tốt chứ. Jizo dừng lại một lát, hoàng hôn xã nhà, không giống dung hợp phái như thế an nhàn thoải mái dễ chịu, chúng ta không có địa phương cố định, chỉ là không ngừng tại từng cái giới vực ở giữa chạy trốn. Qua là đáng một chút, nhưng ít ra trong lòng an tâm. Nghe được câu nói sau cùng, Diệp lão sư khẽ nhíu mày, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là đang hoài nghi lão sư sao? Ta chưa từng có hoài nghi tới lão sư, ta hoài nghi là dung hợp bản thân. Jizo nhìn chăm chú lên Diệp lão sư con mắt, ngữ khí bình tĩnh mà kiên định. Dung hợp bản thân. Diệp lão sư giống như là nhớ lại cái gì, thấu kính sau hai con ngươi hiện ra một vòng không cam lòng cùng thống khổ, hắn nhắm mắt lại, hít sâu mấy hơi về sau, chậm rãi mở miệng, ta nghiên cứu dung hợp, nghiên cứu hai ách, đã nghiên cứu hơn 300 năm. Ta một tay sáng lập dung hợp phái, cứu được nhiều như vậy hải tử tính mệnh, liền ngay cả mệnh của ngươi cũng là ta dùng dung hợp kỹ thuật cứu trở về. Vì cái gì các ngươi cũng không nguyện ý tin tưởng ta? Diệp lão sư thanh âm bên trong không có phẫn nộ, chỉ có vô tận bi ai, hắn cũng không có đối phương khối gì biểu thị bất mãn, mà là tại chất vấn tự mình, hoặc là chất vấn thế giới này công bằng. Ta nguyện ý tin tưởng lão sư. Jizo chậm rãi mở miệng, nhưng dù sao cũng phải có người đi chuẩn bị đường lui. Vạn nhất sự tình đi hướng xấu nhất kết cục, khởi động lại thế giới, chính là nhân loại sau cùng đường ra. Ta hiểu. Diệp lão sư mở to mắt, chăm chú nhìn Jizo. Tại học sinh của ta bên trong, ngươi làm việc là chốt nhất mưa phòng bị cái kia. Cho nên lúc ban đầu ngươi chọn rời đi dung hợp phái, ta cũng không tức giận, thậm chí cảm thấy đến có chút vui mừng. Bất quá, cái này đều không trọng yếu. Diệp lão sư từ trong ngực lấy ra một cây ống nghiệm, huyết dịch đỏ thắm ở trong đó quần quần chảy xuôi, phản chiếu lấy Diệp lão sư cặp mắt kia lóe ra kiên định cùng lòng tin con mắt. Ta đã lấy được thai ách chi vương máu tươi, chỉ cần lại cho ta chút thời gian, ta liền có thể chứng minh ta là đúng. Đến lúc đó, vô luận là ta, các ngươi, vẫn là toàn bộ dung hợp phái, đều đem một lần nữa trở lại quang minh phía dưới. Chúng ta sẽ thành nhân loại chúa cứu thế. Chương 1148, vật quy nguyên chủ USB. Chương 1148, vật quy nguyên chủ USB. Tốc, mở tối ánh nắng rơi vào đường chân trời cuối cùng, hai thân ảnh dọc theo mẫu thụ thân cây, từng bước một leo lên phía trên. Trần Linh, đến tột cùng chuyện gì a? Như thế thần thần bí bí. Triệu Ứt hất lên kẻ lưu lạc áo khoác, đi theo Trần Linh tại mở tối tiến lên, lúc này hai người đã rời đi dung hợp phái nơi ở, thoát ly tất cả mọi người tầm mắt. Trần Linh một bên leo lên, ánh mắt một bên đảo qua bốn phía, giống như là đang tìm kiếm lấy cái gì, ta tìm đến thứ gì? Tìm cái gì đồ vật, cần phát động những người khác cùng một chỗ tìm sao? Không, vật này chỉ có thể ta tự mình tới. Ngay cả Diệp lão sư cũng muốn giấu giếm sao? Trần Linh đôi mắt vi vi nheo lại, đúng, chúng ta tới tìm đồ sự tình, đừng cho Diệp lão sư biết. Chí ít tạm thời không được. Nha. Triệu Ứt mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng Trần Linh. Trần Linh dọc theo mẫu thụ thân cây, không ngừng leo lên, cái bóng của hắn bị bắn ra đang khô héo vỏ cây bên trên, dần dần chìm tại lờ mờ trong bóng đêm. Hắn đột nhiên hỏi, "Triệu Ứt, ngươi cảm thấy Diệp lão sư là cái dạng gì người?" "Diệp lão sư là cái người rất tốt ta." Triệu Ứt không chút do dự liền trả lời, "Chi thức bên bác, tâm địa mềm mại, dung hợp phái cơ hồ hết thảy mọi người, đều là hắn tự tay từ quỷ môn quan cứu trở về. Trước mấy ngày, hắn có ra khỏi cửa sao?" Trần Linh chỉ dưới thân cây, "Ta nói là, đến tán cây hoặc là địa phương khác." Triệu Ứt cẩn thận nghĩ nghĩ, "Không có. Bình thường sẽ rất ít có người tới đây, trừ phi là mỗi ngày định thời gian đến nhặt khô diệp, Diệp lão sư tự mình xưa nay không nhặt, hắn phần lớn thời gian đều ở văn phòng cùng phòng thí nghiệm đợi." Trần Linh nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ. Trước đó Trần Linh liền có nghi hoặc, bình thường thai ách không cách nào tới gần mẫu thụ, nghĩ thai lại là làm sao tại tự thân không rời đi phong bạo đảo hoang tình huống phía dưới, đem ấn ký khắc vào trên cành cây. Hơn nữa còn hết lần này tới lần khác tại mỗi ngày luân phiên nhặt khô diệp học sinh phải qua trên đường. Trần Linh một đường từ Hàn Sương đường phố đi đến hôm nay, kinh lịch quá nhiều chuyện, hắn chưa từng sẽ dễ tin bất luận kẻ nào. Cho dù là đang dạy hắn chạm sát Diệp lão sư, dù sao tại ý nghĩ của hắn bên trong, có khả năng nhất lại dễ dàng nhất làm được chuyện này chính là Diệp lão sư. Cũng chính bởi vì loại này hoài nghi, Trần Linh cũng không đem tự mình điều tra kết quả nói cho Diệp lão sư, thậm chí không làm kinh động bất luận kẻ nào, chỉ dẫn theo Triệu Ất cùng một chỗ đến đây, dù sao toàn bộ dung hợp trong phái, Trần Linh nhất hiểu rõ chính là hắn. Tìm được. Trần Linh dựa theo tiểu đảo đám người miêu tả, rất nhanh liền tìm được cái kia ấn ký ở tại. Chỉ gặp một đoàn hỗn loạn đường cong, chính vẽ xấu tại trên cành cây, chỉ bất quá màu sắc tựa hồ làm nhạt rất nhiều, nếu như không nhìn kỹ rất khó lại nhìn ra. Trần Linh chỉ là dùng ánh mắt còn lại đảo qua, tận lực không có cẩn thận đi xem, hắn quay đầu đối Triệu Ất dặn dò, một hồi ngươi xem trọng ta, nếu như ta mất đi ý thức bắt đầu đi loạn, lập tức ngăn cả ta, vô luận dùng phương pháp gì chỉ cần có thể trói chặt ta là được, biết không? Không có vấn đề. Mặc dù nghĩ hai sự tình đã giải quyết, nhưng Trần Linh vẫn là có ý định bảo hiểm một điểm, vạn nhất ngay cả hắn đều bị cái kia ấn ký mê hoặc, một đường đi đến hôi giới chỗ sâu, không biết lúc nào mới có thể trở về qua thần tới. Trần Linh nhìn chăm chú hướng ấn ký nhìn lại, một cô rất nhỏ cảm giác hôn mê quả nhiên xông lên đầu, nhưng theo Trần Linh có ý thức mở ra vẽ chu nhan, cái kia cảm giác hôn mê rất nhanh liền biến mất. Hắn dùng mắt thường ngưng thị ấn ký, giống như là muốn đem nó triệt để khắc sâu tại trong trí nhớ, bởi như vậy, nếu như hắn muốn đi tìm ai hỏi thăm, trực tiếp dùng hôn qua súng lục đem đoạn này ký ức đánh vào bộ não người khác liền tốt. Lực lượng sẽ theo thời gian mà suy yếu a. Trần Linh cảm nhận được ấn ký bên trong lực lượng sói mòn, đưa tay trực tiếp hướng nó sờ soạn. Theo Trần Linh đưa bàn tay hai ách hóa, dùng sức phá cọ tại ấn ký phía trên, dây kia đoàn rất nhanh liền tán loạn biến mất, ước chừng một phút đồng hồ sau, liền triệt để không thấy tung tích. Trần Linh đứng người lên, phủi tay, làm xong. Nhanh như vậy. Triệu Ất còn vận sức chờ phát động chuẩn bị đánh Trần Linh một trận, nghe được Trần Linh cứ như vậy kết thúc, biểu lộ còn có chút thất vọng. Vậy kế tiếp đâu? Trần Linh vung tay lên, trở về ăn cơm. Tôn đại ca, ngươi cái này thịt viên là dùng cái gì làm a? Thật xinh đẹp a. Tôn đại ca, ta có thể sờ sờ nó sao? Tiểu Khương tỷ tỷ, ngươi tóc là thế nào bảo dưỡng a? Đây cũng quá tơ lụa đi. Đồ đần. Là Tiểu Khương ca ca. Tiểu Khương ca ca, trên người ngươi tại sao muốn quấn nhiều như vậy băng vải? Là cất giấu lợi hại vũ khí bí mật sao? Tôn đại ca, các ngươi cùng Trần Linh đại ca là thế nào nhận biết ta? Dung hợp phái nhà ăn, đen nghịt một mảnh thân ảnh chính vờn quanh ở trong đó một trường bàn ăn trung quanh, các thiếu nam thiếu nữ đánh giá mấy vị này Trần Linh đại vương bằng hữu đôi mắt bên trong tràn đầy hiếu kỳ. Khương Tiểu Hoa trong tay cầm một cây môi cơm, tại nhiều người như vậy chú ý xuống rõ ràng có chút không được tự nhiên, cả người đã nhanh co lại đến dưới mặt bàn, còn kém cầm môi cơm đào ra một cái hố chui vào. Tôn Bất Miên thì hào phóng khiến cái này hải tử vớt ve tỉnh đầu sư tử mặc lên lông tóc, khắp khuôn mặt là ý cười, tựa hồ những hải tử này đối tỉnh sư yêu thích, để hắn hết sức cao hứng. Thế nào? Sờ tới sờ lui dễ chịu a? Ta tự mình làm. Không riêng gì dạng này, con mắt của nó còn có thể động. Trong này có cái cơ con nhỏ, ta mang các ngươi sờ một chút. Muốn học múa sư sao? Ta dạy cho các ngươi a. Tại không khí khí thế ngất trời thời khắc, Trần Linh bưng bàn ăn, biểu lộ cổ quái đi tới. Ai nha, các ngươi dạng này để khách nhân làm sao ăn cơm? Tất cả giải tán, tản. Triệu Ất ở một bên xua đuổi lấy thiếu nam thiếu nữ chờ người đều đi không sai biệt lắm về sau, cũng bưng bàn ăn cùng một chỗ ngồi xuống. Hồng Tâm, ngươi đến tụt cùng cho những hải tử này rót cái gì thuốc mê? Tôn Bất Miên gặp Trần Linh rốt cuộc đã đến, nhịn không được hỏi. Đừng hỏi ta, hỏi hắn. Trần Linh chỉ Triệu Ất. Triệu Ất ngượng ngùng gãi đầu, nhỏ giọng đem sự tình trải qua nói một lần. Tôn Bất Miên sau khi nghe xong, nhìn về phía Trần Linh biểu lộ có chút vi diệu. Đúng rồi, ta cái kia giản ma cô huynh đệ đâu? Triệu Ất nghi hoặc hỏi. Diệp lão sư đang cho hắn đơn độc thiên vị, bây giờ còn chưa kết thúc, không cần phải để ý đến hắn. Tôn Bất Miên một bên miệng lớn ăn cơm, một bên hàm hồ trả lời, nói thật, các ngươi dung hợp phái cơm nước so ta tưởng tượng bên trong tốt hơn nhiều. Đoạn đường này dày vò, ta đã thật lâu không có ăn cơm thật ngon. Tôn Bất Miên đối nhân sinh truy cầu, chính là ăn ngon uống ngon chơi tốt. Từ khi toàn thân gia sản ném đi đến bây giờ, cơ hồ chưa từng ăn qua một bữa cơm no, ngẫu nhiên ăn xong một trận còn phải lưu lại cho người ta làm công trả tiền, về phần tại hôi giới bên trong lại càng không cần phải nói, ngay cả bỗng nhiên ra dáng cơm đều không kịp ăn. Lần này ăn vào dung hợp phái không cần tiền còn tốt ăn cơm nước, Tôn Bất Miên cảm động kém chút nước mắt đều rơi ra tới. A, suýt nữa quên mất. Tôn Bất Miên giống như là nhớ ra cái gì đó, từ trong ngực lấy ra một con USB, đưa tới Trần Linh trước mặt, đây là 8 bích để cho ta chuyển giao đưa cho ngươi. Hẳn là ngươi rơi vào vô cực giới bực. Hắn thuận tay giúp ngươi kiếm về. Sau đó có một đoạn thời đại lưu trữ lớn kịch bản, 39 phải thật tốt trải vớt một chút đại cường, giảm tốc sách chất, ngày mai xin phép nghỉ một ngày, đầu chó, chương 1149, nhân hoàng chương 1149, nhân hoàng đêm kia. Trần Linh nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Tôn Bất Miên đám người trụ sở đều đã an bài thỏa đáng, ngoại trừ Khương Tiểu Hoa kiên chỉ phải ngủ trong đất bên ngoài, những người khác gian phòng cũng đều cũng không tệ lắm. Lúc này dung hợp phái đã vô cùng an tĩnh, đại bộ phận học sinh đều tiến vào mộng đẹp. Ảm đạm tinh quang ngẫu nhiên từ hôi giới trong mây xuyên thấu qua, chiếu xuống rộng rãi trên ban công. Trần Linh không có lên giường đi ngủ, mà là đi thẳng tới rào chắn một bên, nhìn phía xa hoang vu suy nghĩ xuất thần. Không biết qua bao lâu, hắn từ trong ngực chậm rãi lấy ra viên kia quen thuộc USB. Trần Linh vốn cho rằng, tự mình rời đi hoàng hôn xã về sau, Linh Bảo hẳn là sẽ bị Hồng Bương thu về, dù sao thứ này đối Hoàng Hôn Xã mà nói ý nghĩa quá lớn, nhưng hắn không nghĩ tới quanh đi quẩn lại phía dưới, thứ này lại về tới trong tay mình. Nhắc tới trong cả quá trình, Tám Bích không có hỏi tham qua Hồng Vương, Trần Linh là không tin, đã Tám Bích có thể đem thứ này chuyển giao cho Tôn Bất Miên, để cái sau trả lại cho mình, trong đó tất nhiên có Hồng Vương thụ ý. Ngươi đến tụt cùng đang suy nghĩ gì? Trần Linh trong đầu hiện ra Hồng Vương bóng lưng, tự lẩm bẩm. Trần Linh đã biết mình thân phận chân thật, hắn cũng biết đại thái biến trước thời đại kia, căn bản lại không tồn tại tự mình nhà đã như vậy, Hoàng Hôn Xã nghịch chuyển thời đại, khởi động lại thế giới đối với hắn mà nói, kỳ thật cũng không có ý nghĩa. Hắn cúi đầu nhìn xem trong tay USB, thần sắc có chút phức tạp. Hắn cứ như vậy đứng lặng tại hôi giới trên ban công, giống như là như pho tượng trầm tư bất động. Nhưng cuối cùng, hắn còn dùng sức đem USB siết trong tay. Vô luận Hồng Vương đang suy nghĩ gì, vô luận Trần Linh có quan tâm hay không nghịch chuyển thời đại, chí ít USB tác dụng là rõ ràng, Trần Linh đoạn đường này đi tới, không ít mượn nhờ USB lực lượng, vô luận là cực quan quân Dương Tiêu đối với hắn thiện ý, Diêu Thanh sự giúp đỡ dành cho hắn, vẫn là Thiên Xu giới vực lúc Lục Tuần ý chí thay hắn mở đường, đều nhiều lần cứu hắn tại thủy hỏa. Mặc dù còn không biết rõ trong đó nguyên lý, cũng còn không có cơ hội cùng Tô Chi Vi đối đầu ám hiệu, nhưng Trần Linh đã tin tưởng, cái này mai USB thật có thể ảnh hưởng qua đi. Đã như vậy, hắn liền muốn nắm lấy cho thật chắc cơ hội này, lợi dụng ảnh hưởng qua đi lực lượng, cho thời đại này tự mình sáng tạo càng nhiều ưu thế. Trần Linh tin tưởng, đây cũng là doanh phúc đám người tham gia thời đại kia nguyên nhân. Nghĩ đến cái này, Trần Linh trực tiếp quay người trở về phòng, đầu tiên là viết chương xin đừng quấy rầy bảng hiệu treo ở cổng, bảo đảm tự mình tiến vào lưu trữ trong khoảng thời gian này sẽ không bị người đánh gãy, sau đó kéo màn cửa, trên giường khoanh chân ngồi xuống. Hắn hít sâu một hơi, đem USB chậm rãi cắm vào dưới thân trong đệm chăn. Sau một khắc, từng hàng u lục sắc ký tự tại hư vô bay ra, số hiệu 129439 đang đọc đến hoàn thành, Trần Linh đôi mắt chậm rãi đóng lại. Đắc, đắc, đắc. Tiếng bước chân ầm ầm, tại kim loại đen cảm nhận hành lang ở giữa tiếng vọng, lờ mờ tinh quang tự đứng ngoài bên cạnh hình vòm cửa sổ bay xuống, mấy thân ảnh phảng phất qua lại quang ảnh ở giữa. Lúc này nếu là từ cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, liền có thể phát hiện tòa kiến trúc này vậy mà bay lên không tại hôi giới đại địa bên trên, giống như là một tòa cự đại di động tòa thành, hơn nữa còn tại dọc theo một loại nào đó lộ tuyến định trước, chậm chạp tiến lên. Không biết qua bao lâu, cái này mấy thân ảnh tại một cái khắc đầy thần bí đường vân trước cổng chính dừng bước lại. "Bệ hạ, cần chúng ta cùng ngài đi vào trung không?" Mạc Liên cung kính hỏi. "Không." Doanh Phúc nhàn nhạt trả lời, "Chờ ở bên ngoài." "Vâng." Doanh Phúc buông ra A Thiện bàn tay, cái sau nhu thuận đứng tại chỗ. Theo cái kia phiến nặng nề đại môn chậm rãi mở ra, Doanh Phúc thân ảnh đi vào trong đó, rộng lớn trên đại điện, một tòa cự đại kim loại vương tọa chính trôi nổi tại không trung. Vương tọa chính phía dưới, một cái hất lên hắc bào thân ảnh giống như là đã đợi chờ hắn đã lâu. Sáu cái đỏ tươi hiện giả chi thạch, tại mũ trùm hạ chỗ mi tâm chen trúc, tản ra thần tính ánh sáng nhạt, theo hắn chậm rãi tháo cái non xuống, một trương cổ sóng không sợ hãi khuôn mặt bại lộ trong không khí, chính là Vô Cực Quân Lâu Vũ. "Tiến triển thế nào?" Doanh Phúc bình tĩnh hỏi. Lâu Vũ đưa tay, một kiện đồ vật bị hắn nhẹ nhàng ném ra ngoài, Doanh Phúc đưa tay đem nó tiếp được, đôi mắt bên trong hiện lên một tia nghi hoặc. Trong tay hắn là một cái mai lớn chừng ngón cái mảnh kim loại, không biết từ làm bằng vật liệu gì cấu thành, tản ra màu lam nhạt ánh sáng nhạt. Không hổ là tên kia nghiên cứu ra được đồ vật, liền xem như ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng phòng chế ra một cái. Lâu Vũ mở ra bàn tay, một cái khác mai USB lặng lặng nằm tại trong lòng bàn tay, ngoại hình cùng Trần Linh trong tay linh bảo cơ bản tương tự, chỉ có về màu sắc hơi có khác nhau, bất quá hai người chúng ta ngược lại là vừa bạn đủ. "Vì cái gì chấm cùng ngươi không giống?" Doanh Phúc nhíu mày hỏi. "Ta không phải Nhược Thủy Quân, không có cách nào làm được hoàn toàn tương tự, bất quá chính phẩm cùng đồ dòm cũng chỉ là ngoại hình bên trên không giống nhau lắm, công năng bên trên cơ bản không có khác nhau." Lâu Vũ chậm rãi mở miệng, "Vấn đề duy nhất ở chỗ, đồ dòm không cách nào giống cái khác ba cái chính phẩm, từ thu về chín quân trong thi thể thu hoạch năng lượng, kéo dài tại lưu trữ bên trong hoạt động thời gian. Nói cách khác, nó mỗi tháng chỉ có thể mở ra một lần mở ra 12 giờ, đến tiếp sau không cách nào tăng trưởng." Doanh Phúc tường tận xem xét trong tay đồ dòm một lát, lên tiếng lần nữa, "Nó có danh tự sao?" "Ba cái chính phẩm là dùng trong truyền thuyết thần thoại ba vị thiên tôn mệnh danh, là tiên tiên chi lực đỉnh phong, có thể cắt đứt thời đại dòng lũ." Lâu Vũ dừng lại một lát, "Ta phỏng chế cái này mai không thuộc về tiên tiên, là nhân loại đoạt tiên địa tạo hóa sản phẩm, cho nên ta đưa nó mệnh danh là Nhân Hoàng." Doanh Phúc đôi mắt bên trong hiện lên một vòng ánh sáng nhạt, "Nhân Hoàng ngược lại là cùng chấm chuẩn xác. Đã ngươi ta đã kết thành đồng minh, có một số việc vẫn là phải nói ở phía trước." Lâu Vũ biểu lộ nghiêm túc vô cùng, "Thời đại lưu trữ cùng ngoại giới cắt đứt, ngươi tiến vào bên trong về sau cùng trong hiện thực thần tử liên hệ đều sẽ bị chặt đứt, giai vị hẳn là cũng sẽ rơi xuống. Ta sau khi đi bảo có chính mình sự tình muốn làm, không có cách nào cho ngươi làm bảo mẫu bắt người tăng thực lực lên, nhiều nhất chỉ có thể ở thần nông giá tụ hợp. Điểm này không cần ngươi quan tâm." Doanh Phúc chậm rãi đi lên trước, giơ bàn tay lên nắm tay cho chấm. Lâu Vũ gặp đây, hai đầu lông mày hiện lên một vòng nghi hoặc, nhưng vẫn là giơ bàn tay lên cùng Doanh Phúc tay cầm cùng một chỗ. Sau một khắc, một cỗ yếu ớt điện quang tại hai người trên mu bàn tay chạy trốn, một lát sau biến mất không còn tăm tích. Hoàng đế cũng không phải là chỉ có hàng phục thần tử một cái thủ đoạn, còn có hợp tung liên hành. "Đã chúng ta chính thức kết thành đồng minh, chấm liền có thể mượn dùng ngươi một cái kỹ năng." Nói, Doanh Phúc đưa tay đối dưới chân một chỉ. Sau một khắc, lít nha lít nhít dòng điện tại mặt đất xen lẫn, một thanh hoàng kim trường thường từ mặt đất tái tạo mà ra, bị hắn nhẹ nhàng nắm trong tay. "Chấm là hoàng đế, vô luận là ở đâu cái thời đại, đều có thể trong khoảng thời gian ngắn tụ tập lực lượng." Doanh Phúc thanh âm tiếng vọng, hai thân ảnh đứng lặng tại quang ảnh ở giữa, thon dài ảnh tử kéo dài đến đại điện cuối cùng, thần nông giá gạo. Chương 1150, trừ thường thanh tỉnh cảnh chương 1150, trừ thường thanh tỉnh cảnh tí tách tiểu vũ trên không trung phát phối. Trần Linh, Trần Linh. Trận trận tiếng kêu tại Trần Linh bên tai vang lên, theo hắn ý thức trở về thân thể, liền nhìn thấy Thẩm Nan chính nhíu mày nhìn xem chính mình. "Ta đang tra hỏi ngươi." Thẩm Nan lên tiếng lần nữa, "Ngươi láo xương tự mình ở tại Thượng Kinh, còn giả tạo ở kinh thành giảm hát thực tập kinh lịch, đến tột cùng có mục đích gì?" Thẳng đến lúc này, Trần Linh mới hồi phục tinh thần lại, nhớ tới lần trước cắt đứt quan hệ trước sự tình. Lần trước hắn nếm thử tế thần vũ về sau, trong lúc vô tình đưa tới kỵ thái thăm dò, bất đắc dĩ tại Dương Tiêu Thẩm Nan đám người trước mặt bại lộ tự thân trào thái khí tức, lại sau đó Thẩm Nan tiếp vào điện thoại, phát hiện mình nói cư xá cùng thực tập địa điểm đều là giả, liền mở miệng chất vấn. Ngay lúc đó Trần Linh còn không biết là chuyện gì xảy ra, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Nhưng bây giờ Trần Linh đã không đồng dạng. "Ta không có mục đích." Trần Linh buông xuống tầm mắt, bình tĩnh trả lời, "Nếu như có thể, ta so với ai khác đều hy vọng cái kia đoạn quá khứ là chân thật." Thẩm Nan nghe không hiểu Trần Linh đang nói cái gì, lông mày càng nhăn càng chặt. Hắn cứ như vậy nhìn xem Trần Linh hồi lâu, giống như là muốn xem thấu nội tâm của hắn. Nhưng chờ đợi hắn, lại là một đôi nước hồ giống như yên lặng thâm thúy đôi mắt. Thẩm Nan đột nhiên phát hiện, ngắn ngủi trong nháy mắt, tự mình vậy mà nhìn không thấu Trần Linh, vô luận là linh hồn của hắn, hay là hắn hy vu khí tức, đều giống như bị triệt để thu liễm giống như, không đâu biết. Trần Linh giống như là một cái bí ẩn, không có ai biết hắn từ đâu tới đây, không có ai biết trên người hắn có cái gì bí mật, thế nhân đối với hắn duy nhất nhận biết, tựa hồ chỉ có trước đây không lâu vừa chuyển tới quỷ trào diệt thế nhãn hiệu. Không biết qua bao lâu, Thẩm Nan giống như là mệt mỏi, hắn lắc đầu, "Ngươi đi đi." Tí tách nước mưa đánh vào dù mái hiên nhà, phát ra nhẹ vang lên. "Tế thần vũ, ta đã dạy cho ngươi, lúc nào có thể trở thành na chỉ có thể nhìn ngộ tính của ngươi cùng cơ duyên. Cái khác ta không có gì có thể dạy cho ngươi." Thẩm Nan nói chuyện thời khắc, một trận chuông điện thoại từ hắn túi vang lên, hắn cúi đầu mắt nhìn điện báo dãy số, tiếp tục nói, "Nếu như đụng phải 749 của người, đừng nói ngươi đi theo ta qua nơi này." Nói xong, hắn miễn cưỡng khen, liền hướng nơi xa đi đến. Trần Linh nhìn xem Thẩm Nan rời đi, cũng không lại giải thích cái gì. Thẩm Nan nói cho cùng, vẫn là 749 của người, mạo hiểm cứu mình đã là xem ở tiếu mãi mãi tình cảm bên trên, huống chi còn dạy tự mình tế thần vũ. Mình bây giờ con quỷ trào diệt thế tiên đoán, hắn cùng tự mình liên lụy càng sâu, ngược lại càng nguy hiểm. Chính quân có thể tại hạ một thời đại trở thành chính quân, nhưng Thẩm Nan mệnh, nhưng không có cứng như vậy. Đợi đến Thẩm Nan đi xa, Trần Linh liền cất bước đi hướng lao trạch. Lúc này lao trạch cổng, Dương Tiêu, Lục Tuần, Tô Chi Vi ba người ngay tại dưới mái hiên tránh mưa, nhìn thấy Trần Linh đi tới, nhao nhao nhìn về phía nơi này. "Cảm giác ta bị sai sao?" Tô Chi Vi nghi ngờ mở miệng, "Tại sao ta cảm giác Trần đạo khí chất cùng trước kia không giống nhau lắm rồi?" "Sát thực không đồng dạng." Lục Tuần như có điều suy nghĩ, vừa rồi tế thần vũ thất bại thời điểm, hắn còn lo lắng, giống như là có tâm sự gì. Nhưng bây giờ, nó như thế nào đây? Cảm giác cùng cơ huyền tên kia, trong mắt cất giấu một con sư tử. Dương Tiêu cùng Trần Linh nhận biết lâu nhất, đối với Trần Linh khí chất biến hóa cũng không có như vậy ngoài ý muốn, chỉ là lặng lặng đứng tại cái kia, không nói một lời. Gặp Trần Linh đi tới, Lục Tuần đang muốn mở miệng hỏi thứ gì, Trần Linh liền đánh gậy hắn. "Các vị, ta nói ngắn gọn. Thứ nhất, ta không phải nhân loại, nói theo một ý nghĩa nào đó, ta chính là trong dự ngôn quỷ trào diệt thế, nhưng ta hy vọng các ngươi tin tưởng ta, ta đối với nhân loại cũng không có ác ý. Thứ hai, các ngươi vừa rồi nhìn thấy, chính là xích tinh vật mèo mang tới một cái khác ánh đến thế giới, trong tương lai mấy trăm năm bên trong, nó chính là nhân loại kinh khủng nhất đối thủ, mà lại chẳng mấy chốc sẽ cùng địa cầu giao hội, ta cũng tới từ cái này bên trong. Thứ ba, ta không tồn tại ở thời đại này, ý thức của ta đến từ mấy trăm năm về sau, mà lại từ mấy trăm năm sau trở về, không chỉ một mình ta. Thậm chí, trong đó còn bao hàm các ngươi đã từng đồng sự, nhưng ta hy vọng các ngươi rõ ràng, hắn đã không còn là các ngươi quen thuộc người kia. Hiện tại chân chính đứng ở các ngươi bên này, chỉ có ta một cái." Trần Linh vươn ba ngón tay, sau khi nói xong, bình tĩnh đảo qua Lục Tuần ba người, "Đối với ta, còn có đây hết thảy bối cảnh, các ngươi còn có cái gì nghi vấn sao?" Lục Tuần ba người đôi mắt bên trong tràn đầy mờ mịt. Bọn hắn không hiểu, mới vừa rồi còn nói mỗi người đều có thuộc về mình bí mật Trần Linh, đi ra ngoài một chuyến sau tựa như là đổi một người, ba câu nói ném ra ngoài ba cái bom, để bọn hắn đầu óc trong lúc nhất thời trống rỗng. "Ta không có nghi vấn." Dương Tiêu cái thứ nhất trả lời. Đối Dương Tiêu mà nói, ngoại trừ mở đầu câu đầu tiên ta không phải nhân loại bên ngoài, cái khác hắn cũng đã biết, mà Dương Tiêu dù sao cũng là cái nhà khoa học, đối với Trần Linh là người ngoài hành tinh chuyện này độ chấp nhận cũng khá cao, hắn tin tưởng Trần Linh đúng là đứng tại bọn hắn bên này, bằng không hắn, Tô Chi Bi, Lục Tuần, không có một cái có thể đi đến nơi này. "Ta còn có cái vấn đề." Lục Tuần nhịn không được hỏi, "Trần Đạo, ngươi mới vừa nói còn có một cái từ mấy trăm năm sau trở về đồng sự, là ai?" "Lâu Vũ." Trần Linh dừng lại một lát, bổ sung một câu, "Trước mắt ta biết, bên ngoài trở về, Lâu Vũ tính một cái." "Lâu Vũ?" Lục Tuần đám người nhớ tới tại thần nông giá lúc, Lâu Vũ cuối cùng bị dị cử động, lông mày nhao nhao nhăn lại. "Ta không có vấn đề gì." Lục Tuần cùng Tô Chi Vi đồng thời trả lời. "Rất tốt, đã đạt thành chung nhận thức, chúng ta liền có thể thẳng vào chủ đề." Trần Linh nhìn về phía Lục Tuần, "Ta trở lại thời đại này nguyên nhân một trong, đến tận cùng là hy vọng có thể tận khả năng nhiều tiếp xúc chín vị khảo sát đội thành viên, các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, trước mắt còn có ai tình cảnh khả năng tương đối nguy hiểm?" Lục Tuần lâm vào trầm tư, trừ bỏ Lâu Vũ lời nói, Nô Đồng Nguyên đã bị ta đưa đến nước ngoài, sau đó chính là cùng ta cùng nhau trừ. Lục Tuần giống như là nghĩ tới điều gì, sắc mặt biến hóa, "Trừ Thường Thanh, hắn còn tại trong phòng thí nghiệm." "Nam Hải Quân, Trừ Thường Thanh." Trần Linh nhớ lại tại dung hợp phái lúc, Nghe Diệp lão sư nói qua chín quân tương quan tri thức, lập tức liền đem tên người cùng chín quân đối chiếu. Trừ tiến sĩ là tế bào sinh vật học nhà nghiên cứu, lúc ấy cùng Lục Tuần lúc gặp mặt, liền nghe Lục Tuần đề cập qua, hắn bị giam ở trong phòng thí nghiệm thời điểm, là trừ tiến sĩ phụ trách đối với hắn thân thể hàng mẫu tiến hành phân tích, về sau cũng là tại trừ tiến sĩ dưới sự hỗ trợ, hắn mới thành công chạy ra phòng thí nghiệm. Hiện tại Lục Tuần đã thành công bỏ chạy, trong phòng thí nghiệm liền chỉ còn lại trừ tiến sĩ một người. Ngươi không phải nói, hắn là nhân viên nghiên cứu một trong sao? Dương Tiêu nghi hoặc hỏi, nếu là như vậy, tình cảnh của hắn hẳn là không xấu như vậy. Khó mà nói. Lục Tuần hiện tại đối 749 cục ấn tượng cũng không tốt, muốn nói lại thôi. Rất đơn giản. Trần Linh trực tiếp mở miệng, gọi điện thoại cho hắn liền biết. Chương 1151, thời đại thay đổi dần. Chương 1151, thời đại thay đổi dần. Đinh linh linh, tiểu vũ từ từ, dồn dập chung điện thoại di động từ thẩm nan trong túi không ngừng vang lên, hắn lại phảng phất giống như không nghe thấy. Điện thoại di động màn hình lúc sáng lúc tối, một cái điện báo ghi chú tiêu kỳ ở trung ương, chính theo điện thoại di động chấn động ông ông tác hưởng, 749 cục tôn cụ. Các loại triệt để rời xa lão trạch, chung quanh lúc không người, thẩm nan mới đẻ xuống kết nối khóa. Uy, thẩm nan, ngươi có biết hay không tự mình đang làm cái gì? Điện thoại một bên khác, một cái trầm thấp trung niên nam nhân thanh âm vang lên, đánh ngươi nửa ngày điện thoại đều không có nhận, lần này ngươi nếu là lại không tiếp, một hồi tên của ngươi cũng phải lên sổ đen. Ta đây không phải tiếp nhà. Thẩm Nan mơ hồ không rõ trả lời. Ngươi ở đâu? Trở về lội quê quán. Thế nào? Ngươi nói thực cho ngươi biết ta. Tôn Cục dừng lại một lát, ngươi cùng quỷ trào gì thế, đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Thẩm Nan che dù, dư quang liếc mắt lao chạy phương hướng, thở dài một hơi, không có quan hệ gì à? Ngươi làm lấy mặt của nhiều người như vậy cứu được hắn, còn nói không quan hệ. Ta ở trên người hắn ngửi được na tư chất, cho nên không hy vọng hắn cứ thế mà chết đi, sau đó đơn độc tìm hắn hàn huyên trò chuyện. Kết quả ngươi cũng biết, chúng ta trò chuyện sập, hắn ở trên vách núi bị các ngươi một phát đạn đạo đánh nát, sự tình chính là như vậy. Thẩm Nan ngữ khí mười phần lạnh nhạt, phản phất đã nhanh đem việc này quên. Ngươi có biết hay không, hiện tại trong cục có bao nhiêu người đối ngươi bất mãn? Nếu không phải ta đỉnh lấy các phương áp lực bảo đảm ngươi, ngươi bây giờ đã đang bị nắm bắt trên đường. Kết quả ngươi còn nửa ngày không tiếp điện thoại ta. Ta biết sai, Tôn Cục. Thẩm Nan cười khan một tiếng. Không nói cái này, ta lần này gọi điện thoại cho ngươi là có một chuyện khác. Cái gì? Hai ngày sau, Lô Sơn đại hội, ngươi nhất định phải tới. Thẩm Nan sững sờ, nghi hoặc hỏi, không phải là Di giao lưu đại hội sao? Làm sao đổi đến Lô Sơn? Mà lại, năm nay hẳn là còn chưa tới thời gian a. Bởi vì một ít nguyên nhân, đại hội trước thời hạn. Tôn Cục ngữ khí nghiêm túc vô cùng, lần này đại hội cùng những năm qua không giống. Tất cả ghi lại ở sách thần đạo người sở hữu đều cưỡng chế tham gia, nhất là ngươi, hiện tại trong cục những người khác đối ngươi ý kiến rất lớn, đừng cho ta xảy ra sự cố, hiểu chưa? Ta đã biết. Thẩm Nan cúp điện thoại, ánh mắt xuyên thấu qua giọt mưa trượt xuống dù mái hiên nhà, nhìn về phía nơi xa lờ mờ sương mù che bầu trời. Tôn Cục thần bí ngữ khí, còn có không hiểu sớm Ngô Sơn đại hội, chẳng biết tại sao, đều cho hắn một loại dự cảm bất tường. Điện thoại đánh không thông. Lục Tuần để điện thoại di động xuống, liên tục ba cái thông qua chưa kết nối nhắc nhở ở trên màn ảnh sáng lên, sắc mặt của hắn có chút khó coi. Nếu như không phải trừ thường thanh trợ rút, ngay lúc đó Lục Tuần rất khó xông ra phòng thí nghiệm, hướng Trần Linh tìm kiếm trợ rút. Nếu như là bởi vì chính mình rời đi, dẫn đến trừ thường thanh lâm vào tình thế nguy hiểm, Lục Tuần đem áy náy không thôi. Xem ra tình cảnh của hắn không tốt lắm. Trần Linh chậm rãi mở miệng. Lục Tuần, ngươi không phải nhận biết 749 cục trưởng sao? Trực tiếp gọi điện thoại chất vấn hắn đâu? Tô Chi Vi cao mày. Không, không được. Lục Tuần mạch suy nghĩ mười phần rõ ràng, nếu như 749 cục thật xuống tay với Trừ Thường Thanh, lúc này cho Tôn Cục gọi điện thoại, sẽ chỉ đánh cỏ động rán. Nếu là bọn hắn đem người âm thầm chuyển di liền phiền toái. Không sai. Trần Linh khẽ gật đầu, hiện tại ngoại trừ chính chúng ta, ai cũng không thể tin. Trần Linh đối 749 cục cũng không có cái gì ấn tượng tốt, hắn tại đại thai biến sau thời đại cũng chưa từng nghe qua tổ chức này sự tình, nói rõ tổ chức này cũng không tại đại thai biến thời kỳ làm ra cái gì chắc tuyệt công hiến, dưới mắt cũng không phải mọi người hòa hòa khí khí ngồi xuống nói chuyện trời đất thời cơ. Trần Linh mục đích rất đơn giản, đoạt lại Nam Hải quân, bảo hộ an toàn của hắn, để hắn cùng mình ở vào cùng một cái chiến tuyến. Đám người đơn giản sau khi thương nghị, liền đạt thành chung nhận thức, cấp tốc lên xe. Thẩm Nan đâu? Tô Chi Vi ngồi lên chỗ ngồi phía sau, lúc này mới nhớ tới đến bây giờ đều không có gặp Thẩm Nan, nghi hoặc hỏi. Hắn không theo chúng ta cùng một chỗ. Trần Linh tại điều khiển vị ngồi tốt, bàn tay tại xe mặt ngoài nhẹ nhàng gõ, dòng điện tại thân xe du tẩu, trực tiếp đem một cỗ phổ thông xe con bạo đổi thành 12 vạt tính năng quái vật, nhẹ nhàng đạp xuống bàn đạp, liền phát ra như dạ thu vang minh tiếng vang. Trần Linh xuyên qua kính chiếu hậu, mắt nhìn đằng sau sương mù mông lung bầu trời, với hắn mà nói, cùng chúng ta nhắc lên quan hệ càng ít càng an toàn. Xác thực. Trần Linh điều khiển ô tô, trực tiếp lái ra khỏi thôn trang, trên đường đi không ít thôn dân nghi ngờ nhìn về phía nơi này, nhưng bởi vì Trần Linh đã bạo sửa lại cỗ xe vẻ ngoài, không có ai biết đây là lúc nào tới xe. Chỉ là nghi hoặc nhìn đuôi xe đèn biến mất tại mông lung yên vũ bên trong. Trần Linh dọc theo đại lộ đi thẳng về phía trước, đột nhiên quay đầu nhìn về phía ngồi kế bên tài xế Lục Tuần, "Lục tiến sĩ, ngươi hẳn phải biết phòng thí nghiệm vị trí a." "Biết, nhưng là từ nơi này vào thành đường ta không quá quen thuộc. Chờ một lát, ta mở hướng dẫn." Vừa nói, Lục Tuần một bên lấy điện thoại cầm tay ra, đầu ngón tay cấp tốc huy động, giống như là tại tìm kiếm cái gì. Một lát sau, lông mày của hắn chăm chú nhăn lại, phát ra một tiếng nhẹ đều. "Thế nào? Kỳ quái, hướng dẫn làm sao không thể dùng?" Lục Tuần quay kiếng xe xuống, đưa điện thoại di động rỗi ra ngoài cửa sổ, rõ ràng có tín hiệu a. Nghe được cái này, Dương Tiêu kinh ngạc nhíu mày, hắn đưa tay, cho ta xem một chút. Lục Tuần đưa điện thoại di động đưa cho Dương Tiêu, cái sau cầm trong tay loay hoay một lát, lông mày cũng nhíu lại, không phải internet tín hiệu vấn đề, là vệ tinh tín hiệu đứt mất. Em đẹp, vệ tinh tín hiệu làm sao lại xảy ra vấn đề? Tô Chi Vi cũng nhìn về phía điện thoại, thay cái hướng dẫn phần mềm thử một chút. Ta thử qua, vô dụng. Không phải một cái vệ tinh xảy ra vấn đề, mà là tất cả vệ tinh tín hiệu đều đứt mất, thật giống như tất cả vệ tinh đều trong cùng một lúc hỏng đồng dạng. Dương Tiêu mặc dù nắm giữ lấy từ trường luận, nhưng đối với tình huống trước mắt cũng có chút không nghĩ ra. Dương Tiêu nói không sai, gặp được vấn đề này không riêng gì chúng ta. Trần Linh thanh âm đột nhiên vang lên, đám người đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp vào thành con đường hai bên, chẳng biết lúc nào đã ngừng rất nhiều xe con. Màu vàng song nháy đèn tại trong hơi nước liên tiếp lấp lóe, một đám thân ảnh chính giơ cao lên điện thoại, tại ven đường đi tới đi lui, miệng bên trong còn thỉnh thoảng hùng hùng hổ hổ, giống như là đang thăm hỏi hướng dẫn phần mềm phụ mẫu. Trần Linh thả chậm tốc độ, tại song nháy đèn dòng lũ ở giữa chậm chạp chạy qua. Sự thật chứng minh, người hiện đại lái xe đã trên cơ bản đã mất đi biết đường năng lực, không có hướng dẫn chỉ dẫn, tại rác rối phức tạp thành thị giao thông bên trong nửa bước khó đi. Vệ tinh tín hiệu, hẳn là một lát nữa liền có thể khôi phục a. Lục Tuần cau mày, nếu không, mặt đất giao thông liền phải tê liệt một nửa. Trần Linh thâm thúy đôi mắt bên trong, phản chiếu lấy chúng quanh khiêu động song nháy đèn, hắn không có trả lời vấn đề này, mà là bình tĩnh đem ngăn vị kéo đến nhanh nhất. Chúng ta phải nắm chặt thời gian. Chương 1152, Diệp Mục chương 1152, Diệp Mục mít ổn, ba điện báo người. Lục Tuần màn nylon bên trong màn hình điện thoại di động đột nhiên sáng lên, một người mặc trang phục phòng hộ thân ảnh tay trái mở ra két sắt, dư quang liếc về phía trên điện báo biểu hiện, đôi mắt vi vi nheo lại. Hắn không chút do dự, vẫn như cũ sẽ bị bịt kín điện thoại, chìa khóa, smartwatch cùng với các vật phẩm tùy thân khóa đến trong tủ. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn quay người hướng hành lang đi đến. Đèn đuốc sáng trưng phòng thí nghiệm trong hành lang, mấy cái đồng dạng mặc trang phục phòng hộ thân ảnh ở trong đó bận rộn xuyên toa, hắn xe nhẹ đường quen xuyên qua đám người, đẩy ra một cái phòng đại môn. Chủ quản, Lục Tuần cho Trừ Thường Thanh gọi điện thoại, ngay cả đánh ba cái. Hắn một bên đóng cửa, vừa nói, được xưng là chủ quản, là cái 40 tuổi ra mặt nam nhân, mặc áo da màu đen, lúc này đang lặng lặng đứng tại một mặt cự hình đơn hướng pha lê trước đó. Nghe được câu này, hắn cũng không có cái gì biểu lộ. Biết. Chủ quản. Ngài nói, Lục Tuần có thể hay không trở về cấp người. Chú ý ngươi dùng từ. Chủ quản quét mắt nhìn hắn một cái, Lục tiến sĩ là chúng ta 749 cục nghiên cứu khoa học hợp tác nhân viên, mục đích của chúng ta cũng là vì nhân loại văn minh tiến bộ. Nếu như Lục tiến sĩ nguyện ý trở về, đương nhiên là chuyện tốt. Mặc trang phục phòng hộ người trẻ tuổi có chút xấu hổ, hắn mắt nhìn đơn hướng pha lê về sau, vẫn là đáp. Là. Đơn hướng pha lê về sau, là một cái cự đại màu trắng gian phòng các nơi bày đầy muôn hình muôn vẻ dụng cụ, còn có 4-5 cái võ trang đầy đủ mặc sinh hóa phục thân ảnh ngay tại ở trong đó bận rộn. Mà tại gian phòng chính giữa, một người mặc màu trắng nghiên cứu khoa học áo dài thân ảnh đang lặng lặng ngồi ở kia, hai tay hai chân đều bị trói buộc trên ghế ngồi, một đôi hiện ra nhàn nhạt thanh ý đồng tử chính nhìn chăm chú lên đơn hướng thủy tinh phương hướng. Chủ quản, ta thế nào cảm giác, hắn đang nhìn chúng ta. Người trẻ tuổi bị cái kia con mắt chằm chằm sợ hãi trong lòng, nhịn không được hỏi. Hắn nhìn không thấy. Chủ quản thản nhiên nói, đây là khối đơn hướng pha lê, chỉ có thể chúng ta trông thấy hắn, từ hắn thị giác nhìn, chỉ là một mặt phổ thông tấm gương. Ta thấy được. Trên ghế ngồi Trừ Thường Thanh đột nhiên mở miệng, thanh âm thậm chí gây nên cả khối thủy tinh của mình, nhẹ nhõm xuyên thấu đến đơn hướng pha lê sau phòng quan sát bên trong. Giờ khắc này, chủ quản biểu lộ khẽ biến, nhưng rất nhanh lại khôi phục như thường. Trừ tiến sĩ, nghe lén cũng không phải cái thói quen tốt. Ta không có nghe lén, ta chỉ là vừa lúc nghe thấy, cũng vừa lúc thấy được. Trừ Thường Thanh thanh âm bình tĩnh vô cùng, các ngươi nghĩ nghiên cứu ta có thể lý giải, cũng có thể tiếp nhận, nhưng đã chúng ta là quan hệ hợp tác, chí ít hẳn là lễ phép giải khai trên người ta trói buộc, mà không phải để cho ta cảm thấy mình giống như là một con chuột bạch. Thực sự thật có lỗi, Trừ tiến sĩ, vì phòng thí nghiệm lý do an toàn, chúng ta không thể giải khai ngươi. Chủ quản dừng lại một lát, dù sao, nếu như ngươi lại sinh ra cánh cùng nanh bớt, phá hư nơi này thiết bị, chúng ta sẽ rất nhức đầu. Lần trước ta chỉ là phòng vệ chính đáng, là các ngươi trước vận dụng gây tê vũ khí, các ngươi trên thân sinh ra dị biến quá mức nguy hiểm, chúng ta cũng là bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ? Trừ Thường Thanh cười lạnh một tiếng, ta xem như nhìn lầm các ngươi, còn tưởng rằng các ngươi cùng trước đó Trịnh chủ nhiệm khác nhau ở chỗ nào, không nghĩ tới 749 cục từ trên xuống dưới đều là cá mẹ một lứa. Trịnh chủ nhiệm có thể đem Lục Tuần cùng ta âm thầm chuyển rời đến nơi này, hẳn là cũng có cao tầng thụ ý à. Cao tầng sự tình, ta không rõ ràng, ta chỉ biết là thế giới bên ngoài ngay tại phát sinh không tốt biến hóa. Mà trên người của các ngươi cất giấu bí mật, có lẽ cùng biến hóa có thiên ti vạn lũ quan hệ. Chủ quản chậm rãi mở ra tay, chính ngươi cũng là tế bào sinh vật học tiến sĩ, ngươi hẳn phải biết, khoa học kỹ thuật cùng chữa bệnh trình độ tiến bộ đều là xây dựng ở đại lượng thí nghiệm phía trên. Ta không cảm thấy bằng những vật này, liền có thể từ trên người ta nghiên cứu ra được cái gì. Trừ Thường Thanh hừ lạnh một tiếng, tại các ngươi phát hiện được ta dị dạng trước đó, ta đã nghiên cứu qua tự mình rất nhiều lần. Ngươi nghiên cứu không ra, không có nghĩa là người khác không được. Chủ quản đang muốn nói cái gì, một người khác mặc trang phục phòng hộ thân ảnh đột nhiên từ bên ngoài tiến đến hắn bên tai nói ra, chủ quản ấn phân phó của ngài, đem Diệp Mục giáo sư mời đi theo. Dẫn hắn tiến đến. Vâng. Theo trang phục phòng hộ thân ảnh rời đi, pha lê sau Trừ Thường Thanh lông mày lập tức bật chặt, các ngươi vậy mà mời tới Diệp giáo sư. Diệp giáo sư là trong nước sinh vật lĩnh vực đệ nhất nhân, ngươi quan hệ với hắn, chúng ta vô cùng rõ ràng. Cho nên ta nói, ngươi nghiên cứu không ra, không có nghĩa là hắn không được. Ngay tại chủ quản nói chuyện thời khắc, phía sau hắn cửa phòng từ từ mở ra. Khu khu cụ. Thư Nhược tiếng ho khan từ phía sau vang lên, chỉ gặp một cái tóc trắng xóa thân ảnh đang ngồi ở trên xe lăn, bị mấy vị mặc trang phục phòng hộ thân ảnh chậm rãi đẩy vào phòng quan sát. Kia là cái hơn 70 tuổi lão nhân, mặc một thân một mạc kiểu áo tôn trung sơn, nếp nhăn trên mặt còn tại nói dấu vết tháng năm, hắn một cái tay che miệng nhẹ nhàng ho khan, biểu lộ tựa hồ có chút thống khổ, nhưng này song giản mua đôi mắt lại ẩn chứa trí tuệ thanh minh. Tại vị này trước mặt lão nhân, cho dù là chủ quản đều lui nửa bước, cung kính mở miệng, "Diệp giáo sư, nhiều năm như vậy không thấy, thân thể còn tốt chứ?" "Dạ, đã nhìn không rõ lắm." Diệp giáo sư lắc đầu, "Các ngươi nói thí nghiệm hàn mẫu, đến tột cùng là cái gì? Ở đâu?" "Là ở chỗ này." Chủ quản đưa tay chỉ hướng pha lê về sau. Diệp giáo sư ngẩng đầu nhìn về phía vị trí đó, già mua con mắt híp lại khe hở, tựa hồ vẫn là nhìn không rõ lắm, hắn ra hiệu người đứng phía sau hỗ trợ đem tự mình hướng phía trước đẩy một chút, thẳng đến cơ hồ áp vào pha lê bên trên, mới dừng lại thân hình. Diệp giáo sư thấy rõ gương mặt kia, đột nhiên sững sờ, "Ngươi là?" "Trừ Thương Thanh." Trừ Thương Thanh bị khóa ở trên ghế ngồi, hiện ra trong mắt màu xanh nhìn xem cái kia tang thương lão nhân, thần sắc vô cùng phức tạp. Không biết qua bao lâu, hắn mới mở ra đôi môi, khẽ gọi một tiếng, "Là ta, Diệp giáo sư." Diệp giáo sư thân thể nhịn không được run rẩy, hai tay của hắn chống đỡ lấy xe lăn hai bên lan can, thất tha thất thểu đứng dậy, cặp kia giản mua đồng tử trung gian kiếm lời ngậm lấy phẫn nộ, gắt gao trừng mắt về phía sau mình chủ quản.
"Ngươi
có biết hay không? Hắn là học trò ta." Diệp lão sư sắc mặt bởi vì phẫn nộ mà đỏ bừng, hắn vậy mà đẩy ra xe lăn, lung la lung lay vọt tới chủ quản trước mặt, một thanh nắm lấy hắn cổ áo. "Ngươi đem ta đắc ý nhất học sinh bắt lại nhốt tại nơi này, để cho ta tới cắt miếng nghiên cứu học sinh của ta. Đây là các ngươi nói sinh vật học phát hiện trọng đại." Đối mặt một vị lão nhân chất vấn, chủ quản sắc mặt bình tĩnh như trước, hắn chậm rãi mở miệng, "Diệp giáo sư, phát hiện trọng đại chính là phát hiện trọng đại cùng nó có phải hay không người, có phải hay không học sinh của ngài, cũng không quan hệ." Chương 1153, thí nghiệm chương 1153, thí nghiệm không khí lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Diệp giáo sư nhìn chòng chọc vào hắn, nắm chặt hắn cổ áo tay càng phát ra dùng sức, thậm chí tuôn ra từng cây gân xanh. "Tôn Trọng Lương chi đạo, các ngươi đang làm cái gì sao?" Tôn cục đương nhiên biết. Chủ quản chậm rãi đẩy ra Diệp giáo sư bàn tay, nhưng hắn ý kiến đã không thay đổi được cái gì. "Diệp giáo sư, nói thật cho ngươi biết, hiện tại bởi vì một chút giữ bí mật nguyên nhân, quốc tế tình thế tương đương khẩn trương, người ở phía trên đã hạ tử mệnh lệnh, nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn tìm tới biện pháp giải quyết vấn đề." "Giải quyết vấn đề? Đến tột cùng là vấn đề gì? Ngay cả Tôn Trọng Lương cũng không có tư cách tham gia. Ta đây tạm thời không thể nói cho ngươi." Chủ quản dừng lại một lát, "Bất quá, nếu như Diệp giáo sư lưu tâm sinh hoạt lời nói, gần nhất hai ngày hẳn là có thể phát hiện dị dạng. Có một ít chúng ta không thể nào hiểu được biến hóa, ngay tại phát sinh." Hai bàn tay từ phía sau lưng dựng ở Diệp giáo sư bà bay, đem hắn thân thể trọng tân theo trở về ở trên xe lăn, sức mạnh của ông lão như thế nào cùng người trẻ tuổi chống lại, căn bản không có chút nào sức phản kháng, liền một chút không thể động. "Ta sẽ không giúp các ngươi nghiên cứu học sinh của ta." Diệp giáo sư khàn khàn mở miệng. "Diệp giáo sư, vô luận ngươi giới không can dự, chúng ta đều sẽ tiếp tục đối trừ tiến sĩ nghiên cứu. Một ngày không được, vậy liền 10 ngày, 100 ngày. Thẳng đến có thu hoạch mới thôi. Chúng ta là không quan trọng, nhưng đôi này trừ tiến sĩ tới nói, cũng không tốt đẹp gì." Chủ quản cúi người, nhẹ nhàng vô Diệp giáo sư bà bay, thanh âm bình tĩnh vô cùng, "Ngươi không phải đang giúp chúng ta nghiên cứu trừ tiến sĩ, mà là tại dùng suốt đời sở học cứu mình học sinh, ngươi hiểu chưa?" Diệp giáo sư trên xe lăn hai tay chăm chú nắm lại. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía pha lê về sau. Mấy đạo mặc sinh hóa phục thân ảnh ngay tại trong phòng thí nghiệm xuyên toa, đến không hết dụng cụ cùng ống tiêm hội tụ tại cái kia gầy gò người trẻ tuổi trên thân, một đôi phức tạp màu xanh nhạt đồng tử, chính nhìn xa xa nơi này. Trong hoàng hốt, Diệp giáo sư phảng phất lại trông thấy cái kia mặc màu nâu áo len, mang theo kính đen ngây thơ thanh niên, đứng tại đại học dưới giảng đài cùng mình chăm chú giao lưu tình cảnh, chân thành, tươi sống, mà tràn ngập vô hạn khả năng. Diệp giáo sư khô nước đôi môi run rẩy, hắn chậm chạp chuyển khai ánh mắt, trầm mặc chuyển động xe lăn, một mình hướng phòng quan sát bên ngoài di động. Lão nhân bóng lưng giống như là cách bảy đi xa dê đầu đàn, tập tễnh mà kiên định. "Chuẩn bị cho ta một cái độc lập phòng thí nghiệm." Phía trước liền vào thành. Gia dụng xe con lấy 180 mã tốc độ tại cao trên kệ lao vun vút, Trần Linh chấn định cầm tay lái, mắt nhìn phía trên cột mốc đường, chậm rãi nói: "Mặt trời lặn dần dần chìm vào thành tế tuyến cuối cùng, có lẽ là mây đen cùng sương mù mai nguyên nhân, ngay cả hoàng hôn đều lộ ra ám trầm hỗn độn. Nặng nề dưới tầng mây, đèn nghe ông lửa tại rừng sắt thép bên trong im ắng lấp lóe. Ngay cả vượt hai tòa thành thị, cưới hơn 4 giờ, Lục Tuấn ba người nhưng không có mảy may bối rối, bọn hắn từng cái căng thẳng thân thể, bàn tay nắm chặt bên cạnh lan can, chỉ cảm thấy toàn thân đều khẩn trương đến cứng ngắc. Trần đạo, ta vào thành có phải hay không cũng đừng mở nhanh như vậy." Lục Tuấn bờ môi hơi trắng bệnh, vạn nhất bị cảnh sát giao thông nhìn thấy cả lại, liền phiền toái. "Bọn hắn không thấy được." Không đợi Trần Linh mở miệng giải thích, Dương Tiêu liền mở miệng nói, "Ta đã đem dọc theo đường con đường giám sát đều đóng lại." "Lục Tuấn." Lục Tuấn biểu lộ cổ quái vô cùng, hắn xuyên qua kính chiếu hậu mắt nhìn Dương Tiêu, ánh mắt giống như đang nói, "Ta nhớ được ngươi trước kia không phải như vậy." Bất quá Trần đạo không hổ là Trần đạo, vậy mà có thể tại không có hướng dẫn tình huống phía dưới, tìm tới đây đường. Lục Tuấn thở dài, "Đối ta loại người này tới nói, không có hướng dẫn liền cái nào đều không đi được. Ta chỉ là tùy tiện mở một chút." Trần Linh mắt nhìn tay lái bên cạnh lời ghi chép, "Chúng ta có thể mở ra nơi này là bởi vì kịch bản chính là như thế biết." Buổi chiều 18:55, Trần Linh đám người lái ra cao đỡ, tiến vào dân vùng núi. Chức mệnh. Theo Trần Linh giai vị không ngừng đề cao, chức mệnh hiệu quả cũng tại tăng cường, mặc dù dùng tại thực chiến còn có chút khó khăn, nhưng tiến hành thường ngày phụ trợ vẫn là không có vấn đề. Lái vào thành khu về sau, Trần Linh vẫn không có giảm tốc ý tứ, bây giờ tốc độ tại thường nhân trong mắt khó mà khống chế, nhưng đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Hắn nhìn xem dần dần chìm vào mờ tối thành thị, ánh mắt ngưng trọng vô cùng. Vệ tinh rơi dây, tại thường nhân trong mắt có lẽ chỉ là tạm thời tín hiệu không tốt, nhưng Trần Linh rất rõ ràng, điều này đại biểu lấy văn minh rút lui đã đạt đến giới hạn giá trị, thậm chí ngay cả người bình thường đều phát giác được không đúng. Trần Linh biết đại hai biến đại khái chia làm ba cái giai đoạn, một là tại các quốc gia ý thức được cao tinh tiêm vũ khí từng bước mất đi hiệu lực sau nhấc lên thế chiến, hai là đại chiến kết thúc sau hôi giới giao hội mang tới hai ách xung kích, ba là chín đại căn cứ tại trong loạn thế thành lập, tổ tục văn minh hòa chủng. Mà bây giờ, đại hai biến điểm báo đã xuất hiện. Lục tiến sĩ, có thể tìm tới phòng thí nghiệm vị trí sao? Có thể là có thể. Lục Tuấn nắm chặt lan can, có chút cứng ngắc mở miệng, nhưng ở cái kia trước đó, có thể trước sang bên ngừng một chút sao? Trần Linh khẽ giật mình, thuần thục đánh tay lái tại dừng xe bên đường. Xe vừa mới dừng hẳn, ba đạo thân ảnh cơ hồ là trong nháy mắt lao xuống đi, vây quanh ở ven đường một gốc cây xanh bên dưới, kịch liệt nôn mửa liên tu. Trần Linh có chút im lặng, liền mở ra hơn 4 giờ mà thôi, về phần khoa trương như vậy sao? Ai lái xe toàn bộ hành trình 180 mã, còn ngay cả mở hơn một cái. Mẹ! Trần Linh! Trong ba người, Tô Chi Vi dù sao cũng là thở nhỏ võ, phản ứng xem như nhẹ nhất, mà Lục Tuần cùng Dương Tiêu chọn vẹn chậm 5 phút đồng hồ mới chậm tới, hướng bên cạnh xe xê dịch. Nhìn thấy phía trước phong bế đường núi sao? Lục Tuần chỉ vào một đầu kéo dài hướng ngọn núi chỗ sâu con đường nói, con đường này hướng phía trước đi thẳng, có một đầu đường hầm, phòng thí nghiệm ngay tại đường hầm chỗ sâu nhất xuống dưới. Bất quá trên đường đi có khá nhiều chặng gác, lúc ấy ta là dựa vào lấy tinh quang tiếp dẫn mới thuận lợi ra, nếu là chính diện xung vào, chỉ sợ không dễ dàng. Dương Tiêu mắt nhìn dưới bóng đêm ngọn núi phương hướng, trực tiếp hướng bên cạnh đèn đường đi đến. Theo hắn đưa bàn tay dán lên đèn đường mặt ngoài, đèn đường quang mang vi vi lấp lóe, phản phất đã có một đạo dòng điện theo toàn bộ khu vực mạch điện xâm nhập trong lòng núi. Hắn nhắm mắt cảm giác một lát, phía dưới xác thực có cái cự đại hao tổn điện tụ quần. Bất quá, không tìm được bế lộ giám sát tuyến đường lối vào, bọn hắn giống như đem tất cả giám sát đều đóng lại. Phòng thí nghiệm bình thường sẽ không chứa giám sát sao? Tô Chi Vi cao mày. Đương nhiên sẽ không. Trần Linh đỏ chót hí bảo đứng tại sáng tối chập chờn đèn đường dưới, hai con ngươi lặng lặng nhìn xem ngọn núi phương hướng, xem ra là có người đoán được chúng ta sẽ tới, thậm chí dự đoán Dương tiến sĩ năng lực, cho nên chuyên môn cắt đứt giám sát nguồn điện. Không chỉ có như thế, phòng thí nghiệm vụ cận đoán chừng cũng mai phục có được thần đạo tay không. Phòng thí nghiệm này tân chủ nhân, không đơn giản a. Chương 1154, một đạo khác người. Chương 1154, một đạo khác người. Khoảng cách khảo sát đội tiến vào thần nông giá cũng không có quá lâu, nhưng đã có người đoán ra chín quân năng lực có lẽ cùng tự thân nghiên cứu lĩnh vực có quan hệ, thậm chí chuyên môn làm bố trí đến phản chế, điểm này để Trần Linh hơi kinh ngạc. Mà lại đối phương đã làm như thế, nói rõ đã đang nỗ lực nắm giữ chín quân hành tung, chí ít trong mắt bọn hắn, mất tích Dương Tiêu đã cùng Lục Tuần bị đánh lên không ổn định nhân tố nhãn hiệu. Có mai phục a. Lục Tuần chân mày hơi nhíu lại, xông vào không quá hiện thực, đã dạng này, cũng chỉ có thể ngẫm lại những biện pháp khác. Không cần. Lục Tuần ba người sững sờ, đồng thời quay đầu nhìn về phía Trần Linh, ta từ chính diện đi bảo, các ngươi giữ vững chung quanh cái khác lối ra, đừng để bọn hắn âm thầm đem người rời đi là được. Trần đạo, ngươi muốn chính diện xông vào, quá nguy hiểm. Sáng tối chập chờn đèn đường phía dưới, đỏ chót hí bảo bình tĩnh hướng u ám trong núi sâu đi đến, một thanh dao róc xương nhẹ nhàng chừa xuống tại trong lòng bàn tay. Không biết có phải hay không ba người ảo giác, cái bóng màu đỏ kia trên thân, tựa hồ ngay tại phát ra một loại nào đó cực đoan khí tức kinh khủng. Chỉ bằng bọn hắn, cản không được ta. Thâm sơn phòng thí nghiệm. Rộng rãi trong phòng thí nghiệm, một cái thân ảnh giản mua mặc trang phục phòng hộ, chậm rãi cầm lấy một bình chạy xuôi thần bí ánh sáng nhạt huyết dịch, lông mày càng nhăn càng chặt. Cái này sao có thể? Diệp giáo sư tự lẩm bẩm. Diệp giáo sư, có cái gì phát hiện sao? Một vị khác mặc nghiêm mật trợ thủ lúc này hỏi. Ta cần một nhóm chuột bạch. Có, Diệp giáo sư, đều đã chuẩn bị xong cho ngài. Trợ thủ đi đến phòng thí nghiệm ngoài cửa, với bên ngoài đứng gác thân ảnh nói thứ gì, chỉ chốc lát công phu, mười mấy con chứa chuột bạch LOG sắt liền bị đưa tiền đến. Diệp giáo sư, chúng ta tại ngài trước khi đến, liền đã đối trừ tiến sĩ huyết dịch tiến hành rút ra, cũng tiêm vào đến sinh vật hàng mẫu trên thân. Nhưng không có một con có thể sống quá 3 phút, trừ tiến sĩ máu đối những sinh vật khác mà nói, tựa hồ là kịch độc. Trợ thủ chủ động nhắc nhở, tựa hồ không hy vọng Diệp giáo sư tại những thí nghiệm này bên trên lãng phí thời gian. Diệp giáo sư không có trả lời, chỉ là chậm rãi đi đến thí nghiệm trước sân khấu, đối cái kia bình huyết dịch tiến hành hóa học chế lấy cùng pha loãng. Qua hồi lâu sau, hắn mới phân biệt đem mấy chi khác biệt thuốc thử, tiêm vào tiến nhóm này chuột bạch thể nội. Thời gian? Diệp giáo sư hỏi. 19:48 Diệp giáo sư cầm lấy trên bàn một sấp phân tích báo cáo, cẩn thận lật xem, kia là trong khoảng thời gian này những nhân viên khác đối trừ thường thanh nghiên cứu tư liệu, lúc này đã toàn bộ tập hợp đưa đến Diệp giáo sư trong tay. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh cái thứ nhất chuột bạch liền phát ra thê thảm tê mình, giống như là như phát điên điên cuồng gặm ăn chiếc LOG, khai ra từng đạo khắc sâu dấu vết, sau đó tại chỗ huyết hoa giống như nổ tung. Ngay sau đó, cái thứ hai, cái thứ ba cũng bắt đầu xuất hiện dị dạng. Một bên trợ thủ một bên tử tế quan sát kỹ chuột bạch phản ứng, một bên túi đầu ghi chép, tựa hồ đối với những thứ này chuột bạch hạ chẳng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nguyên thủy máy móc đồng hồ ở trên tường im ắng chuyển động, thon dài kim dây giống như là lưỡi hái của tử thần, từng bước thu gặt lấy trong LOG sinh mệnh. Diệp giáo sư ngồi tại trên xe lăn, thỉnh thoảng đem ánh mắt nhìn về phía đồng hồ, giống như là đang đợi cái gì. Đã đến giờ. Đường hầm lối vào chỗ, mấy cái võ trang đầy đủ thân ảnh chậm rãi đi ra, phân biệt dọc theo phương hướng khác nhau đi hướng khác biệt chạm gác đài, đổi cương vị. Chạm canh gác trên đài thân ảnh thở một hơi dài nhẹ nhõm, triệt để trầm tĩnh lại, một bên cùng đồng sự giao tiếp công tác, một bên nhỏ giọng nói ra, ta nói, gần nhất nhân thủ ít như vậy, thật không có vấn đề sao? Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Để ta đứng gác ta liền đứng chứ sao? Mà lại ta nghe nói, ngoại trừ chúng ta bên ngoài, còn có chút cao thủ cũng trốn ở trên núi, bọn hắn mới thật sự là trông coi người nơi này. Cao thủ? Phim truyền hình bên trong loại kia võ lâm cao thủ sao? Ta nào biết được. Được thôi, ta đi trước a. Theo đồng sự rời đi, chạm gác trên đài thân ảnh thuần thục cầm lấy kính viễn vọng, nhìn về phía phương xa. Đúng lúc này, hắn giống như là phát hiện cái gì, khẽ di một tiếng. Kia là người sao? Nóng thành giống trong ống nhỏm, một thân ảnh ngay tại hướng đường hầm lối vào chỗ tới gần, mà lại chẳng biết tại sao, hắn thành giống cùng những nhân loại khác khác biệt, đang nhìn xa trong kính, giống như là một con toàn thân tản ra kinh khủng nhiệt lượng hình người hắc hỏa. Thủ vệ còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này thành giống, mờ mịt đem cái này kính viễn vọng buông xuống, lại dùng một cái khác kính viễn vọng nhìn lại, tại mờ tối ánh sáng nhạt ở dưới, miễn cưỡng có thể nhìn thấy một cái như quỷ mị hồng y liễu thân ảnh, chính chậm rãi hướng nơi này tới gần. Mẹ nó, đêm hôm khuya khoắt, như thế làm người ta sợ hay sao? Hắn nói thầm một tiếng, sau một khắc, cái kia hồng y liễu thân ảnh ánh mắt liền u nhìn về phía nơi này. Thủ vệ ra đầu lập tức run lên, hắn lập tức đem một bên súng ống nắm trong tay, đang muốn mở miệng cảnh cáo thứ gì, một con quỷ dị hồng mãng liền từ người kia ống tay áo chui ra, trong chốc lát xẹt qua trăm mét. Xoẹt xẹt, huyết sắc tại trạm gác trên đài bắn tung tóe, một thân ảnh thẳng tắp từ không trung cắm rơi. Địch tập. Cái khác mấy cái trạm gác trên đài phát ra hô to, không biết nhiều ít chui họng súng đồng thời nâng lên, đối hồng y lý thân ảnh bóc cỏ. Cộc 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 cộc, ngọn lửa trong bóng đêm điên cuồng phun ra, dày đặc đạn bạch phá bóng đêm, từng cái giấy đỏ xúc tu trên không trung bay múa, tùy ý liền đem tất cả đạn bắn ra, Trần Linh nhẹ nhàng quét mắt tất cả trạm gác đài, đem trong tay dao róc xương hướng phía dưới xoay tròn. Ép. Sau một khắc, những cái kia dựng mà lên đài cao đều giống như bị cực hạn trọng lực trực tiếp nghiền ép, ầm vang đổ sụp. Đôi bằng trong bóng đêm phi dương, ngắn ngủi trong nháy mắt, tất cả vũ khí nóng chạm canh gác đài toàn quân bị diệt. Đối Trần Linh mà nói, xông qua những thứ này chạm canh gác đài đơn giản dễ như trở bàn tay, hắn chân chính quan tâm là những cái kia nút trong bóng tối thần đạo người sở hữu. Bất quá thời đại này, thần đạo người sở hữu giai vị phổ biến đều không cao, bằng vào bây giờ Trần Linh thực lực, giết xuyên nơi này, hẳn không phải là vấn đề gì. Trần Linh chậm rãi xuyên qua chạm canh gác đài phế tích, nhưng lại chưa nhìn thấy có người nào ra ngăn cản, đôi mắt bên trong hiện lên một vòng nghi hoặc. Kỳ quái, chẳng lẽ là hắn đa tâm? Nơi này căn bản là không có an bài cái gì ra dáng phòng vệ. Ngay tại Trần Linh dự định trực tiếp xâm nhập trong đường hầm nhìn xem thời điểm, một đạo oanh minh bạo tạc đột nhiên từ ngọn núi một bên khác vang lên. Oanh! Bạo tạc kinh khủng bó đuốc lửa trực trùng vân tiêu, giống như là như hỏa long cuồn vũ, vậy mà ngạnh sinh sinh đục xuyên ngọn núi cùng đại địa. Cùng lúc đó, mấy đạo thần đạo uy áp đống nhiên giáng lâm. Trần Linh ngây ngẩn cả người, hắn đứng tại chỗ, khắp khuôn mặt là mờ mịt. Trần đạo, ngươi làm sao từ núi một bên khác xuất thủ? Dương Tiêu thanh âm thông qua điện thoại di động kêu lên, tựa hồ cũng mười phần không hiểu. Không phải ta còn không có xuất thủ. Không phải ngươi. Dương Tiêu cũng sửng sốt một chút, kỳ quái. Ngoại trừ chúng ta, còn có ai để mắt tới tòa này phòng thí nghiệm rồi? Chương 1155, chuột chương 1155, chuột gen 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 linh linh, còi báo động chói tai ở trong phòng thí nghiệm tiếng vọng, tất cả hành lang cùng gian phòng đều bị lấp lóe hồng quang tràn ngập. Ngay tại quan sát đến thí nghiệm thời gian Diệp giáo sư sững sờ, một giây sau gian phòng liền lâm vào hắc ám, chỉ còn lại u lục sắc khẩn cấp chạy trốn nhãn hiệu tản ra ánh sáng nhạt. Đây là có chuyện gì? Diệp giáo sư nhíu mày hỏi. Là đi tập. Chủ quản cho an bài trợ thủ phản ứng tương đương nhanh. Hắn lập tức đem tất cả thí nghiệm tư liệu nhét vào trong bọc, ngữ khí nghiêm túc vô cùng. Diệp giáo sư, chúng ta nhất định phải lập tức chuyển gì? Diệp giáo sư ánh mắt nhìn về phía còn thừa mấy cái chuột bạch lờ ô gờ giam, cùng đồng hồ trên tường. Không, không được. Thí nghiệm kết quả còn không có quan sát xong. Diệp giáo sư, đó bất quá là một chút tiêm vào thí nghiệm hàng mẫu chuột bạch mà thôi. Chúng ta chuyển gì về sau, có thể lại lấy máu tươi hàng mẫu, lặp lại thí nghiệm, lại lấy mẫu bản. Nghe được bốn chữ này, Diệp giáo sư trên mặt hiện ra tức giận, hắn căn bản không quản trợ thủ khuyên can, trực tiếp đẩy xe lăn hướng LOG giam phương hướng xây dịch. Ngay tại hai người nói chuyện thời khắc, lại một con chuột bạch đã lặng yên không tiếng động tử vong, bây giờ chỉ còn lại hai con chuột bạch đợi tại LOG giam bên trong, một con nằm sấp không nhúc nhích, một con tứ chi hướng thiên, nhìn cũng sống không quá lâu. Diệp giáo sư trực tiếp đem hai con chuột bạch đều nhét vào một con chiếc LOG, đem nó ôm vào trong ngực, lúc này cả phòng cũng bắt đầu rung động lay động, tất cả cái bàn đều sai chỗ nghiêng, đem Diệp giáo sư thân ảnh đụng đổ trên mặt đất. Diệp giáo sư, trợ thủ gặp đây, vội vàng vàng tiến lên đẩy ra tạp vật. Lúc này xe lăn đã bị đụng bật mèo biến hình, một thân ảnh dàn mua lảo đảo ngã xuống mặt đất, may mắn vừa rồi Diệp giáo sư phản ứng kịp thời nhảy ra xe lăn, mới cũng không thụ thương. Trợ thủ thử đem Diệp giáo sư cõng lên, nhưng bởi vì hắn vốn là có đại lượng thí nghiệm tư liệu, Diệp giáo sư trong tay lại ôm LOG giam, thử hai lần về sau căn bản là không có cách bình thường hành động, chỉ có thể cắn răng mở miệng, "Diệp giáo sư, ngươi kiên trì một chút nữa, ta đi cấp ngươi cầm dự bị xe lăn." Nói xong, hắn mở cửa liền xông ra ngoài. "Veng!" Quần quần bụi mù tràn vào hành lang, đại địa kịch liệt lay động, vừa xông lên hành lang trợ thủ cùng ngay tại hành lang bên trên vận chuyển thiết bị mấy đạo trang phục phòng hộ thân ảnh, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, thân thể trực tiếp đâm đầu vào vết tường, liền trong tay xe đẩy đều mất đi trọng tâm bay ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Động đất. Khu 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 khu. Nơi này cũng không trên mặt đất chấn mang mới đúng. Cái này phòng thí nghiệm thế nhưng là tại trong núi sâu, hẳn là ngay cả đạn đạo đều anh không tiến vào mới đúng, làm sao có thể? Cảm giác ta bị sai sao? Tại sao ta cảm giác núi đều sập?
Đông.
Đám người còn chưa kịp phản ứng, hành lang phía trên ánh đèn bỗng nhiên dập tắt, một đạo hắc ảnh trực tiếp đục xuyên trần nhà, trùng điệp rơi xuống tại hành lang mặt đất. Đến không hết ngọn núi đá vụn hỗn tạp bụi bặm, tràn ngập lờ mờ hành lang, tinh hồng đèn báo hiệu lấp loé phía dưới, một người mặc phương bắc áo lông cường tráng thân ảnh từ đó chậm rãi đi ra. Cái này phương bắc tráng hán trong tay, còn mang theo một cái đã bất tỉnh nhân sự thanh niên mặc 749 cục phát ra đặc chế giả hành phục, giống như là nguyên bản phụ mệnh canh giữ ở phòng thí nghiệm chung quanh tay không. Cuối cùng là đục tiến đến. Tráng hán ném gà tử giống như đem 749 cục tay không bứt trên mặt đất, một bên hoạt động gần cốt, một bên đem ánh mắt đảo qua trước mắt mấy người, "Uy, Trừ Thường Thanh ở đâu?" Mấy bị mặc trang phục phòng hộ thân ảnh đã bị một màn này sợ choáng váng, run rẩy một câu đều nói không nên lời, liếc nhìn nhau về sau, quay đầu liền hướng hành lang một bên khác chạy tới. Tráng hán gặp đây, không nhịn được xách một tiếng, một cây thạch chùy nhẹ nhàng rơi vào trong lòng bàn tay, sau đó dụng lực hướng mặt đất đập tới. Đông. Thạch chùy tạc kích đại địa, mờ tối hành lang mặt ngoài đột nhiên hiện ra dung nham giống như nóng rực mạng nhện đường vân, phản phất có người đang dùng liệt hỏa dung luyện cái thông đạo này. Sau một khắc, chung quanh ba bốn đầu giao nhau thông đạo đều giống như sống tới giống như, đột nhiên co vào vặn mèo. Vừa mới chạy ra mấy bước trang phục phòng hộ thân ảnh, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, nguyên bản hành lang trực tiếp co vào biến thành dung nham chạy xôi tử lộ, tung tóe vẩy ra tới hỏa tinh nhẹ nhõm liền dung mặc vào bọn hắn trang phục phòng hộ, an mòn thân thể. Mấy đạo thê thảm tiếng kêu đồng thời vang lên, bọn hắn thống khổ co quắp tại trên mặt đất, không ngừng lăn lộn. Một lát sau mấy người liền ngay tại chỗ hôn mê. Ta hỏi lần nữa. Áo lông trắng hắn một cước giẫm tại duy nhất thanh tỉnh trợ thủ trên thân, thanh âm trầm thấp vô cùng, "Trừ Thường Thanh, ở đâu?"
Tại
đông nam nhất sừng trong phòng thí nghiệm. Lúc này trợ thủ cũng bị nóng ngũ quan và mèo, thống khổ trả lời, sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Áo lông trắng hắn hừ lạnh một tiếng, mang theo thạch chùy chậm rãi hướng tiền, hắn tiện tay sẽ bị phong tỏa thông đạo một lần nữa mở ra, dung nham đường vân theo hắn bước chân tiến tới hô hấp giống như lúc đích, một mực hướng đông góc phía nam phương hướng kéo dài. Hắn nhẹ nhàng mở ra trong lỗ hai vi hình máy truyền tin, "Bệ hạ, ta tìm tới Trừ Thường Thanh vị trí." Hắn tại phòng thí nghiệm góc đông nam. "Ngươi quá chậm, Phó Khôn." Thanh âm một nữ nhân từ trong thai nghe truyền ra, "Hàn tướng các học sinh đã trước một bước khóa chặt vị trí, chúng ta nhanh đến."
Cắt.
Áo lông trắng hắn nhướng mày, trực tiếp cắt đứt truyền tin, có chút không vui hướng đi phòng thí nghiệm một bên khác, phiền phức nữ nhân. Đợi đến áo lông trắng hắn thân ảnh từ từ đi xa, phản phất động rộng rãi giống như hành lang bên trong, lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Diệp giáo sư dẫn theo L.O.G. Giam, vị mặt mẹo khung cửa gian nan đi ra.
"Thường Thanh."
Điện hỏa hoa tại bừa bộn hành lang ở giữa lấp lóe, Diệp giáo sư lo lắng mắt nhìn phòng thí nghiệm phương hướng. Dư quang đột nhiên quét đến cái gì, túi đầu nhìn mình trong ngực. Trong lờ ổ gờ nguyên bản không nhúc nhích con kia chuột bạch, chẳng biết lúc nào đã bị mắt mũi trôi chạy xuôi mà ra máu tươi nhuộm dần, đã không có khí tức, nhưng nguyên bản trông có, nhìn một mệnh ố hô chuột bạch, vậy mà quỷ dị sống tiếp được. Không chỉ có như thế, nó hình thể so nguyên bản lớn hơn một vòng, tuyết trắng lông tóc ở giữa, ẩn ẩn có mấy cây tóc xanh chó nhiễm, thân thể nhẹ nhàng khẽ đảo liền một lần nữa nằm xuống lại trong lờ ổ gờ, tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Diệp giáo sư ngây ngẩn cả người, hắn kinh ngạc đem chiếc lờ ổ gờ gần sát trước mắt, tử tế quan sát kỹ lấy cái này sống sót chuột bạch. Không biết có phải hay không ảo giác, cái này chuột bạch ánh mắt bên trong tựa hồ có được trí tuệ, chính cách L.O.G. giam cùng Diệp giáo sư đối mặt, người cùng chuột linh hồn, phản phất tại cùng một cái trong thân thể cùng tồn tại. Đây là... Diệp giáo sư tự lẩm bẩm. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Màu đỏ báo động đèn sáng tối lấp lóe, mở tối đơn hướng pha lê về sau, chủ quản cao mày.
Chủ quản, phía ngoài trạm gác tất cả đều liên lạc không được.
Hẳn là có người đối phòng thí nghiệm xuất thủ. Một người mặc màu trắng áo khoác thân ảnh đứng tại chủ quản bên người, trầm giọng mở miệng. Chẳng lẽ là lục tuần bọn hắn?
Chủ quản suy tư một lát, lắc đầu. Không có khả năng, bọn hắn hiện tại hẳn là không mạnh như vậy năng lực.
Ta thế nhưng là từ trong cục điều năm vị tay không tới, bọn hắn hẳn là công không tiến vào mới đúng.
Chương 1156, Đế Vương nhanh đuốt chương 1156, Đế Vương nhanh đuốt làm sao?
Các ngươi cũng có sợ hai thời điểm. Đơn hướng pha lê về sau, bị khóa ở trên ghế ngồi Trừ Thường Thanh khinh thường hừ lạnh một tiếng, xem ra các ngươi cũng chỉ là một đám gánh hát rong. Đối mặt Trừ Thường Thanh trào phúng, chủ quản cũng không có cái gì tâm tình chập chờn, hắn mắt nhìn pha lê sau Trừ Thường Thanh, bình tĩnh mở miệng, trước tiên đem người chuyển đi.
Vâng.
Mọi người chung quanh nhanh chóng rút ra Trừ Thường Thanh trên người thiết bị, dùng sức trên ghế ngồi vừa nhấc, chỗ ngồi đấy liền dựng lên di động vòng lăn, cùng lúc đó theo có người dùng lực vỗ xuống góc tường cái nút, phòng quan sát sau vách tường vậy mà đều bắt đầu hướng hai bên đẩy ra, lộ ra một đầu thông hướng ngọn núi bên ngoài bí ẩn đường hầm. Liền trước mặt mọi người người chuẩn bị rời đi thời khắc, từng đạo tiếng vang trầm trầm từ phòng quan sát ngay phía trên trần nhà vang lên. Siêu siêu siêu, màu đen bút mực giống như lưỡi dao sắc bén, trực tiếp xuyên qua Trừ Thường Thanh chung quanh mấy người tứ chi, theo tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên, phòng quan sát mọi người đã tại vết hoa bắn tung tóe bên trong ngã xuống đất. Chỉ còn lại Trừ Thường Thanh ngồi tại nguyên chỗ, không nhúc đích. Máu tươi dính đầy đơn hướng pha lê, chủ quản trực tiếp sững sờ tại nguyên chỗ, theo lại một đường tiếng vang truyền ra, Trừ Thường Thanh phía trên trần nhà trực tiếp bị đánh nát. Mông lung ánh trăng bên trong, mấy thân ảnh linh hoạt rơi vào Trừ Thường Thanh trung quanh.
Tìm được.
Phi dương bụi bặm bên trong, một cái vóc người cao gầy nữ nhân lông mày nhíu lại, dùng đầu ngón tay câu lên bị trói lại Trừ Thường Thanh cái cằm, trang khuyết giống như nheo lại con ngươi rõ ràng phản chiếu lấy cái kia tóc dài thân ảnh khuôn mặt, nghĩ không ra, Trừ Thường Thanh lại là cái nghệ thuật phạm mỹ nam tử.
Ta còn tưởng rằng làm nghiên cứu khoa học đều là tạ đính trung niên đại thúc đâu.
Trừ Thường Thanh nhìn trước mắt nữ nhân xa lạ, lông mày vô ý thức cau chặt.
Các ngươi là ai?
chủ quản sắc mặt khó coi vô cùng. Nữ nhân sững sờ, nhìn quanh hai bên, một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ, là ai đang nói chuyện? Là đơn hướng pha lê. Nữ nhân bên cạnh, ba người sinh viên đại học bộ dáng thanh niên nam nữ mở miệng nhắc nhở. Cái gì là đơn hướng pha lê? Mấy người sinh viên đại học tựa hồ có chút im lặng, một người trong đó nhấc chỉ một điểm, một viên thiết liền bắn ra, đem chính diện đơn hướng pha lê banh vỡ nát. A, cái này còn đứng lấy người a? Nữ nhân nhìn xem tấm gương đằng sau không hiểu xuất hiện mấy người, biểu lộ hiếm lạ vô cùng. Chủ quản, ta nhớ được ngươi, ngươi là Trịnh Chỉ Tình. Chủ quản nhìn xem tấm kia quen thuộc mặt, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ngươi là 749 cục đăng ký trong danh sách tay không, năm đó ta xem qua hồ sơ của ngươi. Ngươi có biết hay không tự mình đang làm cái gì? Thân phận của mình bị đâm thủng, nữ nhân tựa hồ cũng không thèm để ý, nàng che miệng cười khẽ một tiếng, ai lúc tuổi còn trẻ còn không có phạm qua sai lầm đâu. Bất quá bây giờ, ta đã tìm được chân chính thuộc về. Chân chính thuộc về? Chủ quản đang muốn mở miệng hỏi lại cái gì, một thân ảnh chậm rãi từ bên trên chỗ trống bên trong bay xuống. Mông lung ánh sáng nhạt bên trong, một cái mày kiếm mắt sáng thanh niên phảng phất chân đạp ánh trăng, chậm rãi đi tới, trong lúc phất tay đều tản ra khó nói lên lời cảm giác các bách, nhất là cặp con mắt kia, phảng phất lắng đọng nước cờ ngàn năm tuế nguyệt phong mang cùng túc sát, một ánh mắt liền để đám người tâm thần rung động. Phu phu, chung quanh nghiên cứu viên, chỉ cảm thấy hai chân phảng phất đều không thuộc về mình, sủi lơ tại chỗ quỳ giảm xuống đất. Chủ quản nhìn thấy hắn trong ngay mắt, cũng theo bản năng liền muốn quỳ xuống, cũng may bên cạnh cái kia mặc màu trắng áo khoác nam nhân kịp thời đưa tay đỡ lấy thân thể của hắn, hắn lúc này mới tỉnh táo lại. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trán của hắn chảy xuống. Hai con người kinh hãi nhìn xem cái kia lơ lửng không trung thanh niên. Ngươi, ngươi là ai? Chủ quản suy nghĩ nát óc, cũng trở về ức không dậy nổi trong nước lúc nào có nhân vật này, 749 cục trong hồ sơ vô luận hấp thụ tay không, đều không cùng hắn tương quan nội dung. Chẳng lẽ là từ hải ngoại trở về? Đông, nổ vang từ chủ quản hậu phương truyền đến, hắn kinh ngạc quay đầu nhìn lại, lại phát hiện sau lưng toàn bộ hành lang đều đã hóa thành dung nham địa ngục, giống mạng nhện vết rạn ở giữa, một cái hất lên áo lông trắng hắn chậm rãi đi tới. Phó Côn nhìn thấy cách đó không xa Doanh Phúc, lúc này cung kính hành lễ, "Vậy hạ, ta tới chậm." Bệ hạ, chủ quản trong lòng tràn đầy mờ mịt. Vô luận như thế nào, nhóm người này đã xuất hiện ở đây, nói rõ canh dự ở phía ngoài những cái kia tay không đã toàn bộ gặp nạn, nhưng chủ quản căn bản không nghĩ ra, cái kia được xưng là bệ hạ nam nhân, là thế nào xúi dục nguyên bản thuộc về 749 cục tay không để nhiều như vậy thần đạo người sở hữu thay mình bán mạng. Chủ quản, làm sao bây giờ? Áo trắng nam nhân tựa hồ cũng có chút luống cuống. Tận khả năng kéo dài thời gian, náo ra động tĩnh lớn như vậy, 749 cục không có khả năng không biết. Áo trắng nam nhân cắn răng một cái, đang muốn có hành động. Doanh Phúc bên cạnh ba vị sinh viên liền đồng thời xuất thủ, ba tấm định chữ cấp tốc vùng ra, thân hình của hắn trực tiếp dừng lại tại nguyên chỗ. Bệ hạ, muốn giết sao? Trịnh Chỉ Tình nhẹ giọng hỏi. Doanh Phúc nhìn xem áo trắng nam nhân, thon dài con mắt vi vi nheo lại. Chân hắn đạp hư bô, từng bước một xuyên qua phòng quan sát vỡ vụn pha lê tường, tại áo trắng trước mặt nam nhân dừng bước lại. Tam giai thanh thần đạo. Thời đại này thần đạo người, thật sự là yếu đáng thương. Doanh Phúc nhàn nhạt mở miệng, hắn giơ bàn tay lên, trực tiếp hướng áo trắng nam nhân đỉnh đầu nhấn tới, chấm cho ngươi một cái cơ hội. Một cái cơ hội thay đổi số phận, ngươi có bằng lòng hay không? Theo Doanh Phúc bàn tay chạm đến áo trắng nam nhân đỉnh đầu, đế thần đạo lực lượng điên cuồng chui vào cái sau thể nội, hắn đôi mắt mắt trần có thể thấy tăng dã, phảng phất trực tiếp bị đẩy vào ở sâu trong nội tâm thi đỉnh mở ra. Tỉnh. Chủ quản thấy cảnh này, trong lòng có loại dự cảm bất tường. Ngắn ngủi 10 giây về sau, Doanh Phúc bàn tay liền nhẹ nhàng dịch chuyển khỏi, nam tử áo trắng chậm chạp mở mắt ra, nhìn về phía Doanh Phúc ánh mắt vô cùng phức tạp. Ngươi tên là gì? Doanh Phúc hỏi. Bẩm bệ hạ, ta gọi Vương Viễn Dung. Doanh Phúc khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Quay người liền hướng đường hầm phương hướng đi đến. Theo Doanh Phúc rời đi, mang theo đầu đũa Phó Khôn, đẩy trừ thường thanh Trịnh Chỉ Tình, cùng với các ba người sinh viên đại học đều cùng kính đi theo. Cùng lúc đó, Doanh Phúc thanh âm bình tĩnh chuyển vào hắn trong tai, giết hắn, sau đó, đuổi theo chớm. Là, Tiểu Bông, ngươi đang làm. Chủ quản lông mày càng nhăn càng chặt, hắn đang muốn mở miệng nói cái gì, nam tử áo trắng liền như thiểm điện đưa tay, một đạo bút máy tuyến ngấn giống như lưỡi dao sắc bén, trực tiếp chém xuống hắn đầu lâu. Chủ quản đầu lâu ngủ cục lăn lộn trên mặt đất, đôi mắt gắt gao trừng mắt nam tử áo trắng, tràn ngập hoảng sợ cũng không hiểu. Giết chủ quản về sau, nam tử áo trắng không chút do dự, lập tức hướng Doanh Phúc sau lưng đuổi theo. Chỉ còn lại đầy đất máu tươi, ở ngoài sáng ám lấp lóe đèn báo hiệu bên trong lan tràn. Bệ hạ, ta đi nhanh như vậy sao? Trịnh Chỉ Tình đẩy bị trói buộc trừ thường thanh, một đường chạy chậm đi theo Doanh Phúc sau lưng, nhịn không được hỏi. Ừm. Doanh Phúc nhìn trước mắt mở tối đường hầm, đầu ngón tay nhẹ nhàng ma sát trong thai máy truyền tin, từng đợt rất nhỏ dòng điện âm thanh mơ hồ từ đó truyền ra. Có một tên phiền toái tại hướng nơi này tới gần. Chương 1157, kính chiếu hậu, Hồng Y Quỷ chương 1157. Tính chiếu hậu, Hồng Y Quỷ đầy giấy vừa bộn trong phòng thí nghiệm, mấy thân ảnh cấp tốc ghé qua. Lục Tuấn ánh mắt đảo qua tràn đầy dung nham vết bỏng vết tường, sắc mặt có chút khó coi, hắn đệm bước nhanh chân xông qua mấy đạo ngã xuống đất thân ảnh, dùng sức đẩy ra chúng quanh tàn phá cửa phòng, giống như là tại cẩn thận tìm kiếm lấy cái gì. "Lục Tuấn, ngươi vậy như thế nào?" Dương Tiêu từ khác một bên chạy tới. "Không có, ra bên này cũng không có." "Bên này?" Tô Chi Vi tiếng la từ tiền phương truyền đến, hai người lập tức theo sau, chỉ gặp màu đỏ đèn báo hiệu đang quan sát trong phòng lấp lóe. Đầy đất máu tươi bên trong, từng cỗ thi thể siêu siêu bẹo bẹo nằm tại mẫu thủy tinh bên trên. Lục Tuấn nhìn thấy trong vũng máu bị chém đầu chủ quản, ánh mắt ngưng tụ, sau đó ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại. dụng cụ lộn xộn đổ vào bốn phía, rộng mở môn hộ về sau, một đầu mở tối hẹp dài đường hầm kéo dài đến hắc ám cuối cùng. Lục Tuấn lấy điện thoại cầm tay ra, lập tức bấm Trần Linh dãy số, "Trần đạo, bọn hắn mang theo trừ thường thanh chạy." "Ta biết." Điện thoại một bên khác thanh âm mười phần bình tĩnh, mơ hồ trong đó còn có thể nghe được cuồng phong gào thét từ trong ống nghe lướt qua, phảng phất tại cao tốc ghé qua, "Ta đã khóa chặt bọn hắn. Bọn hắn chạy không được." Gặp gần mờ tối trong đường núi, cỗ xe phát động oanh minh giống như dã thú gào thét, chói mắt đèn xe liên tiếp sáng lên, kiếm bản chém ra thâm trầm bóng đêm. Doanh Phúc tiện tay đóng cửa xe, thâm thúy ánh mắt quét về phía mở tối cửa sổ xe bên ngoài. Dấu ở ngọn núi ở giữa phòng thí nghiệm ngay tại bước lên quần quần khói đen, Phó Khôn Trịnh chỉ tỉnh đám người đang nhanh chóng xông lên chiếc xe phía sau, đóng cửa xe phát ra phanh trầm đủ. "Đi." Doanh Phúc nhàn nhạt hạ lệnh, "Từ giờ trở đi, chặt đứt tất cả máy truyền tin tín hiệu, bất kỳ cái gì truyền tin điện tử truyền lại tin tức đều không cần để ý tới." "Vâng." Tất cả nhân viên đều lấy xuống trên lỗ tai thông tin trang bị, cỗ xe ở giữa vô tuyến tín hiệu cũng theo đó quan bế, theo Doanh Phúc ở tại đầu xe động cơ hành mình, toàn bộ đội xe đều trong bóng đêm nhanh chóng lái ra đường núi quanh co. Đội xe này hết thảy có 4 chiếc xe, trong đó Doanh Phúc ở tại đầu xe là một cỗ phiên bản dài màu đen xe thương vụ, ở giữa thì là một cỗ soát lấy bạch sơn phong bế siêu trường toa thức xe hàng, cuối cùng hai chiếc linh hoạt xe con rơi tại trái phải sau cánh, cùng nhau đem toa xe bảo hộ ở trung ương. Bóng đêm ở giữa đường núi tại ngoài cửa sổ cực tốc lui lại, thành thị nghe hồng cảnh đường phố giống như là dòng lũ, ở phía xa lấp lóe. "Các ngươi đến tụt cùng là ai?" Trừ Thường Thanh ngồi tại Doanh Phúc bên người, nhíu mày hỏi, "Các ngươi cũng dám ở trong nước công nhiên cùng 749 cục đối kháng? Là ẩn nút đã lâu hắc thủ tổ chức, vẫn là hải ngoại đặc công?" "Chấm là cứu ngươi người." "Chấm." Trừ Thường Thanh lông mày càng nhăn càng chặt, "Vừa rồi ta liền muốn hỏi, các ngươi đây là tại chơi cột cờ lại sao? Chấm nghe không hiểu ngươi dương ngữ. Chấm cứu ngươi là bởi vì ngươi là đặc thủ." Doanh Phúc chậm rãi quay đầu, cặp kia sắc bén mắt vượng trong bóng đêm ngưng thị Trừ Thường Thanh, giống như là thượng vị giả ngay tại xem kỹ chiến lợi phẩm của mình, hắn chậm rãi giơ tay lên, hướng Trừ Thường Thanh đỉnh đầu sờ soạn. "Hắn đã hội tụ đông đảo chính quân, chấm bên cạnh cũng cần một tồn tại đặc thủ." Thi đỉnh mở ra, theo đế thần đạo năng lực phát động, Trừ Thường Thanh trong nháy mắt thất thần, nhưng sau một khắc, cặp kia hiện ra trong mắt màu xanh liền gợn sóng giống như lại lần nữa sáng lên, phản phất thể nội có lực lượng nào đó, ngay tại ương ngạnh chống cự. Cách, Doanh Phúc nhướng mày, bàn tay bị cách không bắn ra. Hắn dư quang nhìn về phía sau lưng, chỉ gặp kính chắn gió bên trên đều bị lực lượng nào đó rung ra tinh mịn vết dạng. Hắn thi đình bị cương ép bên trong gáy mất, Trừ Thường Thanh cặp kia màu xanh nhạt con người tựa hồ vẫn không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng đã đầy cõi lòng địch ý nhìn xem Doanh Phúc. Hiện đại khoa học kết tinh, sẽ không hướng cổ lão hoàng đế cúi đầu. "Thất bại sao?" Doanh Phúc mắt nhìn bàn tay của mình, thần sắc bình tĩnh như trước, "Thôi, coi như không cách nào thu làm thần tử, ngươi cũng có thể cử đi khác công dụng." Trừ Thường Thanh sắc mặt hết sức khó coi, hắn mở miệng đang muốn nói cái gì, Doanh Phúc lại đột nhiên có cảm giác biết, hướng về sau xem trong kính liếc qua. Hắn đối lái xe trầm giọng nói ra, lại mở mau mau, "Vậy hạ, đã là nhanh nhất, mà lại phía trước liền muốn vào thành, đường không tốt lắm mở." Lái xe đắng chát mở miệng, "Ngươi đang khẩn trương cái gì?" Trừ Thường Thanh nhạy cảm bắt được Doanh Phúc biến hóa rất nhỏ, đột nhiên mở miệng, "Từ rời đi phòng thí nghiệm bắt đầu, ngươi thật giống như vẫn rất gấp. Nhưng ngươi ngay cả 749 cục còn không sợ, hiện tại cũng đã chạy ra một nửa, còn có người nào có thể để ngươi khẩn trương như vậy?" Doanh Phúc tựa hồ căn bản không có ý định đáp lại Trừ Thường Thanh vấn đề, cặp con mắt kia từ đầu đến cuối nhìn chăm chú kính chiếu hậu, thấy lạnh cả người tại trong mắt dâng lên. Cùng lúc đó, trái sau cánh xe con bên trên, Trịnh Chỉ Tình một bên lái xe, dư quang một bên nhìn về phía kính chiếu hậu, cả người đột nhiên sững sờ. Nàng rủi rủi con mắt, vừa cẩn thận nhìn chằm chằm kính chiếu hậu nhìn một hồi, một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Nàng đột nhiên quay xuống một bên khác cửa sổ xe, đối bên cạnh xe con hô, "Phó Khôn, ta đạp mã giống như hoa mắt." Đồng dạng đang lái xe áo lông trắng hắn nghe được ngoài cửa sổ truyền đến giọng nữ, không nhịn được quay cửa kính xe xuống. "Ngươi nói cái gì?" "Mà nó, ngươi xem một chút kính chiếu hậu, có phải hay không có cái hồng y liễu nam quỷ á thảo?" Phó Khôn ngậm bực nhìn về phía kính chiếu hậu, chỉ gặp cao tốc lui lại lờ mờ cuối đường, một đạo mặc đỏ chót hí bảo thân ảnh như quỷ mị đứng tại hư vô. Mà lại vô luận bọn hắn mở bao nhanh, vượt qua mấy vòng, cái kia hồng y quỷ ảnh đều có thể lặng yên không tiếng động cùng lên đến. Màu đỏ đuôi xe đèn xa xa chiếu rọi tại cái kia đỏ chót hí bảo phía trên, choáng lấy nhàn nhạt huyết quang, nhìn thấy người một trận tê cả da đầu. Gần như đồng thời, một trận yếu ớt dòng điện âm thanh từ xe tải âm hưởng bên trong truyền ra, giống như là có người dán tại đám người bên thai ú ú thở dài, lại gặp mặt. Phó Khôn ngọa tào một tiếng, trực tiếp quay đầu hướng về sau nhìn lại, mở tối cuối đường, cái kia hồng y đi thân ảnh vậy mà sinh trưởng ra đến không hết tinh hồng xúc tu, như thiểm điện hướng về đội xe bay tới. Đồng dạng trong xe nghe được Trần Linh thanh âm Doanh Phúc, lông mày lập tức bật chặt, hắn không chút do dự một cái tay duỗi ra ngoài cửa sổ, dùng sức đập vào trên cửa xe. Xoẹt xẹt. Sau một khắc, lít nha lít nhít dòng điện trực tiếp bao trùm thân xe, dọc theo hình dáng khắp nhập lộ diện, đem hậu phương siêu trường tòa xe cùng hai chiếc xe còn cũng bao khỏa, nguyên bản thiết bị thân xe đột nhiên bắt đầu điên cuồng thêm dày, thậm chí đem lộ diện đều ép ra thật sâu chụp bánh xe dấu vết. Tái tạo. Tại Doanh Phúc lực lượng dưới, đội xe trực tiếp biến thành trên đường lớn sắt thép trên xa, cực hạn phòng ngự mang tới nặng nề áp lực thậm chí vượt qua trăm tấn, gần như đồng thời, lúc thì đỏ quang từ dưới đường cái nổ tung. Veng. Lít nha lít nhít giấy đỏ phóng lên tận trời, trực tiếp đem nặng đến trăm tấn sắt thép đội xe vén thất linh bát lạc. Chính Chỉ Tình kinh hô một tiếng, một trận mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác liền truyền đến, trời đất quay cuồng phía dưới, nặng nề thân xe ầm vang hướng một bên lăn lộn. Chương 1158, Vương Hạ Giao Phong. Chương 1158, Vương Hạ Giao Phong. Bịch, 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 trời đất quay cuồng ở giữa, Trịnh Chỉ Tình mơ hồ nhìn thấy một đạo giấy đỏ cự ảnh từ không trung xẹt qua, đem đội xe xông nát đồng thời, thẳng tắp hướng chiếc kia đầu xe đuổi theo. Lại sau đó, cảm giác hôn mê để nàng kém chút phun ra, ngay cả phương hướng đều không phân rõ. Công kênh sắt thép cỗ xe giống như là thạch đầu tại hạ sườn núi không ngừng lăn lộn, nhưng ở cứng rắn trèo chống dưới kệ, vậy mà không thay đổi gì hình bặm mẹo, thẳng đến va sụp mấy gốc cây về sau, mới chậm rãi dừng lại. Trịnh Chỉ Tình bị kẹt tại điên đảo trên ghế lái, liên tục nôn khan vài tiếng, ý đồ mở cửa xe, lại phát hiện khung cửa đã bặm mẹo biến hình, không cách nào bình thường đẩy ra. Thảo, chỉ toàn khi dễ lão nương là a. Một trận hỏa khí trèo lên Trịnh Chỉ Tình trong lòng, nàng trực tiếp một cước đá ra. Đông. Nặng nghề sắt thép chiến xa lập tức như là giấy giống như bị đá ra một đạo dữ tợn cửa hàng, hơn 100 kg cửa xe xông lên bầu trời, một hồi lâu mới rơi xuống, giống như thiên thạch đầm vang nhập vào đại địa. Toàn thân chật vật Trịnh Chỉ Tình từ chỗ lỗ hổng leo ra, đứng tại vặn vẹo trên thân xe, đang lúc nàng chuẩn bị đi theo đầu xe thời điểm, một đạo hồ quang điện tử trong hư vô xẹt qua. Hả? Nữ nhân nghi ngờ quay đầu nhìn lại. Lốt bút, đỉnh đầu điện cao thế tuyến, đột nhiên giống như là bị một đôi bàn tay vô hình lôi kéo, ngạnh sinh sinh từ trung ương cắt ra, mười mấy sợi dây điện rủ xuống điện cao thế tháp, giống như là hắc xà giống như trên không trung du tẩu, màu xanh đậm dày đặc hồ quang điện ở dưới bóng đêm xen lẫn thành một đạo lưới lớn. Rốt cục đuổi kịp. Lờ mờ điện tháp phía dưới, một thân ảnh hướng nơi này chậm rãi đi tới. Theo bàn tay hắn lăng không nâng lên, Trịnh Chỉ Tình sau lưng sắt thép chiến xa đột nhiên lơ lửng, bị nhẹ nhõm xoa nắn thành một đoàn mật độ cao viên cầu, bay tới thân ảnh kia trên không. Thâm lam điện cao thế tràn đầy tại sắt thép chi cầu mặt ngoài, giống như là một vòng hủy thiên diệt địa thâm lam liệt dương, trong bóng đêm giấy lên. Chói mắt dưới địa quang, Dương Tiêu gương mặt chậm rãi nâng lên, thật có lỗi, ta không thể để cho ngươi rời đi nơi này. Ông, theo mặt đất dày đặc giấy đỏ bộc phát, siêu trường toa xe kém chút bị chặn ngang cắt đứt, liên tiếp mấy cái lốp xe bị xoắn nát, thân xe bắt đầu lấy không cách nào trưởng khống tư thái chạy xéo. Cùng lúc đó, một cái to lớn tật chữ từ phía trước nhất đầu trên xe không nhận lên, xe thương vụ tốc độ trong nháy mắt bộc phát như là thiểm điện, hiểm lại càng hiểm tránh đi giấy đỏ cản trở, biến mất bằng tốc độ kinh người tại cuối đường. Một đoàn bay tán loạn hồng bần từ toa trên xe không xẹt qua, cắn chặt truy tung mà đi. Đó là vật gì? Trong phòng điều khiển ba vị sinh viên khiếp sợ trừng to mắt, tựa hồ không thể nào hiểu được hết thảy trước mắt. Là một loại nào đó thần đạo lực lượng sao? Không, không có khả năng a, vật kia tán phát căn bản không giống như là thần đạo khí tức. Các ngươi vừa rồi có nghe hay không đến trong xe âm hưởng thanh âm? Nghe được. Nhưng chúng ta rõ ràng đã cắt đứt truyền tin mới đúng, mới vừa rồi là ai đang nói chuyện? Trước tiên đem xe ổn định, chúng ta sắp lật ra. Ba vị sinh viên dưới loại tình huống này lập tức khôi phục trấn định, cùng đánh tay lái, ý đồ đem mất khống chế thân xe cứu trở về. Làm sao thân xe cải tạo sau quán tính quá lớn, nguyên bản phanh lại hệ thống giống như là mất linh, căn bản không được mảy may tác dụng. Mấy trăm tấn quái vật khổng lồ tại mặt đất bao tác, không chọn vẹn chụp bánh xe ma sát đại địa toát ra chói mắt hỏa hoa, lắc lư tàn ảnh bên trong, một đạo áo trắng thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại cô xe ngay phía trước. Phía trước có người. Một vị sinh viên lập tức kinh hô. Màu trắng quần áo luyện công góc áo tại toa xe cuốn lên trong cuồng phong bay múa, theo một con trắng non bàn tay nâng lên, gào thét mà đến sắt thép cự thú trực tiếp tại cái kia dài nhỏ đầu ngón tay hóa thành bay đầy trời sợi thô, giống như hạo đạm chi hải bao phủ tóc xanh thân ảnh. Ba đạo tuổi trẻ thân ảnh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, liền đang bay múa bay phất phơ bên trong té ngã trên đất, lộ trọn vẹn mười mấy vòng mới ổn hạ thân hình. Bọn hắn kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ gặp nguyên bản toa xe đã biến mất không thấy gì nữa, bay phất phơ tựa như vòi rồng giống như bay về phía bất tiêu, mà tại cái kia vờn quanh bay phất phơ ở giữa, một cái thân mặc áo trắng hiểu điệu thân ảnh, chính đón gió mà đứng. Người không ở nơi này, như thế lớn toa xe, chỉ là dùng để mê hoặc chướng nhãn pháp a. Tô Chi Vi không có trong xe tìm tới Trừ Thường Thanh, tựa hồ mười phần thất vọng. Nàng quay đầu nhìn về phía sau lưng, chỉ gặp ba cái kia sinh viên đã từ dưới đất bò dậy, ba đầu thần đạo đồng thời kích phát, chính đầy mắt cảnh giác nhìn xem nàng. Tô Chi Vi tóc xanh trong gió bay múa, nàng chậm rãi mở ra bộ pháp, trọng tâm chìm xuống, thái cực vân thủ giống như chạy xuôi vân khí tự nhiên phát động, chung quanh bay đầy trời sợi thô đều tại dưới chân của nàng tản ra. Ba người các ngươi, cùng lên đi. Cắt. Bị giấy đỏ tác động đến hơi nhẹ phó khôn, mắt thấy đầu xe cùng hồng vân biến mất tại phía trước, đôi mắt bên trong hiện lên một tia quả cường. Hắn nắm chặt áo lông hạ thạch trùy, dùng sức trong xe một đập, dung nham đường vân trong khoảnh khắc bao trùm toàn bộ thân xe, kinh khủng liệt diễm từ ống bô xe trào lên mà ra, kinh khủng động lực phía dưới, tốc độ của hắn điên cuồng tiêu thăng. Cỗ xe linh kiện tại nhiệt độ cao hạ biến thành xích hồng, thậm chí ẩn ẩn bắt đầu hòa tan, nhưng ở cái này thời gian cực ngắn bên trong, tốc độ của hắn đã đạt đến khoa trương tình trạng, cùng đoàn kia hồng vân khoảng cách cũng đang không ngừng thu nhỏ. Cái kia đến tuột cùng là quái vật gì? Phó Khôn nhìn về phía trước dần dần đến gần hồng vân, nhịn không được tự lẩm bẩm. Ông. Đúng lúc này, đường cái khác một bên, một cỗ tàu điện ngầm từ dưới đất trong đường hầm chậm rãi thăng đến mặt đất, dọc theo quỹ đạo phi tốc tiến lên. Tàu điện ngầm quỹ đạo cùng thẳng tắp đường cái sánh vai cùng, toa xe bên trong đã chật ních vừa mới tan tầm đô thị Bạch Lĩnh, ánh đèn sáng ngời từ tàu điện ngầm pha lê bên trong chiếu ra, ở hậu phương đô thị nghe hồng trong biển không ngừng xuyên toa. Nhưng mà, những thứ này Bạch Lĩnh tựa hồ cũng không chú ý ngoài cửa sổ cảnh sắc, cũng chưa từng chú ý tới đối diện trên đường lớn bạo đổi ô tô, chỉ là tại cúi đầu thưởng thức điện thoại. Phó Khôn vô ý thức hướng nơi đó nhìn lướt qua, dư quang đột nhiên thấy cái gì, đôi mắt bên trong hiện ra thật sâu không hiểu cùng chấn kinh. Chỉ gặp lao vùng một tàu điện ngầm toa xe phía trên, chẳng biết lúc nào đã thêm một bóng người. Màu đen góc áo trong gió rét của mũ, mông lung tinh quang vờn quanh ở bên người hắn, hắn chỉ là lặng lặng đứng tại cái kia, liền cùng hết tốc độ tiến về phía trước Phó Khôn sánh vai cùng. Hắn làm sao đi lên? Phó Khôn trong lòng có loại dự cảm không ổn. Đứng tại tàu điện ngầm toa xe bên trên Lục Tuần, chậm rãi giơ bàn tay lên, vươn hướng sau lưng mông lung tinh quang. Theo hắn nhẹ nhàng một nhóm, từng quả tinh thần liền tại dưới bầu trời đêm sáng lên, liên tục bảy viên xen lẫn, giống như là một thanh nóng rực mà tinh không xa xôi chi kiếm, treo cao tại phi nhanh xe con trên không. Một cỗ khí tức kinh khủng khóa chặt Phó Khôn tâm thần, muốn đuổi theo Trần Đạo. Trước qua ta một cửa này, Lục Tuần nhàn nhạt mở miệng. Hắn thoại âm rơi xuống, một chùm tinh quang xuyên qua vũ trụ, trực tiếp từ màn đêm đen kịt bên trong hoạch rơi, giống như là một viên nhanh đến không cách nào bắt giữ lưu tinh, trong chớp mắt liền ầm vang rơi tại trên đường lớn, đem chiếc kia phi nhanh dung nham chiến xa bao phủ trong đó. Chương 1159, mưa sao băng chương 1159, mưa sao băng ông. Tật chữ ra chỉ dưới, màu đen xe thương vụ tốc độ nhanh vô cùng, giống như tia chớp màu đen giống như lướt vào trong đường hầm, để ép không khí đều phát ra nổ đùng. Đường hầm đỉnh chóp ánh đèn cực tốc hướng về sau rút lui, giống như là xuyên toa thời gian vòng ánh sáng, nhìn mắt người trước hoa mắt, tài xế lái xe gắt gao nắm chặt tay lái, phía sau lưng đã bị mồ hôi thấm ướt. Vậy hạ, tốc độ xe quá nhanh, ta khống chế không tốt. Lúc này tốc độ xe đã vượt qua đồng hồ đo cực đại nhất, nếu không phải con đường này thẳng tắp lại không có gì xe, chỉ sợ hơi đánh một chút tay lái liền sẽ mất khống chế lật nghiêng, dù sao không phải tất cả mọi người là Trần Linh. Doanh Phúc đối lái xe sợ hãi giống như không nghe thấy, ánh mắt của hắn vẫn như cũ nhìn chăm chú kính chiếu hậu, mở nhạt đường hầm ở giữa, một đoàn hồng vân ngay tại hướng xe cuối cùng chậm rãi tới gần. Cái kia đến tột cùng là cái gì? Trừ Thương Thanh quay đầu thấy cảnh này, đôi mắt bên trong cũng đầy là kinh hãi. Chỉ gặp quần quần giấy đỏ bên trong, Trần Linh thân ảnh phát hỏa mà ra, đỏ chót hí bảo giống như là vô tận hồng vân hướng chung quanh kéo dài, cơ hồ tràn ngập toàn bộ đường hầm. Lần thứ nhất lúc gặp mặt, ngươi không phải rất bá đạo sao? Trần Linh thanh âm giống như đến từ u minh, hiện tại làm sao giấu đầu lộ đuôi rồi? Doanh Phúc đôi mắt bên trong hàn mang càng phát ra nồng đậm. Lo lái xe đi. Hắn nhàn nhạt bỏ xuống một câu, sau một khắc thân hình liền chia tách thành vô số bức họa, trực tiếp từ ngoài cửa sổ bay ra ngoài, tại cao tốc chạy xe thương vụ đỉnh một lần nữa xen lẫn thành hình người. Cuồng phong từ phía sau lưng phun trào, lại không có thể đem thân hình của hắn dung chuyển mảy may, liệt liệt rung động và táo tại đường hầm dưới ánh đèn phảng phất dắt lên một lớp viền vàng. Tiến bộ của ngươi, sát thực so chấm dự đoán phải nhanh. Doanh Phúc nhìn xem người khoác hồng vân Trần Linh, hạo đãng đế uy từ thể nội tiết ra, bên trong đường hầm ánh đèn đều giống như bị lực lượng nào đó ức chế, ảm đạm xuống. Nhưng trong khoảng thời gian này, chấm cũng không phải không thu hoạch được gì. Lục Gia uy áp từ hạo đãng đế uy bên trong quét sạch, Doanh Phúc bước ra một bước, hữu quyền đống nhiên nắm chặt, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt vặn vẹo không gian, đón gào thét mà đến hồng ảnh bung đi. Lực thần đạo, Trần Linh trong đầu lập tức hiện ra vừa rồi cái kia gọi Trịnh Chỉ Tình nữ nhân. Hoàng đế tại thu hoạch thần tử về sau, có thể sử dụng thần tử thần đạo kỹ năng. Trần Linh lần thứ nhất tại thần nông giá nhìn thấy Doanh Phúc lúc, đối phương chỉ có nhiếp vũ một cái thần tử, nhưng bây giờ qua nhiều ngày như vậy, Doanh Phúc cánh chim cũng dần dần đầy đặn. Đối mặt Lục Gia khí tức Doanh Phúc, Trần Linh cũng không có sợ hãi chút nào. Hắn hất lên hồng vân giống như lý bảo, tay phải làn ra mặt ngoài phân giải thành tinh mịn giấy đỏ, giống như là vảy rồng giống như hô hấp lấy, đồng dạng một quyền đánh tới hướng Doanh Phúc. Đông. Hồng vân cùng kim ảnh tại trong đường hầm ương ầm vang va chạm, mắt Trần có thể thấy chấn động dư ba quét ngang mà ra, sau một khắc dữ tợn vết rạn tại bên trong đường hầm bên cạnh lan tràn, đại lượng bụi đất bắt đầu từ vết rạn ở giữa rơi xuống. Đường hầm muốn sụp. Đang lái xe kinh hô một tiếng, cũng may tốc độ xe đầy đủ nhanh, đường ra của đường hầm đã đang nhanh chóng tới gần. Trừ Thương Thanh quay đầu nhìn thấy hai người kia hình ảnh chiến đấu, thần sắc chấn động vô cùng, tựa hồ không cách nào tưởng tượng trên thế giới này lại có nhân loại có được loại này lực phá hoại. Đá vụn cùng bụi đất lốp bốp rơi vào sau xe pha lê bên trên, đem Trừ Thương Thanh tầm mắt che đậy. Tại cỗ xe lái ra đường hầm một sát na kia, đường hầm phía trên ngọn núi chậm chạp hạ xuống, đem trọn đầu đường hầm đều ép ầm vang đổ sụp. Tiếng vang giống như lôi minh cuồn cuộn, đùi bằng phi dương ở giữa, một con giấy đỏ xen lẫn mà thành tinh hồng cự thủ vậy mà xé mở ngọn núi phế tích, giống như là quái thú nhanh đuốt hướng ra phía ngoài cầm ra, mà tại cái kia cự thủ ngay phía trên, Doanh Phúc thân ảnh phóng lên tận trời. Cự thủ không có thể bắt ở Doanh Phúc thân thể, liền trực tiếp từ đó tản ra, hất lên đỏ chót hí bảo Trần Linh chân đạp hư không, giống như lưu tinh truy sau lưng Doanh Phúc. Một kim đỏ lên hai cái lưu tinh lướt qua bóng đêm, hướng về nghe hồng lấp lóe trong thành thị bay đi. Trừ Thương Thanh nhìn xem cái kia hai đạo đi xa lưu tinh diễm đôi, qua rất lâu mới hồi phục tinh thần lại, hắn kinh ngạc ngồi tại xe thương vụ chỗ ngồi phía sau, tự lẩm bẩm, thế giới này đúng là điên. 749 cục. Theo một đạo dồn dập chuông điện thoại vang lên, cục trưởng trong văn phòng Tôn Trọng Lương nhướng mày, cấp tốc đem điện thoại kết nối. Uy, ngươi nói cái gì? Tôn Trọng Lương sững sờ, sau đó sắc mặt mắt Trần có thể thấy khó nhìn lên, phịch một tiếng cúp điện thoại, đứng dậy đi tới trước cửa sổ dùng sức kéo mở màn cửa sổ. Theo nặng nề màn cửa kéo ra, nghe hồng lấp lóe thành thị cảnh đêm ánh vào Tôn Trọng Lương tầm mắt, mà tại tầm mắt cuối lờ mờ dãy núi ở giữa, quần quần khói đặc đang không ngừng dâng lên. Kia là phòng thí nghiệm phương hướng. Không chỉ có như thế, một kim đỏ lên hai đạo lưu tinh, liên tiếp vạch phá bóng đêm, bay vào trong thành thị. Tôn cục, Thượng Hải vùng ngoại thành tay không truyền đến tin tức, nói có hai cái lai lịch không biết cao thủ xông vào thành đi. Một vị 749 cục nhân viên công tác đội vàng xông vào văn phòng. Ta đã thấy được. Tôn Trọng Lương nhìn xem hai đạo đi xa đôi lửa, thanh âm ngưng trọng vô cùng, ngay tại vừa rồi, đường hầm phòng thí nghiệm cũng bị tập kích, lý chủ quản bị giết, Trừ Thường Thành cũng mất tích. Là hai người kia làm sao? Cơ hồ có thể xác định. Cục trưởng, hai người kia giai vị cũng rất cao, trọng yếu nhất chính là trong cục không có liên quan tới hai người kia thần đạo tư liệu. Bọn hắn không thuộc về trước mắt đã biết bất luận cái gì một đầu thần đạo. Đáng chết, hai người kia đến tuột cùng là từ đâu xuất hiện? Tôn Trọng Lương lông mày càng nhăn càng chặt, bọn hắn hướng thành khu đi. Hiện tại Thượng Hải có ai có thể ngăn cản bọn hắn? Chúng ta đăng ký trong danh sách lục giai, hết thảy liền mấy cái như vậy, mà lại đều đã khởi hành hướng Ngô Sơn đại hội đi. Hiện tại, chúng ta chỉ sợ không ai có thể làm được, không ai có thể ngăn cản. Tôn Trọng Lương cười khổ một tiếng, vô lực ngã ngồi trên ghế, hắn nhẹ xoa huyệt thái dương, thần sắc không nói ra được tiểu tụy, giống như là vài ngày không thể đi ngủ giống như. Đỉnh tiêm khoa học kỹ thuật không hiểu mất đi hiệu lực biên cảnh chiến tranh, vệ tinh đoàn liên. Hiện tại lại ra hai cái không biết ở đâu ra thần đạo. Thế giới này đến tột cùng là thế nào? Công việc kia nhân viên đang muốn nói cái gì, lại là một thân ảnh đội vã chạy vào văn phòng, trong tay cầm một phần khẩn cấp văn kiện, sắc mặt tràn đầy sợ hãi. Cục trưởng, lại xảy ra chuyện gì? Ngài mau nhìn xem cái này. Tôn Trọng Lương tiếp nhận văn kiện, nhìn lướt qua, cả người lại là sững sờ. Hắn lập tức cất bước đi ra văn phòng, đi vào trước lầu trên đất trống, ngước đầu nhìn lên bầu trời đêm. Thành thị khí bẩn bao phủ tại dưới bầu trời đêm, đã che đậy cơ hồ tất cả tinh thần, nhưng này ảm đạm hỗn độn ở giữa, từng đạo lấp lánh hỏa cầu tới lúc gấp rút nhanh xẹt qua bầu trời đêm, giống như là một trận thịnh đại lưu tinh hỏa vũ. Vậy là? Nhân viên công tác đôi mắt bên trong hiện ra nồng đậm kinh hãi. Tôn Trọng Lương đôi mắt bên trong rõ ràng phản chiếu lấy trải rộng thiên khung mưa sao băng, hắn tự lẩm bẩm, thời đại này sắp biến thiên. Chương 1160, nảy sinh sinh trưởng tốt. Chương 1160, nảy sinh sinh trưởng tốt. À, lao công ngươi mau nhìn, là mưa sao băng ải. Mà mẹ nó, thật sự là mưa sao băng. Ta từ nhỏ đến lớn còn là lần đầu tiên nhìn thấy mưa sao băng. Nhanh, đưa di động lấy ra. Kỳ quái, tin tức bên trên cũng không có dự báo có mưa sao băng a. Thật là đồ sổ a. Nhanh cầu nguyện. Mưa sao băng cầu nguyện nhất linh. Xin nhờ, phù hộ ta năm nay nhất định đến tài đến tài đến tài đến tài. Ta muốn phát đại tài, lại gây 10 cân, bên người tất cả tiểu nhân toàn diện chết bất đắc kỳ tử, mà lại không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, thẻ căn cước của ta hảo là ít. Năm nay ta muốn bên trên thái đầu. Vô luận thành thị cái góc nào, cơ hồ tất cả mọi người thấy được xẹt qua chân trời hùng vĩ mưa sao băng. Ngạc nhiên tiếng hoan hô liên miên bất tuyệt, mọi người đối với trận này đột nhiên xuất hiện long trọng mưa sao băng, biểu hiện kích động và phần, hoặc là lập tức lấy điện thoại cầm tay ra chụp ảnh phát vòng bằng hữu, hoặc là trực tiếp chắp tay trước ngực bắt đầu cầu nguyện. Ngay tại tất cả mọi người đắm chìm trong vui sướng lúc, từng đầu đến từ trong nước bên ngoài từng cái xã giao bình đại tin tức, bắt đầu ở trên điện thoại di động của bọn họ điên cuồng đẩy đưa. Toàn cầu vệ tinh đồng thời rơi xuống, là thiên thể quấy nhiễu, vẫn là tin tức chiến tranh. Ngay tại vừa rồi, toàn thế giới mấy chục cái quốc gia vệ tinh đồng thời thoát ly quỹ đạo rơi xuống địa cầu, hơn bạn mai vệ tinh tại tầng khí quyển tiêu đốt, tạo thành trước nay chưa từng có nhân công mưa sao băng. Ngươi ở tại thành thị nhìn thấy sao? Nơi này là tiểu hắc tài chính và kinh tế, ngươi bạn nghĩ không ra, sắp soát bình phong bằng hữu của ngươi vòng mưa sao băng nhưng thật ra là nguyên bản tại gần đất trên quỹ đạo công tác vệ tinh, sớm tại mấy giờ trước, bị quốc nhà trắng liền tuyên bố khẩn cấp văn kiện, tuyên bố bọn chúng vệ tinh ngay tại bởi vì không biết ảnh hưởng thoát ly quỹ đạo. Cục an toàn tuyên bố dự cảnh, bởi vì vệ tinh hải cốt điểm rơi không thể khống, đề nghị cư dân không nên đi ra ngoài. Cho đến lúc này, đám chìm trong vui mừng dân chúng mới lần lượt kịp phản ứng, tại đại khí bên trong tiêu đốt, không phải gánh chịu lấy bọn hắn nguyện vọng ngôi sao, mà là vẫn lạc văn minh hải cốt. Nhưng lúc này tuyệt đại bộ phận người cũng không thể ý thức được điều này đại biểu lấy cái gì. Có nhân sự không liên quan đến mình tùy ý lướt qua, có người bắt đầu thổi phồng là quốc gia phương Tây âm mưu, có người thì dơ cao người ngoài hành tinh xâm lấn đại kỳ, tại internet bên trên nhấc lên một trận lại một trận dư luận phong trào. Mà trong hiện thực, mọi người chỉ là điểm điện thoại, cười cười nói mua đồ xong, như cũ cưới kín người hết chỗ tàu điện ngầm về nhà. Ai, các ngươi nhìn, mưa sao băng bên trong, làm sao có hai cái không giống nhau lắm? Hạo đang lưu tinh hỏa vũ bên trong, một kim đỏ lên hai đạo lưu tinh xẹt qua chân trời, có người thấy cảnh này, nghi ngờ mở miệng hỏi. Giống như xác thực không giống, nhan sắc cũng khác nhau. Là đặc thù nào đó vệ tinh hải của ta? Cảm giác ta bị sai sao? Tại sao ta cảm giác bọn chúng tại hướng bên này gần lại gần đâu? Rét lạnh cuồng phong phất qua Trần Linh bên hai. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy cái kia phô thiên cái địa từ bên trên xẹt qua lưu tinh hỏa vũ, đôi mắt bên trong hiện lên một vòng nghi hoặc. Kia là vệ tinh. Doanh Phúc có lẽ không biết vệ tinh là cái gì, nhưng Trần Linh dù sao có được hiện đại ký ức, lập tức liền phản ứng lại. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là xích tinh mang tới khoa học kỹ thuật rút lui, khiến cái này gần đất vệ tinh toàn bộ mất khống chế, thoát ly quỹ đạo về sau, cùng một chỗ rơi xuống địa cầu. Nhưng thứ này từ khi trên trời rơi xuống đến, sự tình nhưng lớn lắm. Nguyên bản vệ tinh mất đi hiệu lực cùng khoa học kỹ thuật đỉnh cao rút lui tin tức, hẳn là còn chỉ cực hạn tại bộ phận siêu cường quốc cao tầng, hiện tại lưu tinh hỏa vũ phủ kín toàn cầu, vô luận là dân chúng hay là những cái kia tiểu quốc, đều sẽ ý thức được không đúng. Trần Linh đã có thể mơ hồ cảm giác được, một cỗ chạy xiết mạch nước ngầm, ngay tại thời đại này dưới mặt nước của quyền. Đương nhiên, cái này cùng hắn cũng không có cái gì quan hệ, ngươi còn muốn chạy trốn nơi đâu? Trần Linh hừ lạnh một tiếng, thẩm phán đỉnh tại dưới chân cấp tốc mở ra, khuyết tán lĩnh vực trực tiếp đem Doanh Phúc thân ảnh cuốn vào trong đó, cao lớn trụ lớn từ trùng quanh dâng lên, một con trống rỗng xuất hiện bị cáo đài trực tiếp chặn đường tại Doanh Phúc bốn phía. Doanh Phúc nhướng mày, bị ép dừng thân hình. Hắn quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Trần Linh đã đứng tại thẩm phán đỉnh trung ương, một thanh họng súng đen nhánh khóa chặt hắn thân hình. Tại Trần Linh bóp cò trong mắt, Doanh Phúc cũng đột nhiên đưa tay, dưới thân bị cáo đài bị dung nham đường vân nơi bao bọc, giống như là vừa mới bị giã luyện lấy ra sắt thép linh kiện, ngạnh sinh sinh anh mở một đạo lỗ hổng, giải tỏa kết cấu hết thảy đạn sắt Doanh Phúc thân hình sẽ qua. Trần Linh đang muốn nổ phát súng thứ hai, đột nhiên cảm thấy trong tay chợt nhẹ, màu đen súng ống vậy mà mắt Trần có thể thấy khinh bạc hòa tan, biến thành một cái sắc bén thương chữ, bị hắn nắm trong tay, ngược lại cắt vỡ Trần Linh ra thịt. Sau một khắc, màu đen thương chữ cấp tốc phá giải, một bút một họa tựa như lưới đao chém ngược hướng Trần Linh thân thể. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trần Linh nhục thân trực tiếp hóa thành giấy đỏ, không có bị bút họa làm bị thương mảy may. Theo Trần Linh tâm niệm vừa động, bay là tả giấy đỏ tại trước người hắn hội tụ thành một cái cự đại bất quy tắc hình cầu, dùng sức văng về phía Doanh Phúc. Doanh Phúc nhướng mày, còn chưa chờ hắn lấy lại tinh thần, cái kia giấy đỏ cầu đột nhiên cùng một viên xẹt qua vệ tinh hải cốt đổi, quyền ôm theo kinh khủng động năng vệ tinh trực tiếp đụng vào thân thể của hắn, đem nó giống như thiên thạch giống như đánh tới hướng đại địa. Oeng! Thiêu đốt lưu tinh xẹt qua nghe hồng đô thị, ở bang đâm vào một tòa nhà chọc trời đỉnh, hỏa diễm cuồn vũ, vệ tinh mảnh vỡ cùng cao ốc mảnh vỡ vẩy ra lấy hướng mặt đất rơi đi, gây nên trận trận kinh hô. Bùi bằng cuồn cuộn, Doanh Phúc thân ảnh từ tàn phá mái nhà đứng lên, nhìn về phía quần quần hồng vân trong ánh mắt, lửa giận cháy hừng hực. Trần Linh, hắn một cước dậm trên mặt đất, tốc độ khủng khiếp cùng cái bóng màu đỏ kia đụng vào nhau, hai người tàn ảnh tại rừng sắt thép ở giữa cấp tốc va chạm xen lẫn. Lực thần đạo, xảo thần đạo, sách thần đạo, đế thần đạo, binh thần đạo, khí đạo bí pháp, hai ách chi lực. Ngắn ngủi mấy hơi thở, đến không hết quang ảnh tại bóng đêm phun trào, cao ốc chọc trời pha lê phản chiếu lấy đến từ một cái khác thời đại ảnh tử, trong lúc phất tay, liền khuấy động lấy quá khứ cùng tương lai vận mệnh. Nghe hồng lấp lóe, dòng xe cộ cuộn cuộn, hỏa vũ ở trên bầu trời thành phố vẫn lạc, vương cùng vương chi chiến, kinh thiên động địa. Thời đại trước trật tự tại nghe hồng bên trong tàn lụi, thời đại mới này sinh tại hỏa vũ hạ sinh trưởng tốt. Trong thành thị, không biết có bao nhiêu người ngẫu nhiên thấy được một trận chiến này, ánh mắt kinh hãi vô cùng, mà mỗi khi bọn hắn dự định lấy điện thoại cầm tay ra quay chụp xuống tới, chung quanh thiết bị điện tử liền mất linh giống như trong nháy mắt tắt máy. Doanh Phúc từ dưới bóng đêm đằng không mà lên, mắt nhìn tay mình trên cổ tay thời gian, đôi mắt bên trong tinh mang lấp lóe. Sau một khắc, hắn liền đưa tay tại trong hư vô phát họa ra mấy đạo văn tự, dùng sức hất lên, những chữ kia phủ liền trốn vào hư vô, không biết đi hướng nơi nào. Trần Linh thấy cảnh này, đột nhiên giống như là ý thức được cái gì. Ngươi thế mà còn bị binh. Chương 1161, sau cùng danh tự chương 1161, sau cùng danh tự đường tựa theo hai lần chạm sát sau thai ách hóa, lại thêm 10 cái thần đạo kỹ năng, Trần Linh cho dù chỉ có ngũ giai đỉnh phong, cũng có thể cùng lục giai Doanh Phúc một trận chiến, thậm chí không rơi vào thế hạ phong. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, Doanh Phúc lại vào lúc này giao người. Trần Linh, hôm nay ngươi đi không được. Doanh Phúc thân hình đã xuyên qua thành khu, đi vào vùng ngoại thành trên không, hắn nhẹ nhàng nâng tay, một tòa lĩnh vực liền tại dưới chân mở ra, đến không hết văn tự bút họa giống như là chen trúc thủy triều, bốn phương tám hướng hướng Trần Linh vào tới. Trần Linh thấy cảnh này, trong lòng lập tức có loại dự cảm bất tường. Từ khi đánh sập đường hầm về sau, Doanh Phúc liền từ đầu đến cuối không cùng hắn chính diện chiến đấu, mà là thẳng tắp hướng phía Thượng Hải cái nào đó phương vị di động, thậm chí không nguyện ý vòng qua thành khu. Lúc ấy Trần Linh còn cảm thấy hắn là muốn tranh chiến, nhưng hiện tại xem ra, Doanh Phúc là biết nơi này sẽ có biện binh, cố ý đem hắn dẫn tới nơi này. Phát ra đầu kia văn tự tin tức về sau, Doanh Phúc liền không còn chạy trốn, mà là trực tiếp phát động lĩnh vực, muốn đem Trần Linh lưu lại. Trần Linh lại lần nữa thay ách hóa, vàng vào tự thân dọc theo hồng mãng tại trong lĩnh vực chém giết, đồng thời ánh mắt không ngừng đảo qua bốn phía, giống như là đang tìm kiếm thích hợp phá vây thời cơ. 00251500252514002513. Thời đại lưu trữ đếm ngược từng giây từng phút trôi qua, Trần Linh rốt cuộc tìm được cơ hội, hóa thân hồng vân trực tiếp đụng nát mạng lớn văn tự, giống như thoát cương mạnh thú hướng lĩnh vực bên ngoài phóng đi. Chấm nói, ngươi hôm nay cũng là không đi được. Doanh Phúc thanh âm từ phía sau truyền ra, sau một khắc, một đạo mực ngấn xẹt qua tầng mây. Tại Trần Linh ngay phía trước, một cái lao nhân hai tay đẩy ra giữa tầng mây khe hở, đen như mực nước giống như là nước mưa giống như mưa lớn mà xuống, trong khoảnh khắc liền đem Trần Linh đẩy trời giấy đỏ tới thành màu đen, để cho người ta cảm thấy đặt mình vào vũng bùn, nửa bước khó đi. Lại một đường lục giai khí tức tràn ngập thiên địa. Đáng chết. Trần Linh sớm nên nghĩ tới, bây giờ Doanh Phúc là lục giai, liền mang ý nghĩa dưới tay hắn chí ít có một vị lục giai thần tử, nhưng vừa rồi Phó Khôn cùng Trịnh Chỉ Tình mấy người cũng liền tứ giai tiêu chuẩn, nói rõ tất nhiên có một vị lục giai còn chưa hiện thân. Cái kia đẩy ra tầng mây lão nhân, hẳn là bây giờ Doanh Phúc dưới trướng chiến lược mạnh nhất. Hàn tướng tới đúng lúc. Doanh Phúc chân đạp hư không, cắt đứt Trần Linh đường lui, hắn cùng lão nhân hai vị lục giai một trước một sau bao bọc Trần Linh, căn bản không có ý định lưu lại bất luận cái gì sinh lộ. Hàn tướng nâng lên đầu ngón tay, hư không nâng bút, tại mưa lớn mặc vũ ở giữa phát họa ra một cái phồn thể lòng chữ, theo cuối cùng một bút rơi xuống, đại lượng mặc vũ cấp tốc hội tụ, một đầu tráng kiện hùng hồn giữ tợn hắc long, từ mưa đen bên trong gào thét lượn vòng, thẳng tắp hướng phía Trần Linh mà tới. Trần Linh cau mày, đang muốn tránh lui, lại phát hiện sau lưng Doanh Phúc đồng dạng đưa tay, viết xuống một cái long chữ, hai đầu hắc long một trái một phải giống như là hí châu giống như, ở bang cùng Trần Linh đụng vào nhau. Đông. Mực nước gợn sóng trên không trung quét ngang, một đạo chật vật hồng ảnh như đạn pháo rơi xuống mặt đất, đem ngọn núi đều ném ra một đạo dữ tợn lỗ hổng, cuộn cuộn bụi bặm phi dương mà lên. Doanh Phúc cùng Hàn tướng sóng vai đứng tại hư vô, đồng thời nhìn về phía ngọn núi đổ sụp chỗ. Nhận trọng thương như thế, lại còn có thể hành động. Vậy hạ, hắn đến tột cùng là ai? Hàn tướng thần sắc hơi kinh ngạc. Một cái cô hoàng thôi. Doanh Phúc nhàn nhạt mở miệng, thân hình trực tiếp đánh vỡ màn mưa, hướng về đổ sụp ngọn núi biên giới truy tung mà đi. Hàn tướng gặp này cũng không hỏi thêm nữa, chân đạp một đầu mặc lòng, đồng dạng đi theo phía sau. Liên miên mặc vũ giống như thiên quạnh. Đỏ chót hí bảo tại hoang vu giữa ngọn núi bay lượn, Trần Linh trên thân đã tràn đầy mực nước động, hắn quay đầu mắt nhìn đuổi sát không buông hai người, biểu lộ ngưng trọng vô cùng. Trước mắt chờ mong giá trị, 32 Trần Linh mới vừa ở Giáng Thiên giáo địa bản phóng thích qua một lần trào thai, bây giờ chờ mong giá trị hoàn toàn không đủ để trèo chống hắn chết, nếu là lần này đưa tại Doanh Phúc trong tay, hết thảy liền đều xong. Trần Linh đại não phi tốc chuyển động, đang tìm kiếm lấy phá cục chi pháp, cuối cùng vẫn cắn răng một cái, từ trong ngực móc ra một bản điện thoại sổ ghi chép. Người giao người. Vậy ta cũng giao. Tiêu Xuân Bình tặng bản này điện thoại sổ ghi chép nàng nhiều năm như vậy kết bạn hảo hữu, lúc ấy Trần Linh chính là dựa vào bản này điện thoại sổ ghi chép tìm được Thẩm Nan trở về từ cõi chết, lần này, phần này điện thoại sổ ghi chép vẫn như cũng là hắn hy vọng cuối cùng. Trần Linh một bên điên cùng chạy trốn, một bên không ngừng lật qua lại trong tay điện thoại sổ ghi chép, theo từng cái danh tự cùng điện thoại xẹt qua trước mắt, hắn tâm ngược lại rơi vào đáy cốc. Phần này điện thoại sổ ghi chép bên trên đi lại, hơn phân nửa đều là Tiêu Xuân Bình thời gian trước tại không phải di trên đại hội rắn chắc bằng hưu, nhưng có thể đi không phải di đại hội, cơ bản đều là bị 749 cục đăng ký trong danh sách tay không mà bây giờ Trần Linh đã bị 749 cục truy nã, coi như gọi điện thoại tới, lại có ai sẽ mạo hiểm tới cứu hắn. Không phải tất cả mọi người là Thẩm Nan, cũng không phải tất cả mọi người đều có được chống lại lục giai thực lực. Cái này đến cái khác danh tự tại Trần Linh trước mặt sẽ qua, còn lại trang giấy càng ngày càng mỏng, ngay tại Trần Linh sắp từ bỏ thời điểm, một trang cuối cùng cái nào đó danh tự đột nhiên nhảy vào Trần Linh tầm mắt. Tôn Bất Miên. Nhìn thấy ba chữ này trong nháy mắt, một đạo kinh lôi đột nhiên xẹt qua Trần Linh trong óc, hắn giống như là ý thức được cái gì, hai con ngươi lập tức sáng lên. Đúng a, Tôn Bất Miên cũng tồn tại ở thời đại này, nếu như là hắn. Nhưng ở thời đại này, Tôn Bất Miên hẳn là còn không biết mình, mà lại cũng không biết hắn mấy năm này là đang ngủ say vẫn là thức tỉnh, coi như thức tỉnh, cũng không biết thực lực như thế nào. Mặc kệ, đánh trước qua đi lại nói. Ở thời đại này, gặp được một người quen, đối Trần Linh mà nói là lớn lao của vũ, mặc dù hắn biết thời đại này Tôn Bất Miên không biết mình, nhưng hắn luôn có loại dự cảm, gia hỏa này nhất định có thể giúp đỡ tự mình. Đây là tới từ tương lai 6 chữ lót, không hiểu thấu tự tin. Đừng đổi số điện thoại di động, đừng đổi số điện thoại di động, đừng đổi số điện thoại di động. Trần Linh lấy điện thoại cầm tay ra, trong nháy mắt liền đem đối ứng dãy số gọi ra ngoài, nhưng ở mặt đất cơ trạm tín hiệu phạm vi bên trong, tựa hồ cũng không có tìm được cái số này. Hắn đem lúc đầu dãy số tiêu hủy. Trần Linh trong lòng vô cùng nóng nảy, hắn cắn răng một cái, trực tiếp đem dương tiêu năng lực phát huy đến cực hạn, không ngừng tại toàn cầu phạm vi bên trong điên cuồng tìm kiếm cái số này đâu mượn. Rốt cục, một cái xa xôi mà yếu ớt tín hiệu nguyên, tại Trần Linh ý thức chỗ sâu sáng lên. Là DSN gần môn, thịt IS rùa cặp ẹn sở vẹ a kín. Các nữ sĩ các tiên sinh, nơi này là cơ trưởng quảng bá, về đút e re củ rèn lì hệ hợp tờ dịn xỉn xồm lì tật tu bù lẹn sơ đủ ở to ạt mồ sở dịp cột ý sần ép tờ lì xe dị tùn to rùa xịt SNN sở rùa xịt bên ESC củ lì ép phà sở tên ẹn. Chúng ta ngay tại bởi vì khí lưu ảnh hưởng kinh lịch rất nhỏ sốc này, xin ngài lập tức trở về đến chỗ ngồi cũng thắt chặt dây an toàn. Theo máy bay thông báo tiếng vang lên, một vị dáng người cao gầy tóc vàng không thừa xuyên qua khoang hạng nhất, tại cái nào đó chỗ ngồi bên cạnh dừng bước lại, mỉm cười dùng không quá lưu loát tiếng Trung nói ra, "Tôn tiên sinh, ngài uống xong cái chén không ta giúp ngài lấy đi có thể chứ?" Hàng thứ nhất vị trí gần cửa sổ bên cạnh, một người mặc đường trang đích thân ảnh khẽ ngẩng đầu, đầu ngón tay khẽ đẩy trên sống mũi tiểu viên tính dâm, nhếch miệng lên nụ cười nhàn nhạt, "Có thể chờ sóc này kết thúc về sau, lại cho ta bên trên một phần xong da sữa, tạ ơn." Chương 1162, ngươi vì cái gì không tiếp điện thoại ta? Chương 1162, ngươi vì cái gì không tiếp điện thoại ta? Không thừa cầm cái chén trống không rời đi về sau, liền tại Tà Chắc Phương không thừa trên ghế ngồi xuống. Bởi vì là khoang hạng nhất hàng thứ nhất nguyên nhân, ba bốn vị ngồi tại chỗ không thừa đều có thể thông qua cùng một cái góc độ nhìn thấy cái kia đường trang thanh niên, các nàng lam bảo thạch giống như con mắt chợt lóe, tràn ngập tò mò cùng thưởng thức, lẫn nhau nhỏ giọng đừng rẽ, VDOSH và Center. HESIS lục S so hiểm si cản. Cái kia khách nhân là ai? Hắn ăn mặc thật đáng yêu, a vip hạ rèn triệt bi vê đút vũ sản e hot. Dù mò say SES gót cồn nè sần S thí bù kẹt thọ phở SCT cờ là SS xịt S for him văn for S rất, thè họ thờ for thật dần hiểu đi hệ sở. Làng Lô Sơn sân bay bên kia an bài khách quý, giống như rất có bối cảnh, mua cho hắn hai cái hạng nhất quang thuyền vị trí, một cái ngồi người, một cái thả khăn trùng đầu, theo lì ông ăn. It S sóc kinh lì dẹt ES. Là cái kia thịt viên chuột mũ sao. Nhìn thật là tinh xảo, bút hẹ giờ S the kỳ cờ, hẹ S bể in đệ vụ gì ngộ vừa đấu bần sở kỳ nhiều định xin sở tạ kỳ off. Nhưng là, hắn tự lên máy bay liền bắt đầu ăn, đều nhanh đem chúng ta xong già sữa ăn sạch. Tôn Bất Miên lỗ hai khẽ nhúc đích, đem mấy người đối thoại đều nghe rõ ràng. Hắn tựa hồ đối với này không thèm quan tâm, chỉ là dùng trong tay dao nĩa, yêu nhã cắt bản trên bảng nhỏ bánh gà tổ, trên mặt viết đầy hưởng thụ. Một giây sau, một trận dồn dập chung điện thoại di động từ trong ngực hắn văng lên. Với bắt được mấy cái yêu. Hắc. Lại hàng ở mấy cái ma. Ha. Yêu ma quỷ quái làm sao hắn cứ như vậy nhiều. Tôn Bất Miên một ngụm bánh gà tổ kem chút từ miệng bên trong phun ra ngoài, hắn khiếp sợ nhìn xem điện thoại di động của mình bên trên điện báo biểu hiện, một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Điện thoại? Cái này mẹ nó là chuyến bay quốc tế. Điện thoại còn mở chế độ máy bay. Chỗ nào gọi điện thoại tới? Thiên đình sao? Tôn Bất Miên cũng không biết tự mình là thế nào nghĩ, sửng sốt sau một lúc lâu, bản năng liền theo hạ kết nối khóa. Uy. Một giây sau, oanh minh tiếng nổ nương theo lấy một cái toàn lực gào thét thanh âm, trực tiếp tại khoang hạng nhất bên trong vang lên. Tôn Bất Miên, mau tới cứu ta. Ta tại Thượng Hải phía tây vùng ngoại thành bị người đuổi giết. 3. Tôn Bất Miên đột nhiên cúp điện thoại. Mẹ nó, ta nhất định là chưa tỉnh ngủ. Ngủ tiếp sẽ. Tôn Bất Miên nói nhỏ nói cái gì, yên lặng đặt dĩa xuống, ngửa đầu liền trên ghế chuẩn bị ngủ một lát. Có thể hắn nhắm mắt lại không đợi 10 giây, màn hình điện thoại di động lại lần nữa sáng lên. Vừa bắt được. 3. Cương. Tôn tiên sinh, trên máy bay xin ngài đưa điện thoại di động điều đến chế độ máy bay hoặc tắt máy. Một vị không thừa biểu lộ cổ quái đi tới, nhìn xem Tôn Bất Miên cùng trong tay hắn ma pháp điện thoại ôn hòa nói: "Thật có lỗi, thật có lỗi, điện thoại di động ta giống như hỏng." Tôn Bất Miên cười cười xấu hổ, sau đó trực tiếp đưa điện thoại di động tắt máy, nhét về túi áo: "Thật xin lỗi, ngài chỗ gọi người sử dụng máy đã đóng." Trần Linh nghe được cái này hồi phục, Trần Linh hiếm thấy mắng câu thô tục, sau đó thân hình trong chốc lát na di ra vài trăm mét, sau một khắc anh minh ánh lửa liền tại vừa mới một khu vực như vậy nổ tung, đem nửa cái đỉnh núi nổ vì đất bằng. "Ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể kéo bao lâu?" Doanh Phúc thanh âm bình tĩnh từ phía sau truyền đến, hải lượng mực nước đang gào thét trong cuồng phong, xen lẫn thành một tòa đen nghị sân phong. "Không không, 1 giờ 15 phút không không, 1 giờ 14 phút Trần Linh thân ảnh đã chật vật không chịu nổi, chỉ có thể đem lực chú ý đặt ở sắp kết thúc thời đại lưu trữ đếm ngược bên trên, suy nghĩ phi tốc chuyển động. Cũng không biết Tôn Bất Miên gia hỏa này hiện tại ở đâu, ngay cả điện thoại đều không tiếp, thậm chí còn trực tiếp tắt máy. Nếu như chỉ là không tiếp, Trần Linh còn có thể không ngừng cưỡng ép đã gọi đi, nhưng hắn đưa di động tắt máy, đó là thật không có biện pháp nào. Tin tức tốt là thời đại lưu trữ thời hạn sắp kết thúc, hắn không bị chết ở chỗ này, nhưng tin tức xấu là một tháng sau hắn lại lần nữa trở về, vẫn là gặp phải nguy cơ sinh tử. Tôn Bất Miên." Trần Linh nghiến răng nghiến lợi: "0000 0100000 số hiệu 129439 thời hạn đã đến đang gặp đoạn." Ánh sáng sáng ngời xuyên thấu qua pha lê, chiếu vào sạch sẽ trên giường, lụa mỏng giống như màn cửa tại trong gió nhẹ lưu động, tiên tinh tường hòa, tựa như ảo mộng. Trần Linh đột nhiên mở mắt ra. Sau một khắc, trên thân các nơi bắt đầu bắn ra vết thương, máu tươi từ bên trong chảy xuôi mà ra. Nhưng lúc này Trần Linh đã không lo được vết thương, hắn cắn răng một cái, trực tiếp từ trên giường xuống tới, mở cửa phòng, sau đó trực tiếp hướng Tôn Bất Miên phương hướng phóng đi. "Trần Linh đại ca, Trần Linh đại ca, ngươi làm sao máu me khắp người a?" Ngẫu nhiên đi ngang qua tiểu đảo, nhìn thấy từ hành lang bên trên như gió xông qua Trần Linh, hoảng sợ nói. Trần Linh cũng không đáp lại, mà là đi thẳng tới Tôn Bất Miên cổng, dùng sức gõ cửa. "Phanh phanh phanh." "Tôn Bất Miên." Sau một lúc lâu, ngay tại ngủ trưa Tôn Bất Miên huệ bại mở cửa phòng. Hắn một bên ngáp một cái, một bên mở miệng hỏi: "Chuyện gì a, gấp gáp như vậy? Ngươi vì cái gì không tiếp điện thoại ta?" "Được rồi, đi vào nói." Trần Linh nhìn thấy ngoài hành lang mặt nghe tiếng mà đến người càng ngày càng nhiều, dứt khoát trực tiếp đẩy Tôn Bất Miên tiến vào trong phòng, trở tay đóng cửa phòng. "Không phải, tình huống như thế nào a? Là ta chưa tỉnh ngủ sao?" Tôn Bất Miên rủi rủi con mắt: "Cái gì điện thoại? Ngươi làm sao máu me khắp người a?" Trần Linh không có đi vòng, trực tiếp đem tự mình dùng qua thời đại lưu chữa sự tình nói ra, còn miêu tả một lần tình huống lúc đó. "Ngươi nhớ kỹ việc này sao?" Trần Linh dừng lại một lát, hoặc là nói, tại trong trí nhớ của ngươi, trước kia có hay không cùng ta gặp qua? Tôn Bất Miên cẩn thận nghĩ nghĩ, rất vô tội buông tay: "Ta không biết ta." "Ngươi làm sao lại không biết? Xin nhờ, ngươi cho rằng ta là cái gì? Ta luân hồi nhiều lần như vậy, làm sao có thể mỗi một thế đều có thể nhớ kỹ phát sinh qua sự tình gì? Đầu óc của ta cũng là người đầu óc, không phải vô hạn dung lượng ổ cứng." Tôn Bất Miên ở trên ghế salon ngồi xuống, ngữ khí 10 phần bất đắc dĩ: "Mỗi một lần luân hồi kết thúc, ta đều sẽ lãng quên lần trước luân hồi cơ hồ mọi chuyện cần thiết, sẽ chỉ giữ lại một chút đã từng sinh hoạt thời đại bối cảnh, còn có cực thiểu số cực độ khắc cốt mình tâm sự tình. Cho nên ngươi bây giờ hỏi ta hơn 300 năm trước có hay không thấy qua ngươi, ta xác thực không nhớ rõ à." Tôn Bất Miên dừng lại một lát, lại bổ sung một câu: "Mà lại, ta hơn 300 năm trước lần kia luân hồi, giống như nhận qua một lần thương rất nặng. Nhất là lần kia ký ức, ta cơ hồ tất cả đều không có." Trần Linh nhìn xem Tôn Bất Miên con mắt, sau một hồi, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài: "Được thôi, xem ra ngươi đúng là không thể giúp. Cái kia làm ta vừa rồi không nói gì." Trần Linh đang muốn quay người rời đi, đúng lúc này, Tôn Bất Miên đột nhiên mở miệng: "Bất quá, nếu như ngươi thật gặp được khó khăn gì, muốn tìm ta hỗ trợ, ta cũng có thể dạy ngươi." "Dạy ta cái gì?" Tôn Bất Miên đẩy trên sống mũi tiểu viên kính râm, nhếch miệng lên một vòng ý cười: "Đương nhiên là vô luận là ở đâu cái thời đại, chỉ cần có thể liên hệ với ta, liền có thể 100% có thể đem ta lừa gạt. Gọi qua phương pháp." Chương 1163, Tôn Bất Miên triệu hoán chỉ nam. Chương 1163, Tôn Bất Miên triệu hoán chỉ nam, số hiệu 129439 đang đọc đến hoàn thành. Trần Linh tại Liên Miên Mặc Vũ bên trong, đột nhiên mở mắt ra. Một giây sau, một thanh sắc bén đao chữ liền xuyên qua hư vô, từ hắn thái dương chỗ mạo hiểm sắc qua, chỉ kém mảy may liền muốn cắt đầu của hắn. "A." Mặc Vũ ở giữa, hàn tướng trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc: "Là mắt của ta bỏ ra à? Vừa rồi thương thế trên người hắn cũng không nhẹ, làm sao trong nháy mắt liền chữa khỏi?" Doanh Phúc đối một màn này tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thâm thúy con ngươi phản chiếu lấy tại Mặc Vũ ở giữa xuyên toa hư ảnh, không cần phải để ý đến. Hiện tại, hắn thật không chỗ có thể trốn. Doanh Phúc đối thời đại lưu trữ nguyên lý rất rõ ràng, mỗi một lần thời đại lưu trữ bên trong thương thế đều sẽ mang về hiện thực, mà hiện thực trạng thái thân thể cũng sẽ mang về lưu trữ. Trần Linh thương thế trong nháy mắt chữa trị, không thể nghi ngờ là trở về thế giới hiện thực về sau, qua một đoạn thời gian lần nữa tiến vào kết quả. Mặc dù lần nữa vây quét một cái đầy máu Trần Linh sẽ tương đương phiền phức, nhưng ít ra hắn trong thời gian ngắn không trở về được thế giới hiện thực. Thương thế khỏi hẳn, trạng thái kéo căng, Trần Linh đối mặt hai người vây quét không còn chật vật như vậy, ngược lại nhiều một tia chu toàn cơ hội. Hắn quay đầu quét mắt hai người thân ảnh, thân hình như điện bay lượn mà ra. Một tháng này Trần Linh đều tại dung hợp phái bước qua, mỗi ngày cơ bản đều tại ký túc xá, phòng học cùng thư viện ở giữa du tẩu, học được hôn thiên hấp điện. Tin tức tốt là hắn đã bổ xong dung hợp lý luận cơ sở nguyên lý sách thứ nhất cơ hồ tất cả nội dung. Tin tức xấu là tại Diệp lao sư cho hắn ra khảo thí của chúng, hắn chỉ lấy 49 phân. Một tháng buồn vẻ học tập, không chỉ có để Trần Linh cảm thấy thống khổ, đồng dạng thống khổ, còn có trong cơ thể hắn người xem chờ mong giá trị thăng lên xuống hàng, một tháng qua ngược lại rơi mất 3 từ 32 biến thành 29. Nếu không phải hắn ngẫu nhiên ra ngoài trêu chọc con giết đại quân, còn có thể cùng Tôn Bất Miên hơi luận bàn một chút, chỉ sợ hiện tại chờ mong giá trị đã rớt xuống 20 trở xuống. Bất quá một tháng này, Trần Linh cơ hồ không chút gặp qua giảng trưởng sinh dựa theo Tôn Bất Miên thuyết pháp, là giảng trưởng sinh bị Diệp lão sư chỉ điểm về sau, lặng lẽ mang theo Khương Tiểu Hoa đi hướng hôi giới chỗ sâu, chuyên môn tìm hai ách chém giết tôi lượn đi. Lần này người xem chờ mong giá trị, không cách nào giúp Trần Linh giải bày, nhưng Trần Linh đã có những biện pháp khác. Trần Linh đầu ngón tay đụng vào điện thoại, sau một khắc, liên tiếp thông tin tín hiệu bị gửi đi mà ra. "Tiên sinh, ngài xong ra sữa?" Không thừa bưng một bản xong ra sữa, đối ngủ gật Tôn Bất Miên mỉm cười, cẩn thận tỉ mỉ thay hắn trên bàn dọn xong. "Cảm ơn." Tôn Bất Miên hai mắt tỏa sáng, đối rối lập tức tiêu tán vô tung, hắn đem tắt máy điện thoại để ở một bên, cầm lấy thìa liền bắt đầu tiếp tục các cơm, phảng phất vừa rồi nhạc đệm đã bị hắn triệt để không hề để tâm. "Cái gì cứu mạng, cái gì bạo tạc, cái gì đả sinh đả tử? Nào có an tâm hưởng dụng một trận mỹ thực tới có ý nghĩa? Hai không làm cho ta không khai thai. Loạn thất bát tao sự tình cách ta xa một chút." Tôn Bất Miên nói thầm một tiếng, đem một khối nhỏ xong ra sữa nhét vào miệng bên trong, theo thấm vào tim gan ý nghĩ ngọt ngào tại đầu lưỡi tăng ra, nét mặt của hắn thoải mái dễ chịu vô cùng. Ngay sau đó, một trận yếu ớt dòng điện âm thanh từ cơ trưởng quảng bá bên trong vang lên. "Xa xa xa. Tôn Bất Miên, ngươi giấu ở Ba Đông bao nhiêu mộ phần hoàng kim đã bị ta tìm được, hôm nay ngươi không tới cứu ta, ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ gặp lại ngươi hoàng kim." Vang minh tiếng nổ bên trong, một cái thanh âm bình tĩnh từ cơ trưởng quảng bá vang lên, tại cả bộ trong máy bay quân quần. Phúc. Tôn Bất Miên đột nhiên phun ra một ngụm xong ra sữa. Nét mặt của hắn trước nay chưa từng có hoảng sợ, điên cuồng nhìn xung quanh bốn phía, một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. "Không có khả năng. Đây không có khả năng. Ta tại làm ác mộng. Ta nhất định là chưa tỉnh ngủ." Tôn Bất Miên sắc mặt mắt trần có thể thấy trợn nhìn. Đột nhiên xuất hiện cơ trưởng quảng bá, còn phát hình không hiểu thấu nội dung, làm cho cả cabin người đều nghi hoặc vô cùng, đông đảo hành khách xì xào bàn tán, toàn bộ máy bay lập tức ồn ào. Không thừa nhóm cũng không rõ ràng là tình huống như thế nào, một bên phái người đến hỏi cơ trưởng, một bên đi vào Tôn Bất Miên bên người. "Tôn tiên sinh, cái này quảng bá là ngài. Chúng ta bây giờ ở đâu?" Tôn Bất Miên dùng sức bấm một cái mình người bên trong, tuyệt vọng phát hiện không chỉ có không có tỉnh lại, mà lại đau đớn vô cùng, lúc này cắn răng nghiến lợi hỏi. "Không thừa sững sờ, chúng ta tại đèn tạ công ty chuyến bay quốc tế." "Ta không phải nói cái này." Tôn Bất Miên trực tiếp đánh gãy nàng, "Chúng ta bây giờ bay đến cái nào rồi?" "Chúng ta bây giờ tại Đông Hải trên không." Tôn Bất Miên trong đầu lập tức hiện ra lần thứ nhất tiếp vào thần bí điện thoại lúc đối phương nâng lên Thượng Hải vùng ngoại thành, khoảng cách hiện tại chuyến bay vị trí hẳn là cũng không xa. Tôn Bất Miên không nói hai lời, bụp một tiếng mở dây an toàn, đem bên cạnh cái kia cực đại lại tinh xảo tỉnh đầu sư tử bộ ôm lấy về sau, trực tiếp chui qua rèm đi vào không thừa khu làm biệt vực. "Tôn tiên sinh, ngài có cần gì không?" Mấy vị ngay tại bận rộn không thừa nhìn thấy Tôn Bất Miên đột nhiên tới, nghi hoặc hỏi. Tôn Bất Miên bàn tay tại to lớn tỉnh đầu sư tử mặc lên nhẹ nhàng gỗ, cái sau liền đột nhiên dâng lên thải sắc hỏa diễm, giống như là ảo thuật giống như trong nháy mắt biến thành một cái nho nhỏ tỉnh sư mặt dây chuyền vòng tay, bị hắn bọc tại trên cổ tay, trong không khí rất nhỏ đông đưa. Tại không thừa nhóm ánh mắt kinh ngạc bên trong, Tôn Bất Miên đem tiểu viên kính dâm từ trên sống mũi lấy xuống, một đôi khảm phủ lấy thải sắc viên hoàn đồng tử, nổi lên một vòng thần bí quang trạch. "Đều ngủ sẽ đi, không cần phải để ý đến ta." Một giây sau, mấy vị không thừa đều ánh mắt lật một cái, hôn mê giống như ngã ngồi tại riêng phần mình trên ghế. Làm xong đây hết thảy về sau, Tôn Bất Miên đứng tại máy bay cửa khoang về sau, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu, nhìn về phía sóng nước lấp loáng mặt biển cuối cùng. Mơ hồ trong đó, lục địa hình dáng như ẩn như hiện. Hắn một lần nữa đem kính dâm mang về mũi, trên cổ tay tỉnh sư mặt dây chuyền nhẹ nhàng nhoáng một cái, cả người liền hóa thành một đầu hơi mờ hỏa diễm tỉnh sư, nhẹ nhàng xuyên qua máy bay cửa khoang. Cùng phong gào thét, như sóng biển tầng mây ở phi cơ phía dưới lưu động, con kia hơi mở tỉnh sư trở về bầu trời về sau, liền mắt trần có thể thấy đón gió căng phồng lên, chân đạp tường vân, nhoáng một cái tựa như điện giống như biến mất tại vân hải cuối cùng. Phát xong tin tức về sau, Trần Linh bình tĩnh đưa điện thoại di động thu hồi. Trong hiện thực Tôn Bất Miên đã đem nhất định có thể tại bất luận cái gì một thời đại triệu hoán hắn bí quyết nói cho Trần Linh, nhưng cái này đương nhiên sẽ không là giúp không, làm đại giới, Trần Linh cũng đáp ứng sẽ giúp hắn cùng một chỗ từ Hồng Vương trong tay đoạt lại hoàng kim. Hắn tin tưởng thời đại này Tôn Bất Miên nhất định sẽ tới, vậy kế tiếp chính là Tôn Bất Miên có thể hay không giúp hắn giải quyết khốn cảnh vấn đề. Trần Linh cũng hướng trong hiện thực Tôn Bất Miên biểu đạt cái này lo nghĩ, nhưng đối với cái này Tôn Bất Miên chỉ là cười cười, sau đó thần bí trả lời một câu, "Ngươi đoán, ngươi tốt nhất mau lại đây, ta không chống được quá lâu." Trần Linh một bên né tránh Doanh Phúc hai người giáp công, một bên tự lẩm bẩm. Chương 1164, đến từ tương lai ngươi, chương 1164, đến từ tương lai ngươi, hắn cũng quá khó chơi. Hàn tướng cảm nhận được tinh thần lực của mình không ngừng tiêu hao, mà người áo đỏ kia vẫn như cũ nhanh nhẹn linh hoạt, biểu lộ có chút khó coi. Hai vị lục giai, vây quét một cái ngũ giai đỉnh phòng, vậy mà lâu như vậy vẫn không có thể giết chết. Trần Linh chỗ buộc phát ra sức chiến đấu, là thời đại này bất luận cái gì thần đạo người sở hữu đều không thể lý giải. Doanh Phúc lông mày càng nhăn càng chặt, hắn nhìn cách đó không xa Trần Linh, chẳng biết tại sao, một cố dự cảm bất tưởng tự nhiên sinh ra. Không thích hợp. Vậy hạ, là lạ ở chỗ nào? Doanh Phúc mở miệng đang muốn nói cái gì, chân trời tầng mây đột nhiên lan lộn, thất thải hào quang phun trào, trong hoàng hốt, vậy mà phát họa ra một con hùng sư hình dáng, cấp tốc hướng nơi này tới gần. Cái kia sư tử hình dáng quá lớn, đến mức liếc mắt nhìn qua, sẽ chỉ cảm thấy là một mảng lớn giống như là thịt viên thải vân. Nhưng Doanh Phúc có thể nhạy cảm cảm nhận được, cái kia trong đó tản ra kinh khủng hí thần đạo khí tức. Cái đó là Hàn tướng phát giác được Thải Vân sau dị dạng, đôi mắt bên trong cũng hiện lên kinh ngạc. Thẳng đến lúc này, hất lên đỏ chót hí bảo Trần Linh rốt cục dừng bước lại. Ở thời đại này, sẽ tìm viện binh cũng không chỉ ngươi một cái. Trần Linh khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời Thải Vân trong ánh mắt lóe lên ý cười. Hiện tại, công thủ dị hình, một đạo thiêu đốt lên ngọn lửa bảy màu cự ảnh, như lưu tinh từ giữa tầng mây bay lượn mà ra, giống như là tràn ngập nổi giận hùng sư, thẳng tắp hướng ngọn núi này phương hướng đánh tới. Thất giai đỉnh phong hí thần đạo. Hàn tướng kinh ngạc mở miệng. Hắn cùng Doanh Phúc đều là lục giai, coi như liên thủ, cũng tất nhiên không phải thất giai đối thủ. Mà lại cái kia hí thần đạo quanh thân tràn ngập tức giận, giống như là hận không thể đem bọn hắn chém thành muôn mảnh, tuyệt đối không phải cái gì loại lương thiện. Vậy hạ, chúng ta đi. Doanh Phúc mặc dù không có cam lòng, nhưng tự biết không phải là đối thủ, chỉ có thể quả quyết rút lui. Đối Doanh Phúc mà nói, trọng yếu nhất trừ Thường Thanh sớm đã vận chuyển ra ngoài, nếu như có thể giết Trần Linh là tốt nhất, coi như giết không được, cũng không có gì tổn thất. Doanh Phúc cùng Hàn tướng hai thân ảnh đồng thời tại Mặc Vũ bên trong phá giải, hóa thành đến không hết bút họa biến mất tại tầng mây cuối cùng. Nhưng bọn hắn không có chú ý tới chính là, sau khi bọn hắn rời đi, cái kia hừng hực rơi xuống ngọn lửa bảy màu cũng không có suy giảm chút nào, mà là thẳng tắp hướng phía phế tích bên trong Trần Linh đánh tới. Thời đại này Tôn Bất Miên mạnh như vậy sao? Trần Linh cảm nhận được cái kia đập vào mặt cảm giác áp bách, trong lòng đồng dạng chấn kinh. Vậy mà lúc này, hắn đã tới không kịp có động tác khác, thực lực của hai bên chênh lệch vẫn còn quá lớn. Tỉnh sư tại sơn nhạc phía trên mở ra miệng lớn, một ngụm đem Trần Linh cùng chung quanh đại địa nuốt vào trong bụng, sau đó thân thể hóa thành hơi mở trạng thái, trực tiếp xuyên toa tiến vào lòng đất. Trần Linh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một cỗ lực lượng kinh khủng liền ngăn chặn lấy thân thể của mình, điên cuồng rơi xuống dưới. Thiêu đốt ngọn lửa bảy màu ở giữa, một người mặc đường trang đích thân ảnh từ tỉnh sư thể nội nổi lên, hắn một thanh bóp lấy Trần Linh cái cổ, tiểu biên kính dâm cơ hồ áp vào Trần Linh trên mặt. Chính là ngươi gọi điện thoại cho ta a? Tôn Bất Miên nghiến răng nghiến lợi, tiểu đâu? Ngươi đem ta hoàng kim thế nào? Tỉnh táo, ngươi hoàng kim còn rất tốt đợi tại nguyên chỗ. Nghe được câu này, Tôn Bất Miên nao nao, nhưng sau một khắc trên mặt liền viết đầy không tin, ngươi nói láo. Ta nói thật, ta không động tới ngươi hoàng kim. Thứ này với ta mà nói không có chút ý nghĩa nào. Vừa nói, Trần Linh một bên tiện tay bắt lấy một bên sâu trong lòng đất hòn đá, theo dòng điện sẽ qua, hòn đá cứ như vậy tại Tôn Bất Miên ngay dưới mắt biến thành hoàng kim. Tôn Bất Miên chau mày, hắn trực tiếp đoạt lấy Trần Linh trong tay hoàng kim, dùng răng hung hăng cắn một cái. Sửa đá thành vàng. Tôn Bất Miên một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ, loại này thần kỳ vậy mà thật tồn tại. Cho nên nói, ta bắt ngươi hoàng kim không có chút ý nghĩa nào. Chỉ cần ta nghĩ, ta có thể đem ngọn núi này đều biến thành kim. Trần Linh vô vô hắn bóp lấy cổ họng mình cánh tay, hiện tại có thể buông ta ra sao? Không được, ta muốn đi tự mình xác nhận một chút. Việc quan hệ tự mình ngàn năm tích xúc, Tôn Bất Miên cũng không yên tâm, hơi mở tỉnh sư trong lòng đất thay đổi phương hướng, thẳng tắp hướng về một vị trí nào đó phi nước đại. Trần Linh thân thể bị tỉnh sư ngậm lên miệng, cảm thụ được chúng quanh nham thạch giống như nước chảy từ bên cạnh mình sẽ qua, nhưng không có bất luận cái gì cản trở cảm giác, trong lòng có chút kinh ngạc. Trong hiện thực Tôn Bất Miên, tựa hồ cũng không có như vậy năng lực, xem ra trước mắt thời đại này Tôn Bất Miên, so với hắn tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Kỳ quái nhất chính là, vô luận là thời đại này Tôn Bất Miên, hiện thực Tôn Bất Miên, vẫn là năm đó Trần Linh tại Tôn Bất Miên ký ức chỗ sâu nhìn thấy vài ngàn năm trước Tôn Bất Miên, bề ngoài đều không có biến hóa chút nào. Hắn tựa như là sẽ không giàn mua, sẽ không lớn lên, vĩnh viễn duy trì 19, 20 tuổi bộ dáng, phản phất thời gian đều đã đem hắn lãng quên. Ngươi nhìn ta làm gì? Đứng tại tình mình sư tử bên trên Tôn Bất Miên, phát giác được Trần Linh ánh mắt, biểu lộ có chút cổ quái. Trần Linh lắc đầu, không có gì, chỉ là nhớ tới một người quen. Tôn Bất Miên nhíu mày, hắn cẩn thận nhìn chằm chằm Trần Linh dò xét hồi lâu, đột nhiên mở miệng, chúng ta ở nơi nào gặp qua sao? Trước đó, hẳn là không gặp qua. Vậy làm sao ngươi biết tên của ta? Tôn Bất Miên nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn con mắt, còn có dấu kín hoàng kim vị trí, ta cho tới bây giờ không có từng đề cập với người khác. Ngươi là thế nào biết đến? Chính ngươi nói cho ta biết. Không có khả năng, ta không có khả năng đem hoàng kim vị trí nói cho bất luận kẻ nào. Không, ngươi sẽ. Trần Linh nhàn nhạt mở miệng, nhất là tương lai ngươi, đem tự mình hoàng kim mất về sau. Tôn Bất Miên sau khi nghe được nửa câu, đôi mắt bên trong hiện ra thật sâu mờ mịt. Ngươi có ý tứ gì? Là thời điểm chính thức nhận thức một chút. Trần Linh bị tỉnh sư ngậm lên miệng, nhưng vẫn là hướng về tỉnh đầu sư tử đỉnh Tôn Bất Miên vươn tay, ta gọi Trần Linh, đến từ hơn 300 năm sau tương lai. Tôn Bất Miên, Thượng Hải biên giới. Hoang vu đồng ruộng ở giữa, một cỗ màu đen xe thương vụ chậm rãi chạy qua hẹp dài lộ diện, cuối cùng tại một tòa vứt bỏ đã lâu màu đỏ gạch phòng trước dừng lại. Trên ghế lái xe, rốt cục thở một hơi dài nhẹ nhõm, run run rẩy rẩy dùng tay xoa xoa mồ hôi trán, giống như là khẩn trương trên đường ném đi nửa cái mạng. Nơi này là địa phương nào? Trừ thương thanh tay chân đều bị cố định, xuyên thấu qua chỗ ngồi phía sau cửa sổ mắt nhìn phía ngoài đồng ruộng, chau mày. Không nên hỏi đừng luận hỏi, trung thực đợi. Lái xe từ sau xem kính quét mắt nhìn hắn một cái, ngựa khí một lần nữa trở nên lăng lệ. Trừ thương thanh không nói gì, cứ như vậy lặng lặng ở phía sau tòa dựa vào, không biết qua bao lâu, một cỗ tràn đầy bụi bặm xe nát lảo đảo chạy qua đồng ruộng, cũng tại gạch phòng trước đỗ. Cửa xe mở ra, Phó Khôn, Trịnh Chỉ Tình đám người từ phía trên đi xuống, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có miệng vết thương, tóc cũng rối bời, cả người nhìn vô cùng chật vật. Phó Khôn mắt nhìn trong xe Trừ Thường Thanh cùng lái xe, nghi hoặc hỏi, "Vậy hạ đâu?" Chương 1165, Nô Sơn Phong Vân chương 1165, Nô Sơn Phong Vân hắn bị cái kia Hồng Y Liễu Nam Quỷ kéo lại, còn chưa có trở lại. Lái xe thành thật trả lời. Trịnh Chỉ Tình hơi kinh ngạc, "Vậy hạ thế nhưng là lục giai, còn có Hàn tướng tiếp ứng." Vậy mà bây giờ còn chưa giải quyết cái kia Hồng Y Liễu Nam Quỷ. Cái kia Hồng Y Liễu Nam Quỷ đến tột cùng mạnh bao nhiêu?
Không biết. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua loại kia quái vật. Lái xe nghĩ đến tự mình ở phía sau xem trong kính nhìn thấy hình tượng, liền sau một lúc cái cổ phát lạnh. Mọi người tại gạch phòng trước đợi gần 20 phút, bầu trời xa xăm hạ mới có từng đạo bóng đen hiện lên, chỉ gặp lít nha lít nhít bút họa tại đồng ruộng nộp lên dệt thành thân ảnh của hai người, Doanh Phúc cùng Hàn Tướng một trước một sau đi ra. Doanh Phúc biểu lộ có chút âm trầm, nhìn thấy sắc mặt của hắn, đám người liền biết bọn hắn hẳn là không có thể giải quyết cái kia Hồng Y Liễu Nam Quỷ, trong lòng kinh ngạc càng sâu. Từ khi bọn hắn đi theo bệ hạ, còn là lần đầu tiên nhìn thấy bệ hạ kinh ngạc. Doanh Phúc ánh mắt đầu tiên là xác nhận vừa xuống xe bên trên trừ thường thanh an toàn, sau đó mới đảo qua đám người, lông mày đột nhiên nhăn lại. Cùng lúc đó, Hàn Tướng cũng phát hiện không đúng. Chu Lượng đâu? Trừ thường thanh lúc này mới phát hiện, nguyên bản cộng đồng hành động 3 vị sinh viên, vậy mà chỉ còn lại có 2 vị. Hai vị này còn vết thương chẳng chịt, vô cùng chật vật, nghe được Hàn Tướng hỏi thăm, đều yên lặng cúi đầu. Hắn bị cho chúng ta sáng tạo cơ hội đào tẩu, bị cái kia biết công phu nữ nhân bắt đi. Biết công phu nữ nhân? Doanh Phúc trong đầu lập tức hiện ra Hồng Trần Quân hình dạng. Ta tiếp vào bọn hắn thời điểm, cũng chỉ thừa 2 cái, lúc đầu nghĩ đến muốn hay không quay đầu đi đoạt người, bất quá cân nhắc đến hộ tống trừ thường thanh trọng yếu hơn, liền vẫn là trước tới. Phó Khôn bất đắc dĩ nhún vai. Các ngươi đánh thắng 3 người kia sao? Doanh Phúc hỏi. Phó Khôn cùng Trịnh Chỉ Tình liếc nhau, ngạch. Ngang tay đi. Hai người bọn họ phân biệt đối chiến Lục Tuần cùng Dương Tiêu, đều không thể chiếm được tiện nghi, bất quá bọn hắn dù sao có kinh nghiệm chiến đấu, lại sau này kéo dài một chút, vẫn là có đại khái suất có thể đánh thắng, nhưng để bảo đảm trừ thường thanh không có chuyện, bọn hắn đều lựa chọn rút lui, hướng nơi này chạy đến. 3 vị sinh viên liên thủ thực lực mặc dù không yếu, nhưng riêng phần mình giai vị đều không cao, lại đụng phải biết đánh nhau nhất Tô Chi Vi, cuối cùng vẫn không thể toàn thân trở ra. Lão sư, Chu Lượng làm sao bây giờ? Một vị nữ đại học sinh nhìn xem Hàn Tướng, lo lắng hỏi. Hàn Tướng cau mày, đang muốn nói cái gì, Doanh Phúc liền bình tĩnh mở miệng, nếu là Tô Chi Vi giam giữ người, hơn phân nửa không có lo lắng tính mạng chờ chuyện kế tiếp làm xong, lại đem hắn tiếp trở về cũng không muộn. Doanh Phúc mới mở miệng, vô luận là Hàn Tướng vẫn là hai vị sinh viên cũng không có ý kiến, cung kính gật đầu, vâng. Doanh Phúc chậm rãi đi đến bên cạnh xe, kéo ra Trừ Thường Thanh ở tại cửa xe, cái sau lặng lặng ngồi ở kia, màu xanh nhạt trong ánh mắt hiện ra cảnh giác, làm sao? Phải giải quyết ta. Tôn kính bệ hạ. Doanh Phúc một phát bắt được Trừ Thường Thanh cổ tay, đen nhánh mực nước động thuận cánh tay trèo lên Trừ Thường Thanh thân thể, những cái kia bút họa giống như là từng cây châm nhỏ, trực tiếp chui vào trong cơ thể hắn, lưu lại tinh hồng miệng máu. Toàn thân kịch liệt đau nhức để Trừ Thường Thanh kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt hơi trắng bệch, theo những cái kia bút họa chui vào thân thể, Trừ Thường Thanh đôi mắt chỗ sâu màu xanh nhạt giống như là bị bịt kín một tầng lụa mỏng, trở nên mơ hồ không chịu nổi. Trước nay chưa từng có cảm giác suy yếu phun lên Trừ Thường Thanh trong lòng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Doanh Phúc, ngươi đối ta làm cái gì? Các ngươi chín quân hấp thu xích tinh nguyện lực, thực lực tăng trưởng quá nhanh, cho dù sao cũng phải lưu chút thủ đoạn, phòng ngừa ngươi chạy loạn. Làm xong đây hết thể về sau, Doanh Phúc liền buông tay ra trường, Trừ Thường Thanh suy yếu vô lực nằm ở phía sau tòa, chỉ còn một đôi mắt phẫn nộ trừng mắt Doanh Phúc. Doanh Phúc không nhìn thẳng hắn đoán nghiệm, quay đầu nhìn về phía Hàn Tướng đám người, Nô Sơn đại hội bên kia bố trí thế nào? Đều đã chuẩn bị xong. Hàn Tướng từ trong ngực lấy ra một khối ngọc bài, đưa cho Doanh Phúc, đây là cho bệ hạ ngài chuẩn bị thân phận. Bất quá thời gian cần trương, chỉ có thể bị khuất bệ hạ trước bằng vào ta thân phận học sinh tại đại hội bên trong hành động. Doanh Phúc tiếp nhận ngọc bài, chậm rãi mở miệng, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, so với chấm kế hoạch, thân phận dâu riêng. Cái kia bệ hạ, hắn làm sao bây giờ? Phó Khôn chỉ trên xe nửa chết nửa sống Trừ Thường Thanh, là tìm một chỗ trói lại, vẫn là mang theo cùng đi. Doanh Phúc quét mắt nhìn hắn một cái, tại đối phương ánh mắt phẫn nộ bên trong, tùy ý phất tay, cùng một chỗ mang đi. Bao nhiêu mộ phần? Y hai lui tới dãy núi ở giữa, xanh úng tươi tốt rừng cây trải rộng đại địa, theo gió nhẹ lướt qua đỉnh núi, một đám chim tức đột nhiên giống như là đã nhận ra cái gì, vội vàng vỗ cánh mà lên. Một lát sau, một con hơi mở khổng lồ tỉnh sư từ lòng đất nhảy lên mà ra. Một cái đường trang thân ảnh chính ngồi xếp bằng tại tỉnh đầu sư tử bên trên, tiểu biên kính dâm sau con mắt ngắm nhìn một phía, tự lẩm bẩm, nhiều năm như vậy không đến, đã biến thành dạng này sao? Có thể trước tiên đem ta buông xuống sao? Mặc đỏ chót hí bảo Trần Linh, chính lấy một loại rất chật vật tư thái bị tỉnh sư ngậm lên miệng, giống như là ngậm khối tươi mới thịt, lúc này khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ, ngươi giai vị cao hơn ta nhiều như vậy, ta lại chạy không được. Tôn Bất Miên hừ lạnh một tiếng, trực tiếp từ tỉnh đầu sư tử bên trên nhảy xuống tới, khổng lồ tỉnh sư lập tức tại ngọn lửa bảy màu bên trong biến mất, chỉ còn lại một viên rất sống động khăn trùm đầu rơi vào trong tay hắn. Hắn mắt nhìn từ dưới đất bò dậy Trần Linh, tức giận mở miệng, ngươi tốt nhất thật không đụng đến ta hoàng kim, nếu không, ngươi cũng mạnh như vậy, làm sao còn như thế coi trọng những thứ này thế gian tài vật. Trần Linh không hiểu hỏi, hoàng kim không có lời nói, ta cho ngươi thêm biến một tòa kim sơn trở về không được sao? Loại vật này ngươi muốn bao nhiêu đều có thể, làm sao có thể đồng dạng? Tôn Bất Miên nhướng mày, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, được rồi, nói với ngươi ngươi cũng không hiểu. Tôn Bất Miên nói thầm một tiếng, tựa hồ lười nhác cùng hắn giải thích, ở chung quanh dạo qua một vòng về sau, đi vào một khối thường thường không có gì lạ mặt đất phía trên, đột nhiên một cước hướng phía dưới đập rơi. Ngọn lửa bảy màu tại Tôn Bất Miên thái dương giấy lên, một con khổng lồ tỉnh sư cự tốc trực tiếp vênh đạp phía dưới tầng nham thạch, trong chớp mắt liền mở ra một tòa sâu không thấy đáy màu đen cửa hang, âm lãnh hàn phong từ đó cuốn ngược mà ra, không biết thông hướng nơi nào. Tôn Bất Miên vô bụi đất trên người, chân đạp vân bộ, trực tiếp hướng đáy động rơi đi. Trần Linh gặp đây, cũng đi theo. Ngươi làm sao cũng sẽ vân bộ. Tôn Bất Miên quay đầu nhìn thấy Trần Linh vậy mà cũng đạp không mà đến,
biểu lộ kinh ngạc vô cùng. Sư tỷ ta dạy ta.
Sư tỷ?
Sư tỷ của ngươi là ai?
Tương lai người, nói ngươi cũng không biết.
Tôn Bất Miên nhìn về phía Trần Linh ánh mắt có chút cổ quái, nhưng lúc này hắn quan tâm hơn vẫn là tự mình Hoàng Kim. Hai thân ảnh tại đen nhánh cửa hang không ngừng rơi xuống, không biết qua bao lâu, mấy ngụm nặng nề cái dương mới tại sâu trong bóng tối phát hỏa mà ra.
Chương 1166, con hát, cùng con hát chương 1166, con hát, cùng con hát ngươi làm sao giấu sâu như vậy?
Trần Linh ngẩng đầu nhìn một chút phía trên, thậm chí ngay cả cửa động quang đều không thấy được, nói ít cũng có dưới mặt đất mấy trăm mét. Nói nhảm, không đào sâu một điểm, bị người phát hiện làm sao bây giờ?
Tôn Bất Miên tại cái kia mấy cái dương xa sâu dưới, ánh mắt giống như là bị sắt nam châm hút lại giống như, nhìn chòng chọc vào bọn chúng, dùng sức đem bên trong một con mở ra sau khi, chiếu nặng hoàng kim bại lộ trong không khí. Thấy cảnh này, Tôn Bất Miên rốt cục buông lòng một chút, nhưng hắn cũng không hoàn toàn yên tâm, mà là đem mặt khác cái dương đều mở ra nghiệm một lần, xác nhận không có ném dù là một khối về sau, lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm.
Ta không có lừa ngươi.
Trần Linh tức thời mở miệng, ngươi hoàng kim, ta một khối đều không núp đích.
Tôn Bất Miên nhìn một chút trước mắt hoàng kim, lại nhìn mắt Trần Linh.
Ngươi đi lên trước.
Cái gì?
Nơi này bị ngươi biết, ta phải chuyển sang nơi khác giấu.
Trần Linh
lập tức có chút im lặng, nhưng nhìn thấy Tôn Bất Miên cái kia cố chấp biểu lộ, vẫn gật đầu, bay thẳng xuất động miệng.
Ngay sau đó, Trần Linh liền nghe được từng đợt lòng đất chuyển đến oanh minh tiếng vang, tiếp tục hồi lâu mới biến mất, không biết Tôn Bất Miên đã đem những cái kia hoàng kim chuyển rời đến địa phương nào.
Đúng lúc này, một trận dồn dập chuông điện thoại di động vang lên.
Uy,
Trần đạo, ngươi nơi đó thế nào?
Dương Tiêu thanh âm từ trong điện thoại truyền ra.
Coi như thuận lợi, các ngươi đâu?
Chúng ta mấy cái hội hợp, đều thụ không có gì tổn thương, Tô tiến sĩ còn trói lại con tin.
Trần Linh sững sờ, con tin?
Đúng vậy, con tin.
Dương Tiêu mắt nhìn bị trói gô sinh viên, biểu lộ có chút vi diệu, những người khác chạy, liền lưu lại một cái niên kỷ nhỏ nhất, chúng ta bây giờ còn tại thẩm vấn.
Bên đầu điện thoại kia Trần Linh trầm mặc một lát, các ngươi
thẩm hiểu chưa?
Cùng lúc đó, Lục Tuần chậm rãi đi đến Chu Lượng bên người, một tay lấy hắn từ dưới đất quăng lên, ngựa khí băng lãnh thấu xương, nói:
các ngươi bắt đi Chử Thường Thành có mục đích gì?
Muốn đem hắn mang đi nơi nào?
Ta không biết.
Tuổi trẻ sinh viên ngạnh lấy đầu, một bộ thấy chết không sờn biểu lộ, ta cái gì cũng không biết.
Tô Chi Vi đôi mắt vi vi nheo lại, ngươi thật sự cho rằng chúng ta bắt ngươi không có cách nào sao?
Có cái gì thủ đoạn, các ngươi cứ việc dùng chính là, ta một chữ cũng sẽ không nói.
Lục Tuần cùng Tô Chi Vi liếc nhau, không khí lâm vào yên lặng.
Dương Tiêu thở dài, thành thật trả lời:
thầm không rõ.
Trần Linh đối câu trả lời này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa.
Xét đến cùng, ba người đều là nhân viên nghiên cứu khoa học, từ nhỏ đến lớn đều vùi đầu học tập, đừng nói khi dễ người, ngay cả gà đều chưa từng giết một con.
Để bọn hắn đối một cái tuổi trẻ sinh viên dùng hình,
khó tránh khỏi có chút ép buộc.
Trần Linh muốn nói đặt vào tự mình đến thẩm, nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến mình đã bị Tôn Bất Miên dẫn tới Ba Đông, khoảng cách Thượng Hải cách xa vạn dặm, đường sắt cao tốc đều phải mấy giờ. Bây giờ đi về lời nói, đoán chừng trên đường lưu trữ thời hạn đã đến.
Bất quá, chúng ta ở trên người hắn tìm ra một kiện đồ vật.
Dương Tiêu đột nhiên mở miệng.
Cái gì?
Là một cái ngược bài, còn có thư mời.
Tựa như là cái gì?
Nô Sơn Đại Hội, ngày nay tại Hậu Thiên.
Nô Sơn Đại Hội?
Trần Linh nhướng mày, đó là vật gì?
Ngươi muốn đi Nô Sơn Đại Hội?
Tôn Bất Miên thanh âm từ phía sau truyền đến.
Trần Linh quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Tôn Bất Miên đầy bụi đất, giống như là mới từ trong đất mọc ra, muốn nói hắn đem hoàng kim vùi vào địa tâm Trần Linh đều tin tưởng.
Ngươi biết?
Ta đương nhiên biết, nếu như không phải ngươi đánh cho ta cái kia đáng chết điện thoại, ta hiện tại cũng đã rơi xuống đất Nô Sơn, ngồi ta tiếp nhận chuyến đặc biệt đến khách sạn nghỉ ngơi.
Tôn Bất Miên ngữ khí u hoán vô cùng.
Cái này đại hội là làm gì?
Không có việc gì, chính là triệu tập một đám thần đạo người sở hữu triển khai cuộc họp, nhận thức một chút người mới.
Ta nhớ được trước kia cái này sẽ tựa như là kêu cái gì không phải gì đại hội, lần này giống như đổi tên.
Trần Linh trong đầu lập tức hiện ra tại Tô Tú nhà bảo tàng lúc Tiêu Xuân Bình đề cập với hắn không phải gì đại hội, nàng cùng điện thoại sổ ghi chép bên trên phần lớn người đều là tại cái này sẽ lên quen biết,
trong đó cũng bao quát Tôn Bất Miên.
Doanh Phúc đi cái này Ngô Sơn đại hội làm cái gì?
Trần Linh giống như là ý thức được cái gì, lông mày càng nhăn càng chặt.
Cái này đại hội ta có thể đi sao?
Ngươi
thu được người sao?
Không có.
Trần Linh hiện tại là toàn bộ 749 cục truy nã đối tượng, không bị truy khắp thế giới chạy cũng không thể rồi, còn có thể cho hắn phát cái thư mời.
Vậy ngươi đi không được.
Tôn Bất Miên nói bay, cái này đại hội hạn chế rất nghiêm ngặt, sẽ kỹ càng so sánh mỗi một cái tham dự nhân viên thân phận, không có mời liền vào không được.
Thư mời cùng ngược bài, Trần Linh đều có thể nhẹ nhõm giả tạo, nhưng nếu như 749 cục muốn hạch nghiệm thân phận danh sách liền phiền toái.
Trừ phi hắn hiện tại xử lý một cái lúc đầu có được tư cách người, hôn thành hình dạng của hắn đi vào.
Trần Linh cái thứ nhất nghĩ tới, chính là vừa mới bị bắt được sinh viên, nhưng rất nhanh hắn liền bác bỏ ý nghĩ này. Hắn là Doanh Phúc người, nếu như mình lấy thân phận của hắn tiến vào đại hội, trước tiên liền sẽ bị Doanh Phúc xem thấu, đến lúc đó ngược lại lâm vào bị động.
Thật không có những biện pháp khác sao?
Trần Linh nhìn về phía Tôn Bất Miên.
Có là có.
Có thể ta tại sao phải giúp ngươi?
Ta là ngươi tương lai đồng bạn.
Trần Linh nghiêm mặt nói, bằng không thì ta sẽ không biết ngươi giấu hoàng kim địa điểm, không phải sao?
Tôn Bất Miên trầm mặc hồi lâu, vậy cũng chỉ là ngươi lời nói của một bên.
Vạn nhất ngươi là ta cựu nhân đâu?
Trần Linh chậm rãi duỗi ra một ngón tay.
Có ý tứ gì?
Xuyệt.
Để cho ta ngậm miệng.
1000 kg hoàng kim, mang ta tiến Ngô Sơn đại hội.
Ta đột nhiên nhìn ngươi còn rất thuận mắt, cũng không về phần là cựu nhân.
Tôn Bất Miên một phát bắt được cây kia ngón tay, hơi nhếch khóe môi lên, thành giao. làm thế nào?
Đơn giản, ta nói ngươi là ta trợ lý là được.
Chỉ đơn giản như vậy?
Không phải muốn thư mời cùng ngược bài sao?
Ai nha, đi thôi, ta bao ngươi có thể đi vào.
Tại Tôn Bất Miên xô đẩy phía dưới, Trần Linh biểu lộ cổ quái hướng nơi xa đi đến. Theo đỏ chót hí bảo thân ảnh, dần dần ở trong vùng hoang dã đi xa, Tôn Bất Miên nụ cười trên mặt dần dần biến mất, cặp kia khảm bộ viên hoàn giống như đồng tử bên trong, hiện lên một vòng ánh sáng nhạt. Nếu như Trần Linh có thể thay vào Tôn Bất Miên lúc này thị giác, liền có thể nhìn thấy kim sắc cùng màu đen các hung nhị khí, chẳng biết lúc nào đã chiếm cứ con ngươi của hắn cắt hung chiếm. Tôn Bất Miên nhìn xem các hung ở giữa, cái kia chậm rãi tiến lên hí bảo thân ảnh, giống như là đoán được cái gì, đôi mắt vi vi nheo lại. Hắn phủi phủi tay áo mang lên bụi đất, không chút hoang mang đi theo Trần Linh sau lưng, tự lẩm bẩm, ta liền nói làm sao như thế nhìn con mắt. Khí đạo làm hung a. Chương 1167, Tôn Bất Miên khiếu giác chương 1167, Tôn Bất Miên khiếu giác Dương Tiêu cúp điện thoại. Cách đó không xa Lục Tuần cùng Tô Chi Vi còn tại dùng các loại thủ đoạn ý đồ đe dọa sinh viên, nhưng mặc cho bằng bọn hắn hung thần ác sát như thế nào, đối phương chính là không hé miệng, một bộ nhân quân xử trí bộ dáng. Đi, đừng dày vò. Dương Tiêu đi lên trước nói. Lục Tuần xoa xoa mồ hôi chán, Trần Đạo nói thế nào?
Hắn trước xuất phát đi Ngô Sơn, để chúng ta ở bên kia cùng hắn tụ hợp.
Ngô Sơn. Nghe được cái tên này, Lục Tuần đôi mắt bên trong hiện lên một vòng dị dạng.
Thế nào?
Không có gì, mẫu thân của ta chính là Ngô Sơn người, khi còn bé ở bên kia đợi qua một đoạn thời gian, cũng coi là nửa cái lao ra.
Lục Tuần thở dài một hơi, mẫu thân của ta sinh bệnh sau khi qua đời, ta còn tưởng rằng đời này cũng sẽ không lại trở về, không nghĩ tới.
Vậy lần này đi Ngô Sơn, cũng coi là trở lại chốn cũ.
Tô Chi Vi cười cười, Trần Đạo không tại, xem ra chúng ta chỉ có thể trông cậy vào Lục Đạo.
Vậy hắn xử lý như thế nào?
Dương Tiêu nhìn về phía giả chết sinh viên.
Bộ không ra tình báo, mang theo cũng vướng bận, nếu là cột hắn đi làm đường sắt cao tốc, không chừng liền đem chúng ta làm bọn buôn người bắt lại.
Lục Tuần khoát tay áo, đem hắn đánh ngất xỉu buộc trên cây, phó thác cho trời đi.
Ngay tại giả chết Chu Lượng nghe được cái này, Vi Vi đem mí mắt mở ra một góc. Chỉ gặp Tô Chi Vi mặt không thay đổi đi tới, một bên hoạt động ngón tay phát ra ken két tiếng vang, một bên mặt lạnh lấy nắm chặt nắm đấm.
Một giây sau, một con gào thét nắm đấm tại trước mắt hắn cấp tốc phóng đại.
Phanh, Chu Lượng trước mắt đống nhiên tối sầm.
Ông,
xe lửa từ hắc ám trong đường hầm bay lượn mà ra.
Đen nhánh như ảnh giống như nhanh chóng tối lui, xanh thẳm núi cảnh chiếu rọi tại sáng tỏ to lớn cửa sổ xe phía trên, pha lê cái bóng bên trong, một cái mang theo màu đỏ khuyên thai thân ảnh chính bình tĩnh nhìn ngoài cửa sổ. Đối diện với hắn, mặc đường trang đích Tôn Bất Miên, vẻ mặt ngáp một cái.
Ngươi một mực tấm lấy khuôn mặt, không mệt mỏi sao?
Trần Linh khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía hắn, ta có sao?
Tại sao không có? Từng ngày trầm mặt, khổ đại cứu thâm, không biết còn tưởng rằng thế giới đều muốn hủy diệt.
Tôn Bất Miên hai chân chéo ngoẽ, tiểu viên kính dâm rõ ràng phản chiếu lấy Trần Linh khuôn mặt, lộ ra bất cần đời thiếu dung, làm người à, trọng yếu nhất chính là tự nhiên tâm, vô luận các hung hòa phúc, gặp sao yên vậy?
Mỗi ngày tang lấy cái mặt, hảo vận là sẽ không tới.
Xem ở ngươi thanh toán ta nhiều như vậy hoàng kim phân thượng, ta liền phân ngươi một điểm nho nhỏ khoái hoạt.
Tôn Bất Miên đối đi ngang qua toa ăn vỗ tay phát ra tiếng, tự nhiên mà ưu nhã mở miệng, nữ sĩ, đến hai phần song da sữa, tạ ơn.
Địa thừa liếc mắt nhìn hắn, chúng ta cái này không có song da sữa, dưa leo vị khoai tây chiên muốn hay không?
Tôn Bất Miên khỏe miệng mất đi tiểu dung.
Muốn.
Một thùng 10 khối, hoẹ chặt quét mã.
Tôn Bất Miên ở trên người tìm tòi nửa ngày, chỉ móc ra mấy trương đô la cùng một trương thẻ tín dụng, biểu lộ mắt trần có thể thấy xấu hổ, các ngươi cái này
có thể thu đô la sao?
Không thể.
Tôn Bất Miên chỉ có thể trông mong nhìn về phía Trần Linh.
Đảo qua đi.
Trần Linh mặt không thay đổi quét mã, sau đó đem khoai tây chiên đưa cho Tôn Bất Miên, 10 đồng tiền khoái hoạt, từ người hoàng kim bên trong trụ.
Không có xong ra sữa, Tôn Bất Miên rõ ràng có chút thất vọng, nhưng rất nhanh liền đem cái này tâm tình tiêu cực ném đến sau đầu, bắt đầu khoái hoạt hưởng dụng khoai tây chiên, đem gặp sao yên vậy bốn chữ thể hiện đến cực hạn.
Ngươi thật không ăn chút sao?
Tôn Bất Miên một bên rắc băng ngay lấy, một bên đem khoai tây chiên thùng đặt ở giữa hai người.
Ngươi ăn trước, ta chợp mắt.
Nha.
Tôn Bất Miên lại đem một mảnh khoai tây chiên nhét vào miệng bên trong, còn không có nhai hai lần, đối diện Trần Linh liền đột nhiên mở to mắt, trong mắt tràn đầy tinh mịn tơ máu, cả người mắt trần có thể thấy tiểu tụy.
Không phải,
ngươi không phải chợp mắt sao?
Làm sao cùng bị lột lớp da đồng dạng?
Tôn Bất Miên đối Trần Linh một giây biến hóa cảm thấy chấn kinh.
Không có gì, thức đêm đọc sách nhìn mệt mỏi.
Trần Linh nuốt nuốt huyệt thái dương, trong đầu còn chất đầy hải lượng tri thức điểm, cảm giác đầu óc phình to.
Vừa mới trong nháy mắt, Trần Linh lại trở lại dung hợp phái hoàn thành một tháng học tập, có lẽ là lần trước 49 phân kích thích hắn, một tháng này hắn học tương đương ra sức, có loại tỉnh mộng lớp 12 cảm giác.
Sự thật chứng minh, liền xem như diệt thế hai ách tố chất thân thể, tại cường độ cao dùng não học tập về sau, cũng sẽ cảm thấy mỏi mệt.
Tôn Bất Miên không hiểu Trần Linh không hiểu thấu chuyện hoang đường chỉ là yên lặng hướng miệng bên trong lớp miệng khoai tây chiên.
Trần Linh nhìn trước mắt hết thảy, đột nhiên có loại kỳ diệu cắt đứt cảm giác.
Trước đó không lâu hắn còn tại hai nạn sau thời đại, cùng Tôn Bất Miên tại hôi giới bên trong luận bàn chiến đấu, một giây sau liền trở về hiện đại, cùng ăn chuyện vui chơi lấy đô la Tôn Bất Miên ngồi cùng một chỗ. Cái này mặc đường trang đích tuổi trẻ thân ảnh, tựa như là một con lắng động tại tuế nguyệt chỗ sâu mỏ neo thuyền mặc cho thời đại như thế nào quần quần hướng tiền, hắn đều lặng lặng tồn tại, từ xưa đến nay.
Ngươi tại sao lại nhìn ta chằm chằm nhìn?
Tôn Bất Miên phát giác được Trần Linh ánh mắt, biểu lộ cổ quái vô cùng.
Không có gì.
Trần Linh nói sang chuyện khác, chúng ta còn bao lâu đến trạm?
Cũng nhanh, còn có hơn nửa giờ đi.
Tôn Bất Miên mắt nhìn thời gian, yên tâm, ta tất cả an bài xong, xuất trạm về sau liền sẽ có chuyến đặc biệt đưa đón, thẳng tới Ngô Sơn.
Ngươi có tiền như vậy?
Ta không có tiền a, ta từ Mỹ quốc trở về tất cả giao thông đều là phía chủ sự cho ta bao.
Phía chủ sự? 749 cục. Trần Linh đang muốn hỏi lại thứ gì, Tôn Bất Miên cầm khoai tây trên tay có chút dừng lại. Hắn đột nhiên ngồi thẳng người, buông xuống khoai tây chiên, dùng cái mũi tại toa xe bên trong cấp tốc gửi động, giống như là đang tìm một thứ gì đó. Thấy cảnh này, Trần Linh kinh ngạc mở miệng, thế nào, ngươi cũng có mũi chó?
Ngươi mới là chó.
Tôn Bất Miên lườm hắn một cái, khoảng chừng cẩn thận hít hà, tiểu viên kính dâm sau đồng tử đột nhiên sáng lên, sẽ không sai, mặc dù yếu ớt, nhưng là thật sự có.
Có cái gì?
Thì hương vị. Tôn Bất Miên ngay cả khoai tây chiên đều không ăn, cả người giống như là phát hiện bảo tàng giống như, hương phấn hướng phía sau toa xe trôi vào. Trần Linh mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là theo sát phía sau. Xuyên qua một tiết lại một tiết toa xe, Tôn Bất Miên ánh mắt cuối cùng rơi vào cuối cùng một tiết toa xe lối đi nhỏ phía trên. Tại toa xe cùng toa xe chỗ nối tiếp, mấy cái học sinh cấp 3 bộ dáng nam sinh, chính nắm nuốt mấy chương không tỏa phiếu ngồi xổm trên mặt đất, bọn hắn mặc không vừa vặn giá rẻ hô phục, dẫm lên rõ ràng cùng chân mã không hợp giày da màu đen, bóng lưỡng giày mặt tại toa xe tròn cửa sổ bẩy xuống dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ.
Kiên trì một chút nữa.
Pháo ca, chúng ta lập tức liền đến đứng.
Đúng vậy a pháo ca,
ta đều liên hệ tốt, ta có cái ca môn ở chỗ này làm hôn khánh công ty, đáp ứng một chiếc cho chúng ta làm việc. Hiện tại đón dâu đội xe hẳn là tại nhà ga cổng hậu, chúng ta vừa rơi xuống đất, liền thẳng đến Ngô Sơn tiểu trấn.
Chương 1168, tỉnh sư đưa thân chương 1168, tỉnh sư đưa thân đón dâu đội xe.
Như thế điều sao?
Ai, có hay không lao vụt BMW a?
Chúng ta pháo ca cái thân phận này, đầu xe không phải BMW liền hạ giá a?
Ai uống ngoại tảo, còn BMW?
Ai ngồi rác rưởi kia đồ chơi,
bán nạ mẹ già rồi, bán nạ mẹ già kéo hiểu không?
Đầu đen rau muống, cái này cỡ nào ít tiền?
Tiền gì không tiền, đều là ca môn hiểu không?
Ta xuất mã. 300 khối liền cho ta pháo ca cầm xuống.
Pháo ca?
Là Pana mẹ dạ kéo a.
Cái kia Vũ tỷ nhìn thấy chiến trận này, không được sướng đến phát rồ rồi a.
Đúng đấy, để ta Vũ tỷ nhìn xem, cái gì gọi là bài diện.
Trong đám người, một cái ngực mang theo hoa hồng nam sinh có chút xấu hổ, mặt cùng cổ đều đỏ bừng, nhịn không được mở miệng, có thể hay không quá kiêu căng.
Vạn nhất hù đến tiểu Vũ làm sao bây giờ?
Ai nha sẽ không, đón dâu nha, không phải cao điệu.
Người càng cao điệu, tiểu Vũ nhà các nàng càng có mặt a.
Ai ai ai, nhường một chút, các ngươi cả người ta đường.
Mấy cái nam sinh nhìn thấy Tôn Bất Miên cùng Trần Linh đi đến nơi này, liền không hẹn mà cùng động đậy thân thể, một đám người ngồi xổm ở dựa vào cửa nơi hẻo lánh, đem giao lộ cấp cho ra, còn xin lỗi cười cười. Có thể Tôn Bất Miên tựa hồ cũng không có trải qua ý tứ, mà là cũng ngồi xổm bên cạnh bọn họ, đem trên sống mũi tiểu viên kính dâm kéo xuống một góc, khỏe mắt cười thành trăng quyết, làm sao?
Hôm nay kết hôn đi a.
Đường Trang thanh niên đáp lời, để chúng nam sinh có chút ngoài ý muốn, bọn hắn cảnh giác đánh giá hắn vài lần, thế nào?
Vị này là tân lang con a.
Tôn Bất Miên nhìn về phía ngực mang hoa hồng nam sinh, ừm.
Mắt kiên định, dây đỏ tinh khiết, thụy khí thông thấu, là cái tình chủ a.
Xem ra ngươi cùng ngươi vị hôn thê tình cảm tương đương thâm hậu.
Câu nói này vừa ra, đám người liền không bình tĩnh. Cái tuổi này nam sinh chính là yêu ồn ào thời điểm, cả đám đều nết miệng nở đủ cười, lấy tuổi trò ủi lấy ủi pháo ca, treo kẹo nói, pháo ca, nói ngươi là tình chủ đâu?
Ta nói cái gì tới, Vũ tỷ cũng là rất yêu pháo ca, đừng sợ a pháo ca.
Ta
làm sao có thể sợ?
Ta đều tới đây, ai cũng có thể sợ, ta không có khả năng sợ.
Pháo ca đỏ lên mặt, cùng những nam sinh khác vui cười rùm beng. Đối Tôn Bất Miên cảnh giác cũng tiêu tán hơn phân nửa.
Đón dâu a, chính là đến náo nhiệt, đến cao điệu.
Tôn Bất Miên rốt cục cắt vào chính đề, đúng rồi, các ngươi thiếu múa sư sao?
Múa sư?
Chúng nam sinh hai mặt nhìn nhau.
Đúng a.
Tôn Bất Miên tay hướng phía sau sờ một cái, ảo thuật giống như biến ra một viên tinh xảo thịt viên bộ, trực tiếp gánh tại trên vai, cười mỉm mở miệng, đón dâu ngày đó, múa sư mở đường, thế nhưng là mừng vui gấp bội, đại cát đại lợi, bao các ngươi về sau tình yêu mỹ mãn, đầu bạc răng long.
Nghe được câu này, pháo ca đôi mắt bên trong sáng lên một vòng ánh sáng nhạt, rõ ràng là tâm động.
Những nam sinh khác cũng quay đầu nhìn về phía pháo ca, muốn nói lại thôi.
Thật có thể đầu bạc răng long sao?
Pháo ca nhịn không được hỏi.
Thật.
Tôn Bất Miên gật gật đầu, dù sao cũng là đại hôn, cho mình cùng tân nương tử thêm chút tặng thưởng, sẽ không sai.
Có nam sinh nhìn về phía Tôn Bất Miên biểu lộ có chút kỳ quái, nhỏ giọng muốn nói đừng quá tin những thứ này, nhưng bên cạnh nam sinh yên lặng bấm một cái bắp đùi của hắn, để hắn đem lời nén trở về.
Pháo ca, ngươi đến định.
Ngươi nói cái gì chính là cái đó.
Một bên nam sinh kiên định mở miệng, ta cùng lão ba còn có hạn mức, hẳn là đủ.
Không sai, pháo ca. Ngươi cứ mở miệng đi.
Pháo ca do dự một chút, vẫn là nhỏ giọng hỏi Tôn Bất Miên, cái kia,
múa sư bao nhiêu tiền?
Tôn Bất Miên nhìn mấy cái này nam sinh một mắt, cuối cùng ánh mắt rơi vào pháo ca trên cổ tay, lông mày hơi nhíu, ta không cần tiền, ngươi đem tay ngươi cổ tay xuyên dây thừng bên trên viên kia tiểu hoàng kim cho ta là được.
Pháo ca sững sờ, túi đầu nhìn lại, trên cổ tay hắn xác thực có một con màu đỏ tay dây thừng, phía trên treo một con ngón út giáp đóng lớn nhỏ hoàng kim, ngoại hình là một con chó nhỏ, kia là hắn khi còn bé mâu thân mua cho hắn năm bản mệnh lễ vật.
Hoàng kim không lớn, độ tinh khiết không cao, lại thêm ở giữa xuyên tuyến chậm rỗng, pháo ca nhớ đến lúc ấy lúc mua cũng liền nhỏ hơn mấy trăm khối tiền.
Bất quá đến cùng bồi bạn hắn nhiều năm như vậy, muốn cắt thịt ra ngoài, không khỏi vẫn còn có chút đau lòng.
Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là cắn răng một cái, đem viên kia tiểu hoàng kim hái xuống.
Thành giao, cho ngươi.
Tôn Bất Miên tiếp nhận viên kia tiểu hoàng kim, bóp tại ngón cái cùng ngón trỏ ở giữa, đối ánh mặt trời ngoài cửa sổ quan sát tỉ mỉ, màu vàng kim nhàn nhạt choáng nhiễm tại hắn kính râm phía trên, ánh mắt say mê không thôi.
Khoe miệng của hắn hiện ra sán lạn tiêu dung, đem viên này tiểu hoàng kim trịnh trọng cất kỹ, pháo ca đúng không? Yên tâm, ta tuyệt đối để ngươi vật siêu chỗ giá trị đợi đến Tôn Bất Miên đứng dậy. Trần Linh mới biểu lộ cổ quái nhìn hắn một cái, nhỏ giọng nói ra, không phải đi Ngô Sơn đại hội sao? Tại sao lại đi đưa hôn? Ai nha, dù sao cũng là tiện đường, ngươi có biết hay không ta bao lâu không có khai trương? Tôn Bất Miên tâm tình tựa hồ phi thường tốt, cái gì Ngô Sơn đại hội, tại nhân sinh việc vui trước mặt, đều phải cho ta đứng sang bên cạnh. Trần Linh thở dài một hơi, tùy ngươi vậy. Ai bảo tự mình còn phải dựa vào hắn tiến vào đại hội đâu? Trần Linh đột nhiên quét đến viên kia tiểu hoàng kim, giống như là ý thức được cái gì, cho nên, ngươi cất giữ những cái kia hoàng kim, chẳng lẽ đều là? Xem như thế đi. Tôn Bất Miên hai tay đút túi, một phần trong đó là mãi nghệ sử dụng sau này tiền đi mua, cái khác đại bộ phận đều là ngày lễ ngày Tết, trải qua đón dâu đưa thân thời điểm phí dịch vụ. Nếu như là gia đình giàu có thiếu gia tiểu thư, ta liền sẽ muốn bao nhiêu một điểm, tỉ như vòng tay dây chuyển cái gì, nếu như là người bình thường, như vậy tùy duyên. Trần Linh biểu lộ có chút phức tạp. Hắn xem như biết, vì cái gì đồng dạng là núi vàng, Tôn Bất Miên đối với mình biến ra không chút nào cảm thấy hứng thú, lại đối dấu ở lòng đất coi như chân bảo. Cũng biết vì cái gì Hồng Vương đánh cắp hắn hoàng kim về sau, hắn sẽ như thế đau lòng hỏng mất. Hoàng kim đối Tôn Bất Miên mà nói, đã không còn là lưu thông tiền tệ, mà là hắn từng chút thu thập đắp lên, tên là Mỹ Hảo Kim Tự Tháp. Theo đoàn tàu chậm rãi sắp vào trạm, pháo ca đám người giống như là như gió liền xông ra ngoài, nhưng cũng lưu lại hai tên nam sinh đi theo Trần Linh Tôn Bất Miên đằng sau, giống như là sợ hai người này quyển tiền đi đường. Số 2 lối ra, số 2 lối ra. Tại cái này tại đây. Mấy cái Âu phục phảng phiu nam sinh, hào hứng đội vàng chạy ra nhà ga, ở trung quanh người qua đường nghi hoặc dò xét ánh mắt dưới, tại xuất trạm miệng chỉnh tề xếp thành một loạt, giống như là đang đợi cái gì. Nhất là pháo ca, trước ngực mang theo một đóa hoa hồng lớn, khai ra ánh mắt nhiều nhất, hắn giả bộ căn bản không quan tâm, nhưng mặt cũng đã đỏ đến cái cổ. Đợi đã lâu về sau, hắn yên lặng không người lại cái khác minh đệ, ải, đội xe đâu? Không biết ta. Theo lý thuyết hẳn là đến mới đúng. Nam sinh kia hồ nghi mở miệng, đừng nóng đội, ta gọi điện thoại thuốc một chút. Ngài tốt, ngài chỗ gọi mã số là không hảo. Gió nhẹ lướt qua dòng người ghé qua nhà ga cổng, nam sinh cứng ngắc quay đầu, sắc mặt trắng bệnh như là tử thi, pháo. Pháo ca. Sự tình giống như không đúng lắm. Chương 1169, mây đen sườn núi chương 1169, mây đen sườn núi lui tới người đi đường tại nhà ga cổng ghé qua, đông đảo ánh mắt quái dị bên trong, giọt giọt mồ hôi từ bọn này Âu phục dày ra đại nam hải nhóm thái dương trở xuống. Có ý tứ gì? Một nam sinh khác xông lên trước, nắm qua điện thoại, lại không tin tả đánh mấy điện thoại, vẫn như cũng là không hảo. Ta không biết. Mẹ chặt cũng bị kéo đen. Ta có phải hay không bị lừa a? Đây chính là hơn 300 khối tiền a. Pháo ca hết thể liền bay. Đầu to. Ngươi không phải nói đó là ngươi ca môn sao? Mấy người giận đỏ mặt cùng tiến tới, chất vấn cái kia phụ trách xe hoa Nam Hải. Đầu to cầm điện thoại, cả người đều đang phát run, giống như là cái phạm sai lầm hải tử, một giây sau liền muốn khóc lên. Pháo. Pháo ca. Ta không phải cố ý. Ta chỉ là muốn cho ngươi nhiều tiết kiệm một chút tiền. Ngược mang theo hoa hồng lớn nam sinh, trầm mặc đứng tại dòng người quần quật nhà ga cổng, lạ lâm thành thị dưới mái hiên, thân hình của hắn co quắp mà nhỏ bé, mê mang giống như là biển đồng dạng thôn phệ đôi mắt của hắn. Đột nhiên, hắn giống như là nghĩ tới điều gì, song quyền chăm chú nắm lại. Không có việc gì, đầu to. Pháo ca nhìn phía xa thành trấn, ngựa khí bình tĩnh vô cùng, không có xe coi như xong. Liền xem như đi, ta cũng muốn đi qua tiếp tiểu vũ. Vây quanh ở bên cạnh hắn các nam sinh sững sờ, trầm mặc cứng ngắc tại nguyên chỗ, một cố khó nói lên lời cảm giác đè nén tại mọi người trong lòng tỏ khắp. Ai nói không xe? Tôn Bất Miên thanh âm từ phía sau truyền đến. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Tôn Bất Miên ôm tỉnh đầu sư từ bộ, nhếch miệng lên một vòng cười nhạt ý, tân lang đón dâu, không có xe sao được. Những người khác ngược lại là không quan trọng, tân nương luôn luôn đến có một nơi ngồi. Thế nhưng là chúng ta. Chờ ta một chút. Tôn Bất Miên mắt nhìn điện thoại, trực tiếp đi đến sát vách xuất trả miệng, không nói hai lời kéo ra một cỗ màu đen Audi cửa xe. Ngay tại trên ghế lái chờ đợi lái xe giật nảy mình, nhưng thấy rõ ngoài cửa thân ảnh về sau, cả người sững sờ, Tôn tiên sinh, ngài làm sao tại cái này? Xuất trạm miệng giơ thẻ bài đón ngài người đâu? Xuống xe. A, xuống xe. Tôn Bất Miên dương lên cái cằm, chính ta lái xe đi. Thế nhưng là Tôn tiên sinh, Tôn cục bên kia yêu cầu. Được, vậy ta về Mỹ Quốc. Tôn Bất Miên quay đầu liền hướng nhà ga đi. Đừng. Lái xe cứ như vậy một mặt mộng bức bị đuổi xuống xe, Tôn Bất Miên ngồi lên vị trí lái, đạp cần ga một cái, liền đem lái xe đến số 2 cửa cổng. Tại chúng nam sinh ánh mắt khiếp sợ, cùng Trần Linh ánh mắt cổ quái dưới, Tôn Bất Miên anh tuấn đẩy hạ trên sống mũi tiểu viên kính dâm, đều lên xe. Trần Linh tự nhiên ngồi ghế cạnh tài xế, cái khác mấy cái nam sinh liếc nhau, lập tức về sau tòa bên trong kim cương, nguyên bản chỉ có thể ngồi xuống 3 người chỗ ngồi phía sau, ngạnh sinh sinh chen lấn 5 người, giống như là một xe cá mọi đồ hộp, cũng nhanh từ trong cửa sổ tràn ra đi. Tôn Bất Miên thuần thục đạp xuống chân ga, lái xe hướng núi cao xa xa hình dáng chạy tới. Ngoa tạo, pháo ca. Tao đi ai? Đây là ta lần thứ nhất ngồi tốt như vậy xe. Pháo ca, trước ngươi ngồi qua đâu đi sao? Ta đương nhiên ngồi qua. Pháo ca ngạnh lấy đầu, ngồi xuống vẫn là rất thoải mái. Không có bạn nào mẹ dạ rồi, tao đi cũng rất tốt ta. Đúng vậy a, đúng a. Ca, về sau ngài chính là ta đại ca, lần này thiếu ngài, về sau ta nhất định trả lại. Pháo ca nhìn xem đang lái xe đường trang thân ảnh, sắc mặt đỏ bừng nói. Thiện tay mà thôi, thiện tay mà thôi. Tôn Bất Miên khoát tay áo. Pháo ca do dự một chút, Đối ngồi kế bên tài xế một mực không thế nào nói chuyện Trần Linh cũng cung kính mở miệng, "Về sau, ngài cũng là ta đại ca." "Trần Linh." Trần Linh khẽ miệng giật một cái, đoán chừng tiểu tử này là đem tự mình cũng làm diễn xuất nhân viên, dù sao nhìn cách ăn mặc, cùng Tôn Bất Miên cũng là một cái phong cách. Bất quá Trần Linh cũng lười cùng bọn này tiểu bằng hữu giải thích, chỉ là sụ mặt giữ im lặng. "Các ngươi có người biết lái xe không?" Tôn Bất Miên đột nhiên mở miệng. "Ta có bằng lái." Đầu to thận trọng nhấc tay. "Các ngươi là đi Ngô Sơn tiểu trấn đúng không? Đến thành trấn bên ngoài, ta liền phải múa sư mở đường, đến lúc đó ngươi lái xe, Tân Lăng ngồi đằng sau, những người khác vị trí không đủ liền chậm rãi đi thôi." Năm người chen ở phía sau, thần sắc rõ ràng có chút kích động, mặc dù bị người lừa mấy trăm khối tiền, nhưng cái này một khối tiểu hoàng kim đổi lấy đại ca, nhưng so sánh những người khác đáng tin cậy nhiều lắm. "Không có vấn đề. Cục trưởng, ngài cuối cùng đã tới." Theo cửa xe mở ra, một đám mặc màu đen chế phục thân ảnh đứng tại trên đường, Tôn Trọng Lương thân ảnh chậm rãi đi xuống xe. Lái xe đánh lấy một thanh dù đen, đi đến bên cạnh hắn, rộng lượng dù mái hiên nhà che khuất ô vân dày đặc bầu trời, cùng ngẫu nhiên hoạch rơi tí tách tiểu vũ, Tôn Trọng Lương mỏi mệt ánh mắt nhìn về phía trước. Một sân núi bên trên tiểu cũ khách sạn, chính cô độc sừng sững tại mây đen phía dưới. "Tu sửa thế nào?" Tôn Trọng Lương trầm giọng hỏi. Tòa này khách sạn tu kiến tại năm 1956, cách nay đã gần 70 năm, nửa đường vứt bỏ quá lâu, mà lại thời gian khẩn cấp, 3 ngày thời gian vẫn là không có cách nào hoàn toàn xây xong, chỉ có thể trước cố lấy bên ngoài mặt chính và hội nghị sảnh. Một vị nhân viên công tác bất đắc dĩ trả lời, cân nhắc đến gian phòng không có cách nào ở người, cho nên đêm nay dừng chân, chúng ta cho các vị khách quý đặt vẫn là tiểu trấn khách sạn. Tôn Trọng Lương khẽ gật đầu, "Đánh dấu cái gì, đều chuẩn bị xong chưa?" "Chuẩn bị xong, đại bộ phận khách quý đều đến, bất quá." Nhân viên công tác dừng lại một lát, biểu lộ có chút cổ quái, vừa mới nhà ga bên kia chuyển đến tin tức, nói Tôn tiên sinh không muốn chuyến đặc biệt đưa đón, còn đem lái xe đổi xuống xe, tự mình lái xe đến đây. Tôn Trọng Lương im lặng bắt tay, "Theo hắn đi thôi, hắn có cái gì yêu cầu đều tận lực thỏa mãn, chỉ cần đừng về Mỹ quốc là được." Nâng lên Mỹ quốc, Tôn Trọng Lương giống như là nhớ ra cái gì đó, "Đúng rồi, chúng ta xếp vào tại Mỹ quốc người, có tin tức sao?" "Sáng hôm nay vừa chuyển tới tin tức, nói đẹp phương phòng thí nghiệm đột nhiên phát hiện một loại nào đó không thuộc về địa cầu băng tần tín hiệu. Hư hư thực thực là một cái khác thế giới song song lối vào, còn có thể cùng mấy ngày nay vệ tinh mất đi hiệu lực có quan hệ. Hiện tại Mỹ quốc cấp cao nhất nhân viên nghiên cứu khoa học đều kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chạy tới, không biết đang nghiên cứu cái gì." Tôn Trọng Lương như có điều suy nghĩ, hắn đang muốn nói thêm gì nữa, sau một khắc, một trận chuông điện thoại di động vang lên. Tôn Trọng Lương mắt nhìn trên màn hình thần bí dãy số, sắc mặt lập tức nghiêm túc vô cùng, cầm di động đầu ngón tay đều không tự giác giữ chặt, phía trên điện thoại, "Ta đi đón một chút." Nói xong, hắn liền xuyên qua đám người, một mình hướng chỗ không có người đi đến. Không có ai biết Tôn Trọng Lương cùng bên đầu điện thoại kia người nói cái gì. Đám người chỉ là xa xa nhìn thấy, hắn một mình bung dù đứng tại trong mưa, quan sát dưới núi Ngô Sơn tiểu trấn, cho dù cúp điện thoại, cũng không có lập tức trở về đến, mà là giống như pho tượng không nhúc nhích. Suy nghĩ xuất thần. Chương 1170, thập tử vô sinh chương 1170, thập tử vô sinh màu đen Audi tại đường núi biên giới chậm rãi dừng lại. Phía trước chính là Ngô Sơn tiểu trấn, thay người mở đi. Tôn Bất Miên từ trên xe bước xuống, nhìn cách đó không xa chân núi thành trấn, mở miệng nói ra. Trần Linh vốn định lười biếng tiếp tục ngồi xe, nhưng Tôn Bất Miên vẫn là đem hắn kéo xuống, trên xe chỉ lưu lại một người tài xế cùng chỗ ngồi phía sau Tân Lang, những người khác đi bộ đi theo xe hai bên. Mặc dù chỉ có một chiếc xe, nhưng mấy người mặc Âu phục dày da nam sinh ngẩng đầu đỡ ngực, bạn xe tùy hành, lại thêm Audi song tránh ra khải, cũng là có mấy phần chân chính đón dâu bộ dáng. Đến tiểu trấn cổng, đám người rõ ràng kích động lên, trên đường đi líu díu thảo luận, chỉ có đầu to hai tay ôm tay lái, lái xe một chút xíu hướng tiền xe dịch, thần sắc mười phần khẩn trương. "Nhận biết đi đón dâu đường sao?" Tôn Bất Miên gõ gõ cửa sổ xe. "Đại khái nhận biết." Tiến trấn về sau, rẽ một cái đã đến. "Đi." Tôn Bất Miên lại quay đầu nhìn về phía đằng sau, đồng dạng khẩn trương trong lòng bàn tay xuất mồ hôi pháo ca, nếp miệng cười nói, "Khẩn trương." Có chút. Hiện tại khẩn trương điểm rất bình thường, một hồi gặp được tân nương, cũng không thể rụt rẻ à, phải thật lớn phương phương. Ta tận lực. Trần Linh đi ở trước nhất, lỗ thai truyền đến đằng sau náo nhiệt thanh âm, cũng không có gì phản ứng, chỉ là tự mình chậm rãi nướng tiền. Hắn đối cái gì đón dâu, cái gì diễn xuất cũng không cảm thấy hứng thú, có thể Tôn Bất Miên tựa hồ rất hưởng thụ loại này không khí, từ khi tới đón thân về sau, nói cũng biến thành đặc biệt nhiều, người cũng dị thường sáng sủa. Mà lại không biết có phải hay không Trần Linh ảo giác, Tôn Bất Miên cái kia đã thất giai đỉnh phong tinh thần lực, ở trong quá trình này vậy mà không ngừng tăng trưởng, liền phảng phất trong cõi u minh có lực lượng nào đó, ngay tại tư dưỡng linh hồn của hắn. Hắn tựa hồ chính là vì những chuyện này mà thành. Tôn Bất Miên ôm tỉnh đầu sư tử bộ, cùng mấy cái nam sinh trò chuyện xong sau, đang muốn bước nhanh về phía trước, đúng lúc này, một đạo không hiểu cảm ứng xẹt qua trong lòng hắn. Cả người hắn đột nhiên sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn đem trên sống mũi tiểu viên kính dâm lấy xuống, khảm phủ lấy viên hoàn trong con mắt, rõ ràng phản chiếu lấy phía trước Ngô Sơn tiểu trấn hình dáng. Cùng lúc đó, từng đạo kim sắc hoặc màu đen khí bắt đầu ở trong tầm mắt của hắn lan tràn. Các hung chiếm, các hung tại Tôn Bất Miên trước mắt không chỗ che thân, nhưng trên thực tế, bây giờ Tôn Bất Miên trong mắt căn bản không nhìn thấy một tia kim sắc. Giả dích mưa rầm từ giữa tầng mây phật rơi, đen như mực khí thế hung ác giống như ngập trời chi hỏa, từ phía dưới mặt đất trào lên mà ra, đem trọn tòa thành trấn đều bao khỏa trong đó, cháy rừng rực. Chiều cao xen vào nhau phòng ốc, trên đường ghé qua cỗ xe, trong cửa hàng ngoại lai quá khứ người đi đường. Mắt chỗ cùng, tất cả mọi người trên thân đều tràn ngập một cỗ đen nhánh khí thế hung ác, giống như là đặt mình vào địa ngục, thiêu nướng tòa thành này trong trấn tất cả tồn tại. Đây là Mặc dù ký ức đã không rõ ràng lắm, nhưng Tôn Bất Miên mơ hồ nhớ kỹ gặp qua cảnh tượng như thế này. Loại này cuồng bạo khí thế hung ác, bình thường biểu thị cực đoan tai nạn, cổ đại ác quân đổ thành, hồng thủy tứ ngược, địa chấn thiên hai, phàm là xuất hiện loại này dấu hiệu, cơ hồ không ai có thể may mắn còn sống sót. Kia là đại hung bên trong đại hung, là thập tử vô sinh tuyệt địa. Tôn Bất Miên chỉ cảm thấy tê cả da đầu, đến từ tường thụy bản năng không ngừng cảnh cáo thân thể của hắn, để hắn cách nơi này càng xa càng tốt, nếu không liền xem như hắn cũng sẽ bị dính lũ bảo. Pháo ca, ngươi tại sao không nói chuyện a? Ta đang suy nghĩ một hồi làm như thế nào nói với Tiểu Vũ. Cái kia còn dùng nghĩ sao? Ôm nàng liền đi. Mỗi ngày sâu xà đơn, điểm ấy cường độ cũng không có vấn đề a. Cái gì ôm liền đi, ngươi đặt làm bọn buôn người đâu? Theo ta thời à, sắp thực phải hảo hảo nghĩ mấy câu, dù sao cũng liền như thế một cơ hội, dù sao cũng phải cho người ta lưu lại điểm cảm động ấn tượng. Cái kia bình thường đều nói cái gì a? Pháo ca đừng nóng nổi, ta phát tin tức cho ta cái kia bạn thân hỏi một chút, nhìn xem nữ hài tử loại thời điểm này đều thích nghe cái gì. Đúng đúng đúng, ta cũng phát tin tức hỏi một chút mẹ ta. Ai, đại ca làm sao không đi? Mấy cái nam sinh đi ra rất xa, mới nhìn đến Tôn Bất Miên vẫn còn ngơ ngác đứng tại chỗ, nhao nhao cười đối với hắn phất tay, ra hiệu hắn đuổi theo sát tới. Đón dâu đội xe chậm rãi hướng tiền, đen nhánh hung sát chi khí, giống như là từ thành trấn trong biển lửa dọc theo xúc tu, chưa đến Ngô Sơn tiểu trấn các nam sinh, cũng đã nhiễm lên một tầng nhàn nhạt tự ý. Tôn Bất Miên nhìn xem một màn này, lâm vào trầm mặc. Tôn Bất Miên không biết tòa thành này trấn tướng muốn phát sinh cái gì, nhưng không hề nghi ngờ, ngay tại tiếp cận thành trấn bọn hắn, cũng ngay tại một chút xíu đi hướng Thâm Uyên. Các ngươi chờ một chút. Tôn Bất Miên vô đầu một cái, ta tính toán một cái, hai ngày này thời gian đều không tốt, không nên đón dâu. Nếu không dạng này, ta đem hoàng kim trả lại cho các ngươi, sau đó các ngươi các loại lương thần cấp nhật lại đến. Đón dâu nha, lại không vội mà một ngày này. Tôn Bất Miên đột nhiên lời nói, để các nam sinh đều có chút nghi hoặc, bọn hắn liếc nhìn nhau, Pháo ca liền không chút do dự mở miệng, đại ca, chúng ta đều đã đến cái này, chúng ta sẽ không trở về. Hôm nay, ta nhất định phải tiếp vào Tiểu Vũ. Đúng vậy a, chúng ta thật vất vả mới đến cái này, nào có hiện tại lùi bước đạo lý. Trước khi ra cửa ta xem hoàng gia, hôm nay nghi đón dâu, làm sao lại thời gian không tốt đâu. Đại ca, ngươi có phải hay không tính sai rồi? Chúng nam sinh có chút gấp, liên tiếp mở miệng, Tôn Bất Miên mắt thấy bọn hắn khoảng cách thành trấn phạm vi càng ngày càng gần, muốn nói lại thôi, biểu lộ mắt trần có thể thấy lo lắng. Hắn đang muốn nói thêm gì nữa, dư quang quét đến phía trước, bước chân có chút dừng lại. Cỗ xe phía trước nhất, từ đầu đến cuối một mình tiến lên đỏ chót hí vào thân ảnh, chẳng biết lúc nào đã bước vào cháy hừng hực lớn hung trong biển lửa. Trần Linh không phải Tôn Bất Miên, cảm giác không đến các hung nhị khí biến hóa. Theo hắn lơ đãng bước vào trong đó, cái kia cháy hừng hực màu đen biển lửa, vậy mà giống như là bị ngạnh sinh sinh xé mở một góc, màu vàng kim nhàn nhạt xen lẫn tại Trần Linh bên cạnh, một chút xíu hướng thành trấn bên trong kéo dài. Bao phủ cả tòa thành trấn hẳn phải chết hung thần, vậy mà theo Trần Linh vào cuộc, xuất hiện một chút hy vọng sống. Tôn Bất Miên ngây ngẩn cả người, phải biết loại cấp bậc này hung thần, đã không phải là tùy tiện liền có thể thay đổi, hắn một cái thất giai đỉnh phong hí thần đạo đô không có cách nào làm được, vì cái gì Trần Linh có thể? Tựa hồ là phát giác được sau lưng lửa nóng ánh mắt, đỏ chót hí bảo tại hung thần hắc hải ở giữa chậm rãi dừng lại, quay đầu nhìn về phía sau lưng. Thất thần làm gì? Trần Linh có chút không vui, lại mang xuống, một hồi mưa nên mưa lớn rồi. Bầu trời âm trầm dưới, cơ hồ ánh mắt mọi người đều nhìn về Tôn Bất Miên. Tôn Bất Miên đồng tử bên trong, phản chiếu lấy Âu phục dày ra các nam sinh ánh mắt mong chờ, cùng quanh quẩn lấy một tia kim quang Trần Linh, một lát sau, hắn yên lặng siết chặt trong túi chó con hoàng kim. Được rồi, lấy tiền làm việc, thiên kinh địa nghĩa. Tôn Bất Miên thở dài, hắn chậm rãi đem trong tay tỉnh đầu sư tử bộ đeo lên, một cỗ không hiểu thần vận, từ tỉnh sư nhãn đồng trung lưu lộ mà ra. Lên trống, mở đường. Chương 1171, cắt tường cuối cùng. Chương 1171, cắt tường cuối cùng chính là chỗ này à? Thẩm Nan chống đỡ một thanh trong suốt dù che mưa, tại một gian cửa khách sạn chậm rãi dừng bước lại. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút tân quán chiêu bài, phía trên vẫn là mười mấy năm trước tiểu cũ đèn bài, pha tạp đèn nghe ông sen lẫn thành to lớn sẽ tiên nhà khách bốn chữ lớn, lại phối hợp trong núi mây đen sương mù, phảng phất thật phủ lên một tấm màn che bí ẩn. Tân quán Khải Hoàn môn tựa hồ đã hỏng, chỉ mở ra một cái pha lê cửa hồng. Thẩm Nan biểu lộ có chút cổ quái, hắn lại một lần xác nhận một chút địa chỉ không sai, liền đi phía cạnh tiến vào nhà khách. Dưới ánh đèn lờ mờ, tiếp đãi chính sảnh vẫn còn bố trí có chút giống dạng, bên cạnh chính là kiểu cũ nhà khách cái chủng loại kia đỏ da ghế sofa, phía sau trên tường còn mang theo một cái lan động bình phong, đã là toàn bộ tiếp đãi chính sảnh nhất có khoa học kỹ thuật cảm rất vận, dễ thấy màu đỏ ở phía trên im ắng xẹt qua, nhiệt liệt hoan nghênh các vị khách quý đến Ngô Sơn đại hội. Thẩm Nan khỏe miệng có chút co lại, 749 cục kinh phí, thật sự là một năm so một năm khẩn trương a. Thẩm Nan tiểu hữu, một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Thẩm Nan quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một vị tóc trắng xóa lão nhân, chính chống quầy trượng, tại một vị thiếu niên nâng đỡ chậm rãi đi tới. Tiểu lão, Thẩm Nan nhìn thấy Tiêu Xuân Bình, hai mắt tỏa sáng, lập tức đi ra phía trước. Tiểu lão, thật nhiều năm không thấy, gần đây thân thể thế nào? Ha ha ha, lớn tuổi, đi đường đều bất ổn nha. Tiêu Xuân Bình khẽ cười nói, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bên cạnh bả vai của thiếu niên, còn tốt bọn nhỏ đều đã lớn rồi, không cần chúng ta quan tâm. Diêu Thanh, ngươi cũng đã cao như vậy rồi. Thẩm Nan quan sát tỉ mỉ lấy này vị diện mắt thanh tú thiếu niên, trêu chọc nói, ta trong ấn tượng, ngươi vẫn là cái tiểu bất điểm đâu? Ngươi mới là tiểu bất điểm. Diêu Thanh xẹp miệng. Tiêu Xuân Bình quay đầu nhìn về phía Diêu Thanh, cháu ngoan, để cho người. Diêu Thanh mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là ngoan ngoãn mở miệng. Thẩm đại ca, Thẩm Nan tiểu hữu, ngươi là vừa tới sao? Tiêu Xuân Bình hỏi.
Đúng vậy a.
Ha ha, lần này dừng chân hoàn cảnh cũng không so với chúng ta năm đó một lần kia. Ta ngược lại thật ra không quan trọng, các ngươi những người tuổi trẻ này sợ rằng sẽ không thói quen.
Cũng có thể lý giải, dù sao Ngô Sơn bên này điều kiện có hạn, có thể có một nơi đặt chân cũng không tệ rồi.
Thẩm Nan dừng lại một lát, bất quá ta còn là không quá hiểu thành cái gì lần này cần định ở chỗ này.
Cái này Ngô Sơn là có cái gì chỗ đặc thù sao?
Tiêu Xuân Bình khẽ gật đầu, cái này ta cũng không rõ lắm.
Bất quá ta nghĩ, phía chủ sự hẳn là có mục đích của mình.
Cũng thế.
Đúng rồi, Trần Linh tiểu hữu không có cùng ngươi cùng đi sao?
Nghe được Trần Linh hai chữ, Thẩm Nan khẽ giật mình, hắn bất đắc dĩ cười nói, không có.
Chúng ta hai ngày trước vừa tách ra, mà lại hắn bây giờ bị 749 cục truy nã, cũng tới không được loại trường hợp này.
Thẩm đại ca, vậy ngươi nhìn thấy Chi Vi tỷ tỷ sao?
Diêu Thanh nhịn không được hỏi, nàng gần nhất thế nào?
Thẩm Nan lông mày nhíu lại, có chút trêu tức mở miệng, làm sao?
Lo lắng ngươi Chi Vi tỷ tỷ.
Ngươi
mau nói.
Yên tâm, nàng rất tốt.
Thẩm Nan vô vô Diêu Thanh bả vai, mắt nhìn thời gian, Tiếu lão, vậy các ngươi trước đi dạo, ta đi buông xuống hành lý.
Tốt, tối nay trò chuyện tiếp.
Thẩm Nan kéo lấy dương hành lý tại trước đài đánh dấu, xong xuôi và ở về sau, liền hướng chính mình sở tại gian phòng đi đến.
Vừa đẩy cửa ra, một cỗ hương vị liền chui vào mũi của hắn hang, tựa hồ là cửa sổ phong bế quá lâu, cũ kỹ tân quán mùi tại không gian thu hẹp bên trong phát ra, để hắn theo bản năng nhíu chặt lông mày.
Thẩm Nan đóng cửa phòng, trực tiếp đi thẳng đến ban công một bên, đem cửa sổ đẩy ra.
Thẩm Nan gian phòng tại lầu 5, mặc dù tầng lầu không cao, nhưng bởi vì nhà khách địa thế tương đối cao, cũng có thể quan sát một chút Ngô Sơn tiểu trấn. Đang lúc hắn hít thở mới mẻ không khí thời điểm, một trận mơ hồ tiếng pháo nổ cùng chiêng đồng nhịp chống âm thanh từ tiểu trấn một góc khác truyền đến.
Thẩm Nan nhìn về phía vị trí đó, tự lẩm bẩm, đây là
Múa Sư.
Lốt buốt, to do tiếng pháo nổ dọc theo tiểu trấn đường đi tiến lên. Trước đây không lâu còn ngồi xổm ở toa xe trên đất các nam sinh, giờ phút này từng cái giống như là gà trống giống như ngẩng đầu đỡ ngực, bọn hắn dùng không biết từ nơi nào nhặt được cây gậy cột thành chuỗi pháo, cứ như vậy treo ở trước mặt thả. Gần trong gang tấc pháo bạo tạc chấn người nghe không rõ thanh âm, vẩy ra hoa hỏa đèm trọn khiết âu phục bỏng ra từng cái lỗ nhỏ, gây mũi khói trắng theo cơn gió cuốn vào bọn hắn xoắn mũi, làm cho người ta liên tục ho khan, nhưng bọn hắn nhưng như cũ trên mặt ý cười, giống như là chiến sĩ giống như sông vệ trước phong. Lan luồn khói lửa ở giữa, một đạo linh hoạt đỏ chót sư ảnh từ trong đó xê dịch mà ra. Chống cùng cái chiêng hỗn hợp náo nhiệt tiếng vang, từ trong xe âm hưởng bên trong truyền ra, nương theo lấy ồn ào náo động tiết tấu, cái kia tỉnh sư giống như là không có trọng lượng giống như tại nhà lầu cùng nhà lầu trên bệ cửa sổ bay tán loạn, khi thì lắc đầu trước mắt, khi thì há mồm gào thét, khi thì đung đưa trên thân rất thật lông tóc, dẫn tới ven đường vây xem hài đồng cười ha ha. Nô Sơn tiểu trấn phần lớn người đều chưa bao giờ thấy qua múa sư, nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng vang, nhao nhao hiếu kỳ nhìn quanh tới.
Oa, thế mà còn có múa sư.
Đầu năm nay, náo nhiệt như vậy đón dâu cũng không thấy nhiều.
Đây là nhà ai cô nương muốn kết hôn?
Không biết ta, không nghe nói ta trên trấn có ai khuê nữ muốn xuất giá a.
Pháo banh minh, tỉnh sư mở đường, tại mờ mịt khói lửa bên trong, một cô đánh lây song tránh màu đen óc đỉ, thừa cưới mây sương ngủ, chậm chạp tiến lên. Không có xe sang trọng xếp hàng, không có thảm đỏ mở đường, ngay tại cái này quần quần khói lửa bên trong, một con múa hồng sư giống như là xuyên toa tại phạm trần ở giữa linh động chi thần, mọi cử động hấp dẫn lấy phần lớn người ánh mắt, dẫn tới từng tiếng gọi tốt cùng tiếng hoan hô, nương theo lấy đội xe xé mở kinh cước, hướng về hạnh phúc cùng cắt tường điểm cuối cùng nhanh chân tiến lên.
Vị đại ca kia, ngài không múa sư sao?
Oanh minh tiếng pháo bên trong, một vị dẫn theo pháo nam sinh nhìn thấy Trần Linh còn đi theo bên cạnh, nhịn không được hỏi.
Ta sẽ không múa sư.
Trần Linh như nói thật nói.
Cái gì?
Nam sinh bên thai tràn ngập tiếng pháo, căn bản nghe không rõ Trần Linh nói cái gì.
Ta nói, ta sẽ không múa sư.
A,
nha.
Ta còn tưởng rằng ngài cùng vị kia đại ca là cùng nhau.
Trần Linh không tiếp tục giải thích, chỉ là mặc đỏ chót hí bảo, cứ như vậy đi theo trong đám người.
Đội xe chậm chạp tiến lên, tại đông đảo ánh mắt nhìn chăm chú, cuối cùng đi vào một đầu tương đối rộng rãi trên đường lớn. Du tẩu tại phía trước tỉnh sư tựa hồ có chút không biết phương hướng, chỉ có thể ở một mảnh không lớn khu vực bên trong chằn trọc biểu diễn.
Trần Linh gặp đây, tức thời quay đầu hỏi, Tân Nương nhà ở đâu?
Nam sinh kia sững sờ, đại ca, chúng ta không đi Tân Nương nhà.
Các ngươi không phải đón dâu sao?
Không đi Tân Nương nhà làm sao đón dâu?
Trần Linh trong giọng nói tràn đầy không hiểu.
Chúng ta là đi đón thân, nhưng không phải đi Tân Nương trong nhà, Tân Nương không tại cái kia.
Cái kia nàng ở đâu?
Tại cái kia.
Nam sinh giơ tay lên, chỉ hướng đường cái cuối một tòa kiến trúc.
Kia là tòa này trong tiểu trấn, duy nhất nhìn hiện đại hóa cao lâu. Nhưng nhìn thấy cái kia kiến trúc phía trên rồng bay phượng múa chữ lớn, Trần Linh đột nhiên sững sờ tại nguyên chỗ.
Nô Sơn đệ nhất bệnh viện nhân dân.